Chương 1, ngươi để ta làm thiên cơ các tại thế hành động. Chương 1, ngươi để ta làm thiên cơ các tại thế hành động. Thương huyền giới Thiên Su Châu, thiên cơ các quan tinh đài. Ánh nắng ban mai mờ mờ, xuyên thấu sáng sớm lượn lờ hơi nước, rơi vào một vị nam tử trẻ tuổi trên thân. Nam tử trẻ tuổi quanh chân ngồi ngay ngắn, tóc đen vẹn vẹn lấy thanh châm buộc lên mấy sợi, còn lại như thác nước rủ xuống. Khuôn mặt tại ánh sáng nhạt bên trong trắng muốt như ngọc, giữa trán một cái nhạt bạc đạo văn chậm rãi lưu chuyển, giống như chứa đựng chu thiên tình đấu, huyền ảo khó lường. Một bộ một mạc xanh nhạt đạo bào, tay áo lớn không gió mà bay, và áo ẩn hiện cổ lão quẻ tượng tại quang trần bên trong như ẩn như hiện. Đồ nhi, đồ nhi. Một vị dung nhan tiểu tụy như khô mục lão giả tóc trắng xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi sau lưng. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy chắp tay hành lễ, sư tôn. Ân. Lão giả vuốt vuốt trong râu, trên mặt lộ ra một ít áy náy, vân ngai à, là sư phụ vô dụng. Các chủ đã quyết định, một thế này thiền cơ các hành tẩu hay là rơi vào người trên thân. Vân Ngai thần sắc bình tĩnh cũng không có vì thế cảm thấy ngoài ý muốn, ai bảo hắn là thiền cơ các giới này đệ tử bên trong lão nhị đây. Thiên cơ các tuân theo trứng gà không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách nguyên tắc. Thiên phú cực cao đệ tử sẽ lưu tại bên trong thiên cơ các tiềm tu. Những đệ tử này liền tính ra ngoài lịch luyện cũng sẽ ẩn tàng bề ngoài ẩn tàng hành tung, tránh cho những cái kia thọ nguyên sắp hết lão niên ma tu, bởi vì ghen ghét cừu hận nguyên nhân chuyên môn ám sát tông môn đệ tử thiên tài. Mà tại thế hành tẩu cái này thân phận nhất định phải cao điệu hành tẩu ở thế gian, tuyên truyền thiên cơ các tồn tại. Cho nên tại thế hành tẩu chức vị này nhân tuyển không thể yếu, giới này thiên cơ các thân truyền đệ tử bên trong chỉ có 5 vị đệ tử có thể đảm nhận làm cái này chức vị. Lão đại tiên giới chân tiên chuyển thế, bối cảnh hùng hậu. Lão tam thiên cơ các thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, hiện chính cùng theo thái thượng trưởng lão tiềm tu. Lão tứ thiên cơ các đương nhiệm các chủ thiên cơ tử nữ nhi, nhận hết thiên cơ các trưởng lão yêu thích. Lão ngũ thọ quy nhất tộc, tuổi thọ kéo dài, am hiểu phòng ngự, không giỏi đấu pháp. Lão nhị cũng chính là hắn Vân Ngai, liền một cái phổ thông trưởng lão thân truyền đệ tử. Mặc dù vị trưởng lão này tại thiên cơ các quyền lực không nhỏ, nhưng mặt khác mấy cái bối cảnh càng thêm hùng hậu. Liền cầm lão ngũ đến nói, thọ quy nhất tộc ở bên trong thiên cơ các có thể là đại tộc, bởi vì tuổi thọ tương đối dài nguyên nhân, thái thượng trưởng lão đều có mấy cái thọ quy nhất tộc, đến mức phổ thông trưởng lão đều là dựa theo số nhiều tính toán. Hán Vân Ngai chính là một phạm nhân trong gia đình hải tử, sớm mấy năm nạn đói phụ mẫu đều đã chết rồi, hắn may mắn được đi qua thiên cơ các trưởng lão cứu giúp, bởi vì thiên phu không tồi được thu làm thân truyền đệ tử. Vân Ngai nhìn một chút trước mặt dung nhan tiểu tụy như khô một tiểu lão đầu, đây chính là hắn duy nhất hậu trưởng, thiên cơ các tam trưởng lão Thiên Vân Tử. Ai Vân Ngai thở dài một hơi, xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới đã 25 năm, lúc đầu cho rằng có thể bằng vào trí nhớ kiếp trước đại triển quyền cước, để cha đẻ mẹ đẻ được sống cuộc sống tốt, kết quả 2 tuổi thời điểm mất mùa, cha đẻ mẹ đẻ song song không may qua đời. Lại tại thiên cơ các tu hành lâu như vậy, xem như người xuyên biệt, sớm mấy năm còn mộng tưởng đến cái hệ thống dẫn hắn cất cánh. Về sau hệ thống chậm chạp không đến, lại hiểu được chính mình thiên phú không tồi về sau, liền từ bỏ hệ thống cái này nằm mơ ban ngày, chính mình cố gắng tu luyện. Thiên Vân Tử tiến lên vô vô Vân Ngai bả vai an ủi, "Vân Ngai a, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta thiên cơ các đều là một đám lao thần côn, đấu pháp gì đó không quá am hiểu, nhưng xem bói thật là chúng ta cường hạng. Thiên cơ các lịch đại hành tẩu chết yểu dẫn đầu đều rất thấp, 14 cái đứng đầu thế lực bên trong liền mấy chúng ta thiên cơ các tại thế hành tẩu chết yểu dẫn đầu thấp nhất. Mà còn lần này sư phụ còn giúp ngươi tranh thủ đến độ kiếp cửu trọng huyền không tử trưởng lao vì ngươi hộ đạo, lại thêm các chủ vì ngươi chuẩn bị bảo mệnh phụ chú, trừ phi đại thừa xuất thủ, không phải vậy." "Sư tôn." Vân Ngai đánh gãy Thiên Vân Tử, nhận chức tại thế hành tẩu có thể cần đi chút quá trình. Quá trình? Thiên Vân Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quá trình không đã sớm đi hết sao? Thiên cơ lệnh đêm qua liền đã phát ra, xác nhận ngươi là thiên cơ các tại thế hành tẩu. Vân Ngai, không có phong đảm nhiệm điện lễ. Thiên Vân Tử lấm la lấm lét quét mắt xung quanh một vòng phía sau lặng lẽ cho Vân Ngai truyền âm, Lý Lý nha đầu kia muốn vị trí này vui vừa một chút, ngươi biết thiên cơ tử tên kia có cỡ nào sủng ái nha đầu kia, làm sao có thể để nha đầu kia đi mạo hiểm? Mà còn nha đầu kia tính cách cũng không thích hợp vị trí này, cho nên thiên cơ tử lần này tính toán tất cả giản lược, không làm nghi thức thụ huấn, tránh cho nha đầu kia đại náo nghi thức. Thứ sư muội sao? Vân Ngai trong đầu hiện lên một vị nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, nha đầu kia xác thực không thích hợp, đã bị thiên cơ các trưởng lão làm hư, để nàng đi ra chơi hoa ghẹo nguyệt còn tạm được, để nàng tuyên dương thiên cơ các vậy vẫn là quên đi thôi. Được rồi được rồi. Thiên Vân Tử đẩy một cái Vân Ngai bà bay, đi nhanh đi, Huyền Không Tử trưởng lão tại bên ngoài quan tinh đài chờ ngươi. Bảo trọng, sư tôn. Vân Ngai chắp tay rời đi quan tinh đài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ra quan tinh đài, đập vào mi mắt chính là hai thân ảnh, một vị so Thiên Vân Tử thân hình còn khô héo lão giả, một vị khác thì là bưng màu vàng khay dài mặt em bé đồng tử. Vân Ngai chắp tay, Huyền Không Tử trưởng lão, hạt đồng tử. Huyền Không Tử trưởng lão hắn vừa vặn nhận biết, một vị canh giữ ở chuyển pháp điện phía trước thọ nguyên không nhiều lao tăng quét giác, lần này bồi hắn cùng đi ra trừ bảo vệ hắn bên ngoài hẳn là cũng có đột phá đại thừa ý nghĩ. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, không hề nói gì, nhàn nhạt nhìn Vân Ngai một cái liền trốn vào bóng ma. Vân Ngai cũng không thèm để ý Huyền Không Tử trưởng lão hờ hững. Hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, kỳ thật không hề đáng giá một vị độ kiếp tu sĩ bảo vệ, nhìn Huyền Không Tử cái kia hờ hững dáng dấp liền có thể biết, Huyền Không Tử trưởng lão bảo vệ chính là thiên cơ các mặt mũi, cũng không phải là bản thân hắn. Thương huyền giới tổng cộng có 9 đại cảnh giới tu luyện, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Thiên linh tử, đây là người mới thân phận minh bài, cùng đại biểu thiên cơ các tại thế hành tẩu đảm bảo. Hạt đồng tử tiến lên đem khay đưa cho Vân Ngai. Vân Ngai đưa tay tiếp nhận khay, khay bên trên chỉ có 2 cái vật phẩm, một cái ngọc bài, Ngọc bài mặt ngoài dùng màu vàng sợi tơ buộc vòng quanh vài cái chữ to Thiên Linh Tử, Vân Ngai ngọc bài bên trong còn có cái không gian, thả một đống tu hành tài nguyên cùng một chút khẩn cấp phụ chú. Bên trong Thiên Cơ các cao tầng đều có chuyên môn đạo hiệu, am hiểu bói toán trưởng lão chính là Thiên Chữ Lót đạo hiệu, giống sư phụ hắn Thiên Vân Tử cùng các chủ Thiên Cơ tử chính là một cái trong số đó. Huyền Chữ Lót đạo hiệu thì là am hiểu đấu pháp, Huyền Không Tử trưởng lão chính là một cái trong số đó. Đạo hiệu Thiên Linh Tử chính là Thiên Cơ các tại thế hành tẩu đạo hiệu. Một món khác thì là Thiên Cơ các tại thế hành tẩu chuyên môn đạo bảo, là Thiên Cơ các số lượng không nhiều tiên khí một trong tinh linh vũ quan bảo. Vân Ngai vuốt vuốt mi tâm, một kiện tiên khí liền để một cái đồng tử chuyển giao, đồng thời còn yên tâm hắn một cái nguyên anh tu sĩ mặc ra ngoài, Thiên Cơ các tâm cũng thật lớn. Vân Ngai đem thân phận minh bài treo ở bên hông, đạo bào trước thu hồi không gian giới chỉ, chờ tìm cơ hội tại thay đổi. Thu nạp tốt tất cả về sau, Vân Ngai trực tiếp cất cánh chuẩn bị rời đi Thiên Cơ các. Tiểu Vân Nhi cùng với một tiếng hô trong trẻo mà vang dội, tùy theo mà đến là một cái siêu cấp đầu truy đem Vân Ngai đánh rơi. Tiểu Vân Nhi, thân truyền đệ tử là không thể tại trong các phi hành đi. Vân Ngai nhìn xem đổ vào trong lồng ngực của mình thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, Thiên Cơ các trưởng lão đều rất sủng ái lão tứ, đồng dạng cũng bao gồm hắn. Trừ lão đại và lão tam không thích lộ diện bên ngoài. Hắn, lão tứ các chủ chi nữ tinh Lý, lão ngũ thọ quy cựu thạch tôn, bọn họ ba chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ mười phần muốn tốt. Ta. Đúng rồi đúng. Tinh Lý đứng dậy đánh gây Vân Ngai, Tiểu Vân Nhi, ta lần này ra ngoài tiêu diệt một cái tà tu cứ điểm, ngươi đoán ta tìm tới cái gì? Ngạch. Cái gì? Đương 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 đương. Tinh Lý từ không gian bên trong móc ra một cỗ thi thể, cùng Tiểu Vân Nhi giải đến rất giống thi thể. Vân Ngai, ngươi mắt trợn trắng đúng không? Tinh Lý chu mỏ một cái, Tiểu Vân Nhi thật sự là xem nhẹ người, thật chỉ là cùng dung mạo ngươi giống ta sẽ còn cầm về cho ngươi xem sao. Nói xong Tinh Lý móc ra một cái màu đen sẫm thạch bài, ngươi nhìn, hắn không vẹn vẹn cùng dung mạo ngươi giống, liền danh tự đều giống nhau, như lúc ấy Vân Ngai bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ trán. Tinh Lý gặp Vân Ngai một mặt không thể làm gì dáng dấp lạc cười. Được rồi, không đùa ngươi. Tinh Lý mãnh liệt vỗ mạnh đập Vân Ngai bả vai, ta dùng huyết mạch tố nguyên thuật tính tới người này cùng ngươi có liên hệ máu mủ, ân đại khái là phụ thân ngươi minh đệ hải tử. Vân Ngai ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất thi thể, quả thật có chút tương tự, đường đệ sao? Không nghĩ tới có thể bởi vì thiên thai mà chết phụ mẫu thế mà còn có minh đệ tỉ muội. Cho. Tinh Lý trong ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc, phía sau lập tức thu liễm đem màu đen sấm thạch bài nhét vào Vân Ngai trong ngực, đồ vật ta cho ngươi, đến mức có trở về hay không liền nhìn ngươi. Vân Ngai nhìn xem phía trên chỗ khắc văn tự rơi vào trầm mặc, Nam Sơn thành Vân gia, Vân Ngai. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta vì sao muốn tại trong các phi hành. Vân Ngai bày ra bên hông ngọc bài Thiên Linh Tử, Vân Ngai. Tinh Lý mắt trần có thể thấy thân thể đỏ hồng, lửa giận bừng bừng xông về Thiên Cơ các chủ điện trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đáng ghét lao đăng, nói xong chờ ta trở lại đánh nhau một trận tại quyết định từ người, đáng ghét ta đáng ghét. Chương 2, Dế luyện khí tầng 3 phế vật làm sao xứng được với Vân Hà biểu tỷ. Chương 2, Dế luyện khí tầng 3 phế vật làm sao xứng được với Vân Hà biểu tỷ. Vân Ngai đem thi thể thu hồi dự bị không gian giới chỉ bên trong, bao gồm cái kia màu đen sẫm lệnh bài. Lúc đầu tưởng rằng tông môn lệnh bài, không nghĩ tới là gia tộc lệnh bài. Điều này nói rõ phụ mẫu hắn có lẽ là bởi vì không có thiên phú tu luyện bị trục xuất gia môn, lại có lẽ là huyền huyễn tiểu thuyết kinh điển tình tiết bỏ trốn, sau đó bị phế tu vi. Đến mức giả chết khả năng, cái kia đoán chừng rất thấp. Hắn lúc ấy 2 tuổi, tận mắt nhìn thấy cha đẻ mẹ đẻ tử vong. Năm đó nạn đói, khí trời nóng bức, thối rất nhanh. Liên tiện nghi sư phụ Thiên Vân Tử cũng xác nhận cha đẻ mẹ đẻ chết đi, hắn cũng không cho rằng cha đẻ mẹ đẻ có thể lừa qua thân là hợp đạo đỉnh phong Thiên Vân Tử. Luôn không khả năng là cha đẻ mẹ đẻ kết hợp Thiên Vân Tử cho hắn cái này 2 tuổi tiểu hài làm bụng đi. Vân Ngai bấm tay tính toán, Nam Sơn thành tại Thiên Xu Hoàng Triều Yến Sơn Quận, cùng Thiên Cơ các tổng bộ tại cùng một cái châu Thiên Xu Châu bên trong, khoảng cách không xa. Lấy hắn nguyên anh sơ giai thực lực chạy tới không bao lâu nữa, cũng không phải là nghĩ nhận tổ quy tông, mà là nghĩ tra một chút phụ mẫu rời đi Nam Sơn Vân gia nguyên nhân. Đinh, kiểm tra đến phổ thông người qua đường, cổ động người qua đường hệ thống đã khóa lại Vân Ngai. Không phải anh em, ta Thiên Cơ các tại thế hành tẩu liền phản phái đều trộn lẫn không lên sao? Chỉ có thể làm cái người qua đường. Hệ thống đơn giản tiệu một cái có cái gì công năng? Không có câu thông công năng sao? Không có câu thông công năng liền tự mình nghiên cứu. Cổ động người qua đường hệ thống ký chủ, thương huyền giới Thiên Xu Châu Nam Sơn thành Vân Ngai giới tính, giống được tu vi, luyện khí 10 tầng tuổi tác 23 tân thủ nhiệm vụ, đóng vai người qua đường đẩy mạnh một lần cao trào kịch bản. Tân thủ gói quà chờ mở ra, không phải anh em, nhà ai hệ thống như thế ngắn gọn à, phương pháp sử dụng đều không có. Hơn nữa còn khóa lại sai, cái này thiểu năng hệ thống nên khóa lại chính là hắn tiện nghi đường đệ. Đáng tiếc chết sớm. A chỉ là phụ trợ luyện khí kỳ hệ thống, khả năng giúp đỡ đến hắn cái này nguyên anh kỳ đại tu sĩ sao? Vân Ngai vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ta Thiên Cơ các tại thế hành tẩu liền xem như chết đói, chết bên ngoài, từ Thiên Cơ các cái này bên trong nhảy đi xuống, cũng sẽ không dùng cái này luyện khí kỳ hệ thống một chút đồ vật. Tính toán chói đều chói lại, trước mở cái tân thủ gói quà đi. Đinh, ngươi đã thu hoạch được khí chất, bình phàm, phân tích chi nhãn, kịch bản, gia đa khí vận, vượt châu chuyển tống. Khí chất, bình phàm, bề ngoài đúng là sân khấu điểm nhấp nháy, xem như người qua đường ngươi không nên tranh đoạt thuộc về khí vận chi tự ánh mắt. Bình phàm khí chất sẽ vì ngươi bị kín một tầng mạng che mặt, giảm xuống ngươi tồn tại cảm giác. Phân tích chi nhãn, kịch bản, xem như người qua đường, cổ động là chức trách của ngươi, ở vào kịch bản bên trong lúc, ngươi có thể phân tích chính giữa sân khấu các nhân vật năng lực cùng kinh lịch. Thuận tiện ngươi vận dụng những tin tức này dẫn đạo cảm xúc. Gia đa khí vận, có thể tiêu ký một cái cách ký chủ gần nhất khí vận chi tử. Vượt châu truyền tống, tiêu hao linh thạch có thể tùy ý truyền tống đến đi qua lục địa, truyền tống thời lượng chịu khoảng cách hạn chế. A thật thơm a nha, hệ thống này 666, diễn đều không diễn. Vượt châu truyền tống năng lực này là phụ trợ luyện khí kỳ tu sĩ sao? Nhà ai luyện khí kỳ có thể đi qua nhiều cái lục địa? Lục địa biên cảnh là luyện khí kỳ loại này kiến nhỏ có thể bước qua sao? Mặc dù thương huyền giới 13 châu bên trong, mỗi cái châu đều có cái này xuyên lục địa truyền tống trận. Nhưng xuyên lục địa truyền tống trận cũng không phải luyện khí kỳ loại này tiểu tốt có thể tiêu phí đến lên. Liên tính dựa vào bậc cha chú có thể tiêu phí, xuyên lục địa truyền tống trận cũng là có tu vi cánh cửa, ít nhất phải kim đan kỳ đại tu sĩ mới có thể chịu ở xuyên lục địa truyền tống trận áp lực. Vân Ngai duy nhất nghĩ đến có thể để cho luyện khí kỳ có thể vượt châu con đường cũng chỉ có tại lục địa biên cảnh ngồi Vân Châu. Đừng nói luyện khí kỳ, liền Vân Ngai chính hắn đều không có đi qua mặt khác lục địa. Mặt khác ba cái năng lực đều tại xoay quanh chuyện này, tìm khí vận chi tử, vào kịch bản, sau đó thông qua người qua đường đạo thân phần đem kịch bản nâng vào cao trào. Nhiệm vụ là có, nhưng khen thưởng cũng không cầu biết, thiểu năng hệ thống. Tính toán, trước đem hắn cái kia tiện nghi đường đệ thi thể đưa trở về, đang tìm cái khí vận chi tử hoàn thành một cái tân thủ nhiệm vụ thử xem. Liên tính đến tiếp sau nhiệm vụ không có gì khen thưởng, cái này tân thủ gói quà đưa vượt châu truyền tống đã đầy đủ dùng. Thiên Xu Hoàng Triều Nam Sơn Thành. Vân gia xem như Nam Sơn Thành một trong tam đại gia tộc, trong tộc có một vị kim đan kỳ lão tổ, trúc cơ kỳ đại tu sĩ cũng có mấy vị. Chỉ là trúc cơ kỳ kim đan kỳ cũng liền tại loại này tiểu thành thị ra vẻ ta đây, hơi lớn một chút thành thị chúng liền phải cụp đuôi làm người. Vân Ngai đi theo đám người chui vào thành. Tốt, tốt, hệ thống đồ vật chính là dùng tốt, khí chất bình thường vật này. Không quản Vân Ngai khí chất tại làm sao tốt, người lại thế nào xoái, chỉ cần mở ra khí chất bình thường chức năng này, liền có thể trực tiếp chui vào đám người, làm một cái bình thường người qua đường. Thậm chí chức năng này còn có thể thu lại khí tức gần giấu tu vi, vừa vặn Vân Ngai cũng không có tu luyện liễm tức thuật. Nam Sơn Thành Vân gia thân là Nam Sơn Thành một trong tam đại gia tộc, đặc biệt tốt tìm, Vân Ngai vừa vặn tìm tới Vân gia cửa đại viện, không đợi Vân Ngai tiến lên chào hỏi giữ cửa các cổng, cửa lớn bịch một cái liền bị bạo lực khuỵu tay mở. Một vị rất có tư sắc đơn đuôi ngựa thiếu nữ mang theo một đại bang tiểu đệ vào ra, nhìn sắc mặt rõ ràng rất tức giận. "Nhị tiểu thư." Cửa thủ vệ nhộn nhịp hành lễ. Thiếu nữ không có phản ứng hai cái tầng dưới chốt thủ vệ, trực tiếp giận đùng đùng mang theo một cỡ lớn người rời đi Vân gia. Vân Ngai tìm cơ hội chui vào đám người bên trong. "Này huynh đệ, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Người nào kéo ngươi đi bảo?" Bị Vân Ngai hỏi khó, nam tử trừng to mắt chất vấn. Khủ. Vân Ngai mặt không đổi sắc, ta là Vân Ngai Đường Minh, vừa vặn ngay tại tiệm tu, nghe đến tiếng ồn ào mới ra ngoài, cho nên không hiểu rõ lắm tình hình. Vân Ngai biểu ca lại có Đường Minh. Chưa nghe nói qua. Nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vân Ngai như quen thuộc thông đồng nam tử bà bay, đại gia tộc nhà, có chút người không quen biết cũng rất bình thường, tựa như ta không quen biết ngươi đồng dạng. Đừng để ý những chi tiết này. Lại nói chúng ta đây rốt cuộc là đi chỗ nào. Ngày. Hình như cũng thế. Nam tử nhận đồng Vân Ngai giải thích bắt đầu giải thích đứng lên. Lão ca ngươi cũng biết, lão gia chủ là Vân Hà biểu tỷ định cái thông gia từ bé, chính là Bạch gia cái kia phế vật tiểu tử. Vân Ngai, ta không biết, bất quá cái này kịch bản làm sao có chút quen thuộc, không phải là từ hôn lưu đi. Cái kia phế vật làm sao xứng với nhà chúng ta thiên tài tu sĩ Vân Hà biểu tỷ, Vân Hà biểu tỷ đi tìm lão gia chủ để từ hôn, lão gia chủ không có đồng ý. Cho nên chúng ta đây là đi theo Vân Hà cùng đi từ hôn. Không sai, chỉ là một cái luyện khí tầng 3 phế vật làm sao xứng với luyện khí 8 tầng Vân Hà biểu tỷ, liền tính lão gia chủ không đồng ý cái này kết hôn cũng phải lui. Khá lắm, thật đúng là cũ từ hôn lưu. Vân Ngai gọi ra bảng, nhẹ nhàng điểm một cái ra đa khí vận bảng bên trên bắn ra một đạo địa đồ, trên bản đồ tiêu ký một cái màu tím điểm nhỏ cùng một cái màu trắng mũi tên. Màu trắng mũi tên đại biểu bản thân hắn vị trí, mà cái kia lóe lên đạo tử sắc điểm nhỏ chắc hẳn chính là gần nhất khí vận chi tử. Mà cái này chi tử hôn đội ngũ phương hướng đi tới vừa lúc chính là khí vận chi tử nơi ở trường không 3, phải thêm tiền trường không 3, phải thêm tiền Bạch gia là Nam Sơn Thành đứng đầu gia tộc một trong, chỉ so với tam đại gia tộc hơi yếu hơn một thành, trong tộc có 3 vị trúc cơ tu sĩ. Tại tam đại gia tộc cộng đồng chia cắt Nam Sơn Thành hoàn cảnh bên dưới, mà khác gia tộc bị ép đứng đội, Bạch gia chính là Vân gia người ủng hộ một trong, cho nên Vân gia mới sẽ cùng Bạch gia định thông gia từ bé. Nam Sơn Thành Bạch gia đại sảnh. Vân gia đệ tử trong miệng lời nói phế vật chính một mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ cao nhất uống nước trà, mà phía dưới Bạch gia cao tầng thì ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi phía trên người chỉ thị giáng dấp, trong đó cũng bao gồm 3 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Hiện chất. Phía dưới một vị lão giả vừa định muốn nói cái gì liền bị ngoài cửa tiếng hô hoán đánh gãy. Báo, Vân gia. Vân gia nhị tiểu thư dẫn người xuống tới. Địa vị cao nhất thiếu niên nhìn thoáng qua bên người khuôn mặt hiền hòa lao bà chủ động nhường ra dưới thân vị trí, mãi mãi. Lao bà chính là Bạch gia nhà gia chủ đời trước Bạch Ân. Bạch Ân bất đắc dĩ cười cười, thật cầm ngươi đứa nhỏ này không có cách nào. Bạch Ân ngồi lên cao vị, mà thiếu niên thì quỳ trên mặt đất giả thành phế vật. Vân gia nhị tiểu thư, ta lặp lại lần nữa, trong tộc ngay tại họp, xin chờ một chút một hồi. Bạch gia chấp sự sắc mặt xanh xám, nhưng không thể không tiếp nhận giao cái này điêu ngoa Vân gia nhị tiểu thư. Đánh rắm. Vân Hà bên người tiểu đệ lập tức đẩy ra Bạch gia chấp sự, ta nhìn các ngươi Bạch gia chính là lá gan mập. Ta Vân gia tiểu thư đích thân thăm hỏi chỉ phái một cái chấp sự tiếp đai thì cũng thôi đi, thế mà còn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Thả bọn họ vào đi. Một giọng dàn mua từ bên trong cửa truyền ra. Là, lão gia chủ. Bạch gia chấp sự sắc mặt xanh xám vô cùng không tình nguyện nhường đường ra. Ừ, không có điểm nhãn lực độc đáo, Vân gia nhị tiểu thư cũng là ngươi có thể ngăn. Chỉ là một cái Bạch gia chấp sự mà thôi, luyện khí 6 tầng, so Vân Hà biểu tỷ còn thấp hơn 2 tầng, ngươi làm sao dám ngăn Vân Hà biểu tỷ? Được rồi, chúng ta là đến từ hôn, không phải là đến gây sự. Trong đám người cuối cùng có cái giải náo Vân gia tử đệ. Vân Hà đẩy ra cửa lớn, nhìn một chút trong môn tình huống phía sau đi vào. Vân Ngai tùy theo nhìn lại, còn không có thấy rõ trong môn tình huống, một đạo nhắc nhở liền xuất hiện ở trước mắt. Ngươi đã tiến vào kịch bản, mời vận dụng năng lực đem kịch bản đẩy hướng cao trào ác kịch bản từ hôn diễn viên chính Bạch Phong Vân Hà Bạch Phong giới tính, hùng tuổi tác 17 tu vi, trúc cơ định phong thể chất, xích viêm thánh thể, chưa giác tỉnh, miêu tả, một loại cường đại hỏa hệ tiên thiên đạo thể, đối hỏa thuộc tính linh khí nắm giữ cực cao lực tương tác cùng lực khống chế, tu hành hỏa hệ công pháp làm ít công to. Nhưng bởi vì sinh ra tại linh khí đất nghèo, tiên thiên có thiếu, ở vào chưa giác tỉnh yên lặng trạng thái. Khí vận, tím, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải, công pháp, viêm linh quyết bản mệnh pháp bảo, không có miêu tả, một cái xuất thân bình thường tiểu trấn thiếu niên, bởi vì người mang chưa giác tỉnh thánh thể mà lâu dài rơi vào tu luyện hoàn cảnh khó khăn, bị coi là tư chất thấp kém người, tại nó thầy trợ giúp phía dưới thần tốc tăng lên, bởi vì cẩn thận tính cách nguyên nhân, lựa chọn ẩn tàng tự thân. Gần đây gặp phải, tại thị trường đồ cổ trên sạp hàng, ngoài ý muốn đại đến một kiện ở trong chứa đại thừa kỳ tu sĩ tàn hồn cổ lao dây chuyền. Vân Hà giới tính, thư tuổi tác 18 tu vi, luyện khí 8 tầng thể chất, không có khí vận, xanh, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải, công pháp Lam Hải đại pháp bản mệnh pháp bảo, không có miêu tả, địa phương nhỏ hết ngồi đại giếng, tự xưng là thiên tài người đáng thương. Gần đây gặp phải, bị Lam Hải các trưởng lão nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, nhân sinh quỹ tích phát sinh to lớn chuyển biến. Bá phụ, bá mẫu, Bạch mãi mãi. Vân Hà vào cửa phía sau rất lễ phép hướng ba người đi hành lễ. Không biết Vân Hà chất nữ hôm nay trước đến vì chuyện gì? Bạch Ân mỉm cười hỏi. Vân Hà hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, Bạch mãi mãi, ta hôm nay đến là nghĩ lui đi cùng Bạch Phong hôn ước. Ta đã bị Lam Hải các trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, tương lai muốn một lòng tu luyện, hôn ước này với ta mà nói là cái trói buộc. Phía dưới Bạch gia các cao tầng nghe vậy, sắc mặt khác nhau. Có mặt lộ sắc mặt giận dữ, có nhưng lại đăm chiêu. Bạch Phong vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, phản phất tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Vân Hà chất nữ, hôn ước này chính là hai nhà trưởng bối định ra, sao có thể nói lui liền lui? Một vị Bạch gia lão giả trầm giọng nói. Vân Hà lại không hề bị lay động, tiếp tục nói, ta cùng Bạch Phong chưa bao giờ có tình cảm, bây giờ ta có càng tốt tiền đồ, không nghĩ lại bị hôn ước này chậm trễ. Huống hồ Bạch Phong hắn chỉ là một cái không cách nào tu luyện. Phế bật hai chữ Vân Hà không có nói ra, cũng coi là cho Bạch gia sau cùng mặt mũi. Bạch Ân sắc mặt hết sức khó coi, vỗ mạnh một cái tay vịn, Vân Hà, ngươi cũng đã biết từ hôn hậu quả. Vân Hà không hiểu, Vân Hà chỉ muốn đem nhân sinh của chính mình nắm giữ ở trong tay chính mình. Ha ha. Bạch Ân cười lạnh một tiếng, chị, Minh Bạch, mẫu thân. Một người trung niên nam nhân đứng lên, Vân Hà chất nữ, xem ra Vân Đan lão gia hỏa kia đem ngươi làm hư, ngươi cùng ta Bạch Phong hôn ước chính là lúc trước Vân lão gia chủ chỗ đặt trước. Lúc ấy tam đại gia tộc cộng đồng chia cắt Nam Sơn thành lúc, Vân gia cần Nam Sơn thành mặt khác gia tộc thế lực ủng hộ, mà ngươi cùng Bạch Phong thông gia chính là các ngươi Vân gia duy trì ủng hộ quan hệ thủ đoạn. Hiện tại các ngươi Vân gia ngồi vững vàng tam đại gia tộc, hôn ước liền có thể không cần tuân thủ, cái kia mặt khác ủng hộ Vân gia gia tộc thế lực sẽ nghĩ như thế nào? Mặt khác hai cái gia tộc sẽ thừa cơ náo động ngươi Vân gia căn cơ, ngươi hiểu chưa? Bạch Ân thở dài một hơi, ngươi nếu một người đến chả có khả năng cứu vãn, mà ngươi mang theo một đám lớn người đến, từ hôn thông tin khẳng định không che giấu nổi. Bạch Ân nói tiếp, như ngươi hôm nay từ hôn, Vân gia tại Nam Sơn thành tín dự đem không còn sót lại chút gì, những người ủng hộ kia chắc chắn lòng người bàng hoàng, đến lúc đó Vân gia nguy rồi. Vân Hà sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn mạnh miệng nói, đây là ta cá nhân sự tình, cùng Vân gia không có quan hệ. Vân Ngai con mắt hơi chuyển động đột nhiên đứng dậy, Bạch lao gia chủ, chúng ta Vân gia lão tổ chính là Kim Đan kỳ đại năng, Vân gia sao lại dễ dàng như vậy sinh ra nguy cơ? Bạch lao gia chủ, đừng có lại nơi này nói chuyện giật gân, chúng ta chỉ là muốn từ hôn mà thôi, nếu không được cho Bạch gia một ít bồi thường, ví dụ như Đông Nhai linh dược cửa hàng, dạng này cũng có thể an ủi ủng hộ thế lực. Lại nói Bạch Phong chỉ là một cái không cách nào tu luyện người bình thường, tu sĩ cùng người bình thường chênh lệch to lớn, mặt khác gia tộc cũng có thể lý giải. Đối phó, lão tổ chính là Kim Đan kỳ đại năng, toàn bộ Nam Sơn thành cũng chỉ có 4 vị, kém chút bị lao gia hỏa này lời nói dọa sợ. Vân Hà biểu tỷ còn bái Lam Hải các trưởng lão sư phụ, nghe nói cái kia trưởng lão đồng dạng cũng là một vị Kim Đan kỳ đại năng. Nói không chừng Vân Hà biểu tỷ về sau cũng có thể trở thành một vị Kim Đan kỳ đại năng đây. Thân là Kim Đan đại năng đệ tử, làm sao có thể liền chính mình hôn sự đều không thể khống chế. Nghe Vân gia đệ tử lời nói về sau, Vân Hà hơi bất an tâm bình tĩnh lại, nàng Vân Hà về sau nhưng là muốn trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ người, cả đời này đều là phế vật, Bạch Phong không xứng với nàng. Bạch mãi mãi, ta tự hôn chi ý đã quyết, mong rằng thành toàn. Vân Hà nói lần nữa, ánh mắt kiên định. Bạch Ân nhìn chằm chằm Vân Hà nhìn sau một hồi xoa tay, Phong Nhi, tất nhiên là ngươi hôn ước, vậy thì do chính ngươi quyết định đi. Ngồi xổm nửa ngày Bạch Phong cuối cùng đứng dậy, Bạch Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Vân Hà trên thân, trên mặt không có vẻ tức giận, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tất nhiên Vân Nhị tiểu thư khăng khăng muốn từ hôn, vậy ta Bạch Phong cũng không phải không thức thời người, hôn ước này, lui là được. Vân Hà không nghĩ tới Bạch Phong như vậy dứt khoát, hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục cao ngạo thần sắc. Tính ngươi thức thời, về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Bất quá Bạch Phong lời nói xoay chuyển, từ hôn có thể, nhưng bồi thường phải hảo hảo nói chuyện rồi. Hôm nay Vân Nhị tiểu thư mang theo như thế nhiều người đến từ hôn, đã đem việc này lên náo mọi người đều biết, như Vân gia không cho ra một cái để Bạch gia hài lòng bằng giao, sợ là khó mà thiện. Vậy ngươi nói, như thế nào mới tính hài lòng bàn giao? Vân Hà âm thanh lạnh lùng nói, nàng không nghĩ tới Bạch Phong tên phế vật này ngoài miệng còn rất có thể nói. Bạch Phong nhếch miệng lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự tin, rất đơn giản, Đông Ngai cửa hàng hoàn toàn không đủ, phải thêm tiền. Chương 04, lần thứ nhất qua kịch bản chương 04, lần thứ nhất qua kịch bản 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm Lê Sơn mạch khoáng 10 năm quyền khai thác. 10 vạn. Vân Hà mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Bạch Phong, các ngươi Bạch gia nghèo đến điên rồi, còn muốn thêm mạch khoáng, Bạch Phong ngươi có phải hay không điên, không nghĩ giải trừ hôn ước cứ việc nói thẳng, hà tất tại chỗ này công phu sư tử ngoạm. Ha ha, ngươi ghi nhớ, đây là trao đổi ích lợi, chỉ bằng vào một tờ hôn ước khẳng định không đáng. Đáng tiền Vân gia tín dự, các ngươi Vân gia cần cho đủ lợi ích mới có thể an ủi ủng hộ ngươi Vân gia mặt khác gia tộc. Vân Hà trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, 10 vạn quá nhiều, nhiều nhất 2 vạn, mặt khác mạch khoáng ta không cách nào làm chủ, ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, 5 vạn không thể lại thiếu. Vân Ngai con ngươi đảo một vòng lập tức tiến lên, nói cho cùng cũng chỉ các ngươi Bạch gia sai, xin một cái phế vật, chúng ta Vân gia mấy lần lựa bộ, còn tại nơi này công phu sư tử ngoạm. Đúng đúng đúng, đều tại các ngươi Bạch gia sinh một cái phế vật. Vân gia mọi người bắt đầu đối Bạch Phong được mạng. Lúc này Vân gia gia chủ Vân Đan đội vàng chạy đến. Hắn vừa đến liền dẫn đầu cho Vân Hà một bạt hai, tức giận nói, làm càn, còn không mau im miệng. Vân Hà bị đánh đến nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng bị khuất. Vân Đan chuyển hướng Bạch Đan sắc mặt hết sức khó coi, Bạch lao gia chủ, điều kiện này Vân gia đáp ứng, 10 vạn linh thạch trong vòng 5 năm thanh toán tiền, Lê Sơn mạch khoáng lập tức sửa chữa văn kiện đem nó chuyển nhượng cho Bạch gia. Vân Đan nói xong về sau không đợi Bạch gia phản ứng, đang nháy Vân Hà một bạt hai, còn không mau mang người trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao? Vân Hà khuất nhục mang theo Vân gia mọi người rời đi Bạch gia. Mà Vân Đan thì quét mắt một vòng Bạch gia mọi người, thư lệnh một tiếng về sau, phẩy tay áo bỏ đi. Ngoài cửa, Vân gia xe ngựa bên trong. Vân Đan chống đỡ cái cằm sắc mặt âm trầm ngồi ở xe ngựa bên trong. Chỉ là một cái Bạch gia, đang hoàng cho Vân Hà giải thích rõ ràng là được rồi, lại dám bằng vào việc này uy hiếp Vân gia thu lợi. A, ngu xuẩn. Vân Đan cười lạnh một tiếng, phúc bá, đem từ hôn một chuyện tuyên dương ra ngoài, đồng thời đem Bạch gia yêu cầu Vân gia cho ra 10 vạn linh thạch cùng Lê Sơn mạch khoáng cùng một chỗ tuyên dương ra ngoài. Vân gia đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Vân Ngai cũng tương tự ngồi ở xe ngựa bên trong, bằng vào hắn nguyên anh kỳ tu vi, chỉ cần nghĩ dấu, liền tính ngồi tại Vân Đan trước mắt, Vân Đan cũng không phát hiện được. Vân Ngai nhìn xem cùng phụ thân tương đối tương tự khuôn mặt nhìn rất lâu. Ba Vân Ngai lộ rõ thân hình, không đợi Vân Đan làm cái gì phản ứng, Vân Ngai tay đắp lên Vân Đan trên thân, một cô áp lực trực tiếp ép Vân Đan không thể động đậy. Mấy hơi về sau, Vân Ngai thả ra Vân Đan, vậy lên chân bắt chéo ngồi ở một bên. Làm rõ tình hình không có. Vân Đan đầy mặt sợ hãi liền đội vàng gật đầu, tiền bối tìm xem ta nhưng có chuyện quan trọng gì phân phó. Không cần sợ hãi, ta hỏi ngươi đáp, đi nhớ đừng nghĩ là ta, không phải vậy nhà ngươi lão tổ cũng không cứu được ngươi. Minh bạch, tiểu nhân không dám có chút che giấu. Vân Đan trên mặt tràn đầy sợ hãi, thân thể khẽ run. Ngươi nhưng có một cái huynh đệ tên Vân Phi. Là. Đúng thế. Vân Đan không dám có chút đạo do dự, Vân Phi là đệ đệ ta, nhưng hắn không cách nào tu luyện, 23 năm về trước đã bị trục xuất Vân gia. Vân Đan cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Vân Ngai, muốn nhìn xem Vân Ngai đến cùng cái gì phản ứng, rất muốn ứng đối chi pháp, thanh niên trước mặt có thể là so lão tổ còn mạnh hơn tu sĩ. Các ngươi có tộc uy. Là đại nhân, Vân gia tử đệ một khi không có tu hành năng lực, đồng thời tuổi tròn 18 phía sau liền sẽ trục xuất gia tộc. Bất quá gia tộc cũng không phải hoàn toàn không quản, sẽ tại phàm tục bên trong vì đó mua sắm bất động sản cùng thổ địa, để bọn họ sinh hoạt, nếu như là đích hệ huyết mạch sẽ còn hỗ trợ vì đó tìm kiếm hôn sự. Vân Đan không dám che giấu toàn bộ đỡ ra. Đại nhân, một cái không cách nào tu hành người bình thường để hắn ở tại tu hành gia tộc bên trong đối hắn ngược lại là một loại tai họa. Thiên cơ các chân truyền công pháp diễn thiên quyết tu hành đến tầng 3 có phát giác nhân tâm năng lực. Hiện tại Diễn Thiên Quyết nói cho Vân Ngai, người trước mặt cũng không hề nói dối, nói hắn như vậy phụ thân tại Vân gia có lẽ nhận đến qua khi dễ, nhưng Vân gia xác thực đối với bọn họ những này không cách nào tu hành huyết mạch xác thực cũng không tệ lắm. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Vân Ngai vô Vân Đan bả vai cười cười, đem Nam Sơn thành Vân gia Vân Ngai thi thể móc ra. Ngai! Ngai nhi! Vân Đan nhìn thấy thi thể một sát na, vô tận bi thương tràn ngập nội tâm hắn, một cơn lửa giận sông lui đối diện phía trước nam tử sợ hãi, hắn hung tợn trừng mắt về phía trước mặt nam tử, ngươi! Vân Ngai phóng thích khí thế trực tiếp áp chế Vân Đan động đậy không được. Nhìn xem Vân Đan tràn đầy lửa giận hai mắt, Vân Ngai không có gì phản ứng bình tĩnh nói, ngươi bình tĩnh một chút, người này không phải ta giết, sư muội ta tiêu diệt tà tu lúc, người này đã tử vong. Có lẽ là nghĩ đến cái gì Vân Đan nộ khí không tại hướng Vân Ngai. Vân Ngai thấy thế bung lỏng ra đối Vân Đan áp chế, xem ra ngươi đã nghĩ đến cái gì, người ta đã đưa đến, chuyện sau đó không liên quan gì đến ta. Đúng nhắc nhở ngươi một câu, Bạch Phong không phải phế vật, ngươi tốt nhất đừng đắc tội hắn. Nói xong, Vân Ngai đang định rời đi. Đại nhân. Vân Đan la lên một tiếng, dám hỏi đại nhân tính danh. Vân Ngai quay đầu liếc mắt liếc qua Vân Đan. Thiên cơ các tại thế hành động, Vân Ngai. Vân Đan con ngươi chấn động, cúi đầu xuống trong miệng tự lẩm bẩm, Vân Ngai, Vân Ngai. Chẳng lẽ là? Vân Đan ngẩng đầu về sau phát hiện đã không có Vân Ngai thân ảnh. Nhớ tới Vân Ngai nhắc nhở, Vân Đan lập tức cầm lên giấy cùng bút viết. Viết xong Vân Đan nhấc lên cửa xe ngựa màn đem trang giấy đưa ra ngoài, phu bá, từ hôn một chuyện như vậy tuyên dương ra ngoài, đồng thời chuẩn bị kỹ càng 10 vạn linh thạch cùng chuyển nhượng hiệp nghị, chờ chút ngươi cho Bạch gia. Tính toán, chờ chút ta đích thân đưa đi. Phu bá gãi gãi cái hốt không mò ra sở ra chủ ý tứ, cái kia phía trước phía trước hết hiệu lực, chiếu cái này tuyên truyền. Phúc Bá mở ra trang giấy, trên đó viết, trải qua Vân gia cùng Bạch gia hữu hảo hiệp thương, hôn ước hết hiệu lực, vì giữ gìn Vân gia cùng Bạch gia hữu hảo quan hệ, Vân gia đem tự nguyện tặng cho Bạch gia 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tu khí đan ngàn hạt, trúc cơ đan một viên, cộng thêm lê sơn mạch khoáng. Gia chủ, cái này, Phúc Bá muốn nói lại thôi. Dựa theo ta nói làm, đúng thuận tiện tra một chút hơn 20 năm trước đệ ta Vân Phi vết tích. Là, gia chủ. Nam Sơn thành một cái khách sạn bên trong, Vân Ngai điểm mở bảng hệ thống. Vừa ra Bạch gia cửa lúc hệ thống liền nhắc nhở đóng vai đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Kịch bản từ hôn kết toán hoàn thành cổ động trị 30, chú thích, cổ động giá trị chỉ có thể tại đối ứng kịch bản khen thưởng bên trong hối đoái, không cách nào chứa được. Tự do khen thưởng, 1, trúc cơ kỳ 1 năm tu vi, 10 cổ động giá trị, 2, luyện khí kỳ 1 năm tu vi, 1 cổ động giá trị, 3, công pháp viêm linh quyết, 80 cổ động giá trị, 4, công pháp Lam Hải đại pháp, 5 cổ động giá trị. Vân Ngai hiểu, tại đóng vai người qua đường đẩy mạnh kịch bản sẽ thu hoạch được cổ động giá trị, lại cổ động giá trị không cách nào chứa được, chỉ có thể tại chỗ đối ứng kịch bản khen thưởng bên trong hối đoái. Mà khen thưởng liền đến từ hai vị diễn viên chính, phía trên những phần thưởng này rõ ràng đến từ Bạch Phong cùng Vân Hà. Trừ tu vi bên ngoài, những phần thưởng khác đối hắn cơ bản vô dụng, Vân Ngai dứt khoát đem 30 cổ động giá trị đổi 3 năm trúc cơ tu vi. Cảm giác linh lực tăng trưởng một chút, tương đương với chừng 1 tháng khổ tu, đồng thời không có ăn đan dược tu luyện mà đến phù phiếm cảm giác. Vân Ngai hai mắt tỏa sáng, lần này nhân vật chính chỉ là trúc cơ kỳ, về sau nếu có thể gặp phải hóa thần, phân thần, thậm chí luyện hư hợp thể cái này đạo đại tu sĩ, 3 năm tu luyện sợ là có thể tương đương với hắn cái này nguyên anh tu sĩ khổ tu mấy chục trên trăm năm. Mà còn đây là hắn lần thứ nhất qua kịch bản, chờ thuần thục về sau, cổ động giá trị khẳng định không chỉ 30, khẳng định sẽ càng cao, có thể đổi càng nhiều tu vi. Tốt hệ thống. Vân Ngai trà sát tay, để ta xem một chút tân thủ nhiệm vụ khen thưởng. Khí vận địa đồ miêu tả, mỗi cổ động một lần kịch bản, đem đăng ký cái này kịch bản khí vận chi tử. Đăng ký phía sau khí vận địa đồ đem tiêu ký khí vận chi tử vị trí, ra đa khí vận không tại đối với người này có hiệu lực. Gần đây như có cần cổ động kịch bản khí vận địa đồ sẽ cho ra nhắc nhở. Tốt. Vân Ngai hô to một tiếng. Đây là cho khí vận chi tử an bài thời gian thực giám sát, chỉ cần tìm thêm mấy cái khí vận chi tử, nhiều hơn mấy lần kịch bản, cái kia tu vi không được xoạt 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 dâng đi lên. Khí vận chi tử chính là kinh nghiệm của hắn bao, thuận tiện còn có thể tuyên truyền thiên cơ các. Tại thế hành tẩu nhiệm vụ cùng tu luyện lượng cũng lầm. Vân Ngai trả sát tay, lại lần nữa điểm mở ra đa khí vận hắc, kế tiếp khí vận chi tử tra người tới. Chương 05, Thiên Xu Hoàng Triều Hoàng Đô chương 05, Thiên Xu Hoàng Triều Hoàng Đô Bạch Phong tu vi, trúc cơ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá kim đan, kịch bản, tuổi mục nghịch tập từ hôn lưu, gạch bỏ. Kịch bản, lão lục thêm tiền lưu, vương tin, một tòa xa hoa phi thuyền bên trong Vân Ngai đóng lại cuốn sổ, đây là hắn vừa vặn mua về đến cuốn sổ, về sau liền chuyên môn dùng để ghi chép khí vận chi tử các loại tin tức. Nói thật Bạch Phong từ hôn kịch bản hơi bình thản một chút, một cái chỉ là luyện khí 8 tầng Vân Hà nhảy mặt trúc cơ đỉnh phong Bạch Phong. Bạch Phong thế mà nhịn được, cái này nếu là hắn Vân Ngai đã sớm một bạt tai đập tới đi. Dựa theo kịch bản phát triển Vân gia chính là Bạch Phong đối mặt cái thứ nhất phản phái gia tộc. Vân gia từ bồi thường trên dưới công phu, điên cuồng cho Bạch gia chơi ngáng chân, dẫn đến Bạch gia thương vong không ít, mâu thuẫn kích thích. Sau đó chờ Bạch Phong đột phá đến kim đan về sau, lập tức tìm tới Vân gia trả thù. Cuối cùng Vân gia xóa tên, Bạch gia đăng lâm tam đại gia tộc đứng đầu. Tỷ lệ lớn chính là như thế phát triển, cho nên Vân Ngai mới sẽ nhắc nhở Vân Đan một câu, tốt xấu có chút liên hệ máu mủ, Vân Ngai cũng không muốn thấy được Vân gia trở thành Bạch Phong trưởng thành trên đường đá đặt chân. Đông đông đông, Thiên Linh Tử đại nhân, hoàng đô đến. Vân Ngai đẩy cửa đi ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống đi, to lớn thành trì nhìn không thấy cuối. Cái này sẽ Vân Ngai đã mặc vào tiên khí tinh linh vũ quang bảo cái này tiên bảo màu lót như ngưng luyện ánh trăng, thâm thúy lưu chuyển. Bao khoát trên người che kín vô số từ sáng long lanh quang tinh tạo thành sao linh, hình thái giống như thần điểu lông đôi. Để Vân Ngai siêu nhiên thoát tục khí chất càng lên hơn một tầng. Tiên khí có linh, nhưng tinh linh vũ quang bảo tiên linh rơi vào trạng thái ngủ say, cố Vân Ngai biết, muốn tỉnh lại tinh linh vũ quang bảo tiên linh cần một loại thể chất đặc thù. Mà Vân Ngai hiển nhiên không có loại này thể chất. Lúc này, bên cạnh một tên thiên cơ các đệ tử vội vàng nhắc nhở, Thiên Linh Tử đại nhân, Thiên Xu Hoàng Triều Hoàng Đô cấm chỉ phi thuyền phi hành, chúng ta phải hạ xuống. Vân Ngai nhẹ gật đầu, thiên cơ các đệ tử lập tức điều khiển phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Vừa vận hạ xuống, thủ thành tướng sĩ liền xông tới. Ngươi tốt, thông lệ kiểm tra. Cầm đầu kim giáp tướng sĩ mở miệng. Vân Ngai nhìn lại, khí tức mạnh hơn hắn bên trên không ít, tỷ lệ lớn là hóa thần hướng bên trên, không hổ là Thiên Xu Hoàng Triều Hoàng Đô, thủ thành tướng lĩnh hắn đều làm không thắng. Thiên cơ các đệ tử lập tức tiến lên đem thiên cơ lệnh đưa cho kim giáp tướng sĩ. Xác nhận không sai, thiên cơ các nội môn đệ tử. Kim giáp tướng sĩ trả lại lệnh bài, nhìn về phía Vân Ngai, vị này là thiên cơ các vị đạo hữu nào? Vị này là thiên cơ các tại thế hành đầu, Thiên Linh Tử Vân Ngai đại nhân. Thiên cơ các tại thế hành đầu. Kim giáp tướng sĩ nổi lòng tôn kính, kính không phải Vân Ngai, mà là thiên cơ các, tại thế hành tẩu cái này thân phận liền đại biểu thiên cơ các. Lập tức báo cáo hoàn thất, thiên cơ các hành tẩu tới chơi. Kim giáp tướng sĩ lập tức phân phó bên người tiểu tướng sĩ. Sau khi phân phó xong, kim giáp tướng sĩ mới quay đầu nhìn về phía Vân Ngai, Thiên Linh Tử các hạ, xin chờ một chút một hồi, hoàng thất lập tức sẽ đến tiếp đãi ngươi. Đi. Vân Ngai gật đầu đáp lại. Cũng không lâu lắm, ba vị thái giám bước loạn choạng đội vã chạy đến. Cầm đầu thái giám khe thế giọng nói, gặp qua Thiên Linh Tử đại nhân, bệ hạ nghe đại nhân đến tìm hiểu, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đặc mệnh chúng ta trước đến nên đón đại nhân. Đã vì đại nhân sắp xếp xong xuôi phòng khách, tối nay còn chuẩn bị yến hội vì đại nhân bày tiệc mời khách. Vân Ngai khẽ gật đầu, đi theo bọn thái giám tiến về hoàng thất an bài chỗ ở trên đường đi, hắn đánh giá hoàng đô kiến trúc, xa hoa đại khí nhưng lại không mất uy nghiêm. Đến phòng khách, nói là phòng khách kỳ thật hoàng cung bên trong khu cung điện một tòa xa hoa lãng phí cung điện. Thái giám kẹp lấy cuống họng chào hỏi một đám cung nữ đi vào, "Thiên linh tử đại nhân, những cung nữ này mỗi cái đều là hoàn mỹ chi thân, nếu như cần, các nàng tùy thời có thể phục vụ cho ngươi." Vân Ngai xua tay để các cung nữ rời đi về sau, nhìn về phía trước mặt thái giám, không biết công công tục danh. Thái giám hai chân kẹp chặt, cung nữ trước mắt sẽ không coi trọng hắn cái này hoạn con đi. Thái giám run rẩy nói ra, "Thiên linh tử đại nhân gọi ta tiểu thịnh tử là được rồi." "Được, tiểu thịnh tử." Vân Ngai không quan tâm thái giám ý nghĩ, chỉ muốn biết kế tiếp khí vận chi tử liền tại phụ cận hắn có thể hay không nhìn thấy. "Tiểu thịnh tử, hoàng cung bên trong có thể là có cái gì kiêng kỵ?" "Nguyên lai là tìm hiểu tin tức a, hù chết bà bảo." Tiểu thịnh tử vô ngực thở dài một hơi. "Thiên linh tử đại nhân, đối với ngươi dạng này tôn quý khách nhân trừ hậu cùng các loại chính điện bên ngoài, ngươi đều có thể đi." "Đi." Vân Ngai đứng dậy, "Tiểu thịnh tử, ngươi dẫn ta đi ra đi đi." Tiểu thịnh tử liên tục không ngừng gật đầu, dẫn Vân Ngai trong hoàng cung dạo bước. Trên đường đi, Vân Ngai lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, tính toán tìm kiếm kế tiếp khí vận chi tử vết tích. "Thiên linh tử đại nhân, phía trước chính là mở cuộc họp buổi sáng cùng chính điện, lại đi vào trong chính là hậu cung khu vực." Tiểu thịnh tử chỉ vào một tòa cung điện to lớn hướng Vân Ngai đơn giản tiểu nói. Vân Ngai híp híp hai mắt, khí vận chi tử phương hướng liền tại hậu cung bên trong. Mà hậu cung trừ hoàng đế 3000 mỹ nữ, hầu hạ hoàng đế 3000 mỹ nữ cung nữ thái giám bên ngoài, chỉ còn lại còn vị thành niên hoàng tử hoàng nữ. Hy vọng không muốn là vị thành niên hoàng tử hoàng nữ, lệ nhất vị thành niên giá hỏa có thể có cái gì kịch bản. Thứ hai, cho dù có kịch bản, đám kia vị thành niên hoàng tử hoàng nữ đoán chừng còn thua kém Bạch Phong tu vi, như thế yếu, có thể có cái gì khen thưởng khả năng giúp đỡ đến hắn. Tiểu thịnh tử, gần nhất nhưng có cái gì hoàng tử hoàng nữ trở về? Tiểu thịnh tử hơi sững sờ, hoàng sợ nói, "Thiên linh tử đại nhân cũng nghe nói Tam thập tam điện hạ chuyện xưa." Nói một chút. Tiểu thịnh tử nhìn bên trái một chút bên phải ngó, phát hiện không có người quan tâm hắn phía sau mới tới gần Vân Ngai nhỏ giọng nói, "Tam thập tam điện hạ nắm giữ thần phượng linh thể, 16 tuổi thành tiểu kim đan, danh xưng hoàng thất đã qua vạn năm tối cường thiên tài, nhưng..." Ý miệng. Một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn đánh gãy tiểu thịnh tử lời nói. Nơi xa, một vị công công nháy mắt lách mình đến Vân Ngai trước người, hắn chừng cái này tiểu thịnh tử, hoàng gia cũng là ngươi có thể nghị luận. Nói đến đây vị công công liền muốn lên tay cho hắn một chút giáo huấn. "Vị này công công, đừng trách tội tiểu thịnh tử, là ta khăng khăng muốn hỏi." Vân Ngai liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Hừ, tất nhiên thiên linh tử vì ngươi cầu tình, lần này liền bỏ qua cho ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Minh bạch, minh bạch." Tiểu thịnh tử lập tức quỳ xuống, "Đa tạ tổng quản đại nhân, đa tạ tổng quản đại nhân, đa tạ thiên linh tử đại nhân." Vân Ngai liếc bĩu môi, cái này hoàng thất bên trong liền một cái thái giám đều làm ra vẻ, cái này tổng quản khí thế cùng sư phụ hắn đều không sai biệt lắm, giữ gốc cũng là một vị hợp thể cảnh tu sĩ, vừa vặn muốn xuất thủ trừng phạt tiểu thịnh tử sớm xuất thủ. Làm gì làm cái động tác chậm đặc biệt cho hắn nhìn, không phải liền là muốn để hắn khuyên một chút nha, lập uy nghiêm đồng thời thuận tiện còn không phải tội hắn cái này thiên cơ các tại thế hành động. "Thiên linh tử đạo hữu, yến hội đã chuẩn bị xong xuôi, xin mời đi theo ta." Công công tổng quản làm một cái thủ hiệu mời. "Được." Vân Ngai khẽ gật đầu, "Đúng rồi, cái kia 33. Thiên linh tử đạo hữu, chớ làm khó chúng ta, đợi chút nữa trên yến hội thiên linh tử đạo hữu có thể hỏi thăm mặt khác điện hạ liền có thể biết." Vân Ngai gặp mặt phía trước thái giám tổng quản không muốn nói dáng dấp liếc đi môi, "Được thôi." Chương 06, cung đình yến hội chương 06, cung đình yến hội bên trong phòng yến hội, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Vân Ngai vừa vặn bước vào yến hội sảnh, liền bị một đám quần áo lộng lẫy nam nữ nữ vây quanh. Những người này hoặc mặc hoa phục, hoặc đeo châu báu, từng cái mặt mày tỏa sáng, khí chất bất phàm. Bọn họ phần lớn là đại thần cùng đại thần con cái, còn có một chút còn chưa thành niên hoàng tử hoàng nữ. Vân Ngai ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản kỳ vọng có thể tại cái này trong phòng yến hội nhìn thấy càng nhiều khí vận chi tử, nhưng giờ phút này xem ra, lớn như vậy hoàng triều tựa hồ chỉ có một cái khí vận chi tử mà thôi. "Thiên linh tử, kính đã lâu, kính đã lâu." Trong đám người truyền đến một trận nhiệt tình chào hỏi âm thanh. Vân Ngai mỉm cười đáp lại nói, "Chư vị khách khí." "Ha ha ha, không hổ là thiên cơ các thiên linh tử đại nhân, khí độ phi phàm a." Theo cái này âm thanh tán thưởng, vây quanh Vân Ngai đám người giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo tới. Chỉ thấy một người mặc mãng bào nam nhân chậm rãi đi tới, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại uy nghiêm. "Nam Dương Vương đại nhân." Mọi người nhộn nhịp hành lễ, chăm miệng một lời hô. Nam Dương Vương đi đến Vân Ngai trước mặt, khẽ cười nói, "Người dựa vào ăn mặc, chính ta kỳ thật chính là người bình thường mà thôi." Vân Ngai cũng cười đáp lại nói, "Nam Dương Vương đại nhân quá khiêm tốn." Nam Dương Vương cười to hai tiếng, sau đó đích thân dẫn đạo Vân Ngai vào chỗ, đồng thời nói ra, "Thiên linh tử đạo hữu, xin thứ cho phụ hoàng cùng hoàng huynh không cách nào đích thân chiêu đãi ngươi, bản vương thay bọn họ tự phạt ba ly." Dứt lời, hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liền làm ba ly. "Trong cung có thể là xuất hiện biến cố gì?" Vân Ngai một mặt nghi ngờ nhìn xem Nam Dương Vương. Nam Dương Vương trầm mặc một lát, tựa hồ tại do dự nên như thế nào trả lời vấn đề này. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đầy mặt bi thương nói, "Ai nhưng thật ra là Tam thập tam muội tiến về Vân Lộc Châu tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng nửa đường gặp chuyện, đi cùng tướng sĩ không ai sống sót, Tam thập tam muội người cũng bị thương nặng, kim đan bị hủy." Nói đến đây, Nam Dương Vương âm thanh thoáng run rẩy, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, cái kia cực kỳ bi thương rằng rớp, để người không khỏi lòng sinh thương hại. Nhưng mà, Vân Ngai nhưng cũng không bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nam Dương Vương thân là Thiên Xu hoàng triều vương gia, trong tay nhất định nắm giữ trọng bảo, mà còn lấy tuổi của hắn đến xem, khẳng định vượt qua 100 tuổi, tu vi tất nhiên hơn xa chính mình. Kể từ đó, Vân Ngai tu luyện Diễn Thiên Quyết bên trong nhìn rõ nhân tâm hiệu quả, tại Nam Dương Vương trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vân Ngai đối với Nam Dương Vương lời nói chân thực tính hay là trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao, hoàng thất bên trong, tình nghĩa huynh đệ thường thường mờ nhạt như nước, huống chi Nam Dương Vương đã tại bên ngoài phong thuộc địa nhiều năm, cùng cái kia Tam Thập Tam Điện hạ lại có thể có bao nhiêu tiếp xúc đâu. Thân tình cái này trong hoàng thất ít đến tương cảm, có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Không biết tiến hội về sau, tại hạ có thể gặp một lần Tam Thập Tam Điện hạ, mặc dù tại hạ không tốt ý thuật, nhưng tại hạ đối thôi toán chi thuật rất có thành tích, có lẽ có thể rút một tay. Vân Ngai vô vô áo bảo, trên mặt lộ ra Thiên Cơ các lão thần côn chuyên môn biểu lộ. Thiên Linh Tử đạo hữu, không phải bản quan xem thường ngươi, ngươi cái này nguyên anh tu vi, làm sao so ra mà vượt giám thiên ti giám chính đại nhân. Người nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, hiển nhiên đối Vân Ngai thực lực không hề xem trọng. Vân Ngai nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng không có sinh khí, dù sao người kia nói lại khó nghe cũng là nói lời nói thật, tại hạ tự nhiên không dám cùng giám chính so sánh, Thiên Xu hoàng triều giám chính chính là đại thừa tu sĩ, đừng nói tại hạ, liền tính tại hạ sư phụ cũng phải xưng nó lao tiền bối. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi đối Vân Ngai khiêm tốn bày tỏ tán thưởng. Nam Dương Vương thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Thiên Cơ các tiểu thần côn, xem thường cái này ra hỏa. Nghe cái này đại thần lời nói, cái này để trong lòng Vân Ngai âm thầm suy nghĩ, một cái hoàng nữ mà thôi, Thiên Xu hoàng triều cư nhiên như thế coi trọng, liền tính cái này hoàng nữ nắm giữ thần phượng linh thể cũng không đủ mời đại thừa tu vi giám chính rời núi, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Không phải là hoàng đế Lao Nhi bị giám chính xanh rồi đi? Đang lúc Vân Ngai suy nghĩ thời khắc, Nam Dương Vương đội vàng trừng mắt liếc vừa vặn phát biểu đại thần, tựa hồ đối với hắn vô lễ có chút bất mãn. Sau đó, Nam Dương Vương đưa mắt nhìn sang Vân Ngai, mặt mỉm cười nói, Thiên Linh Tử đạo hữu khiêm tốn, Thiên Cơ Các chính là đứng đầu thế lực một trong, tại hạ đối Thiên Cơ Các cũng có chút hướng về, chỉ tiếc bản vương tại bói toán chi thuật bên trên không có chút nào thiên phú có thể nói. Tất nhiên Thiên Linh Tử đạo hữu thiện tâm muốn giúp đỡ, bản vương tự nhiên sẽ không làm tổn thương thiện tâm, chờ yến hội kết thúc phía sau bản vương liền dẫn tiến đạo hữu đi gặp mặt phụ hoàng. Trải qua một phen ngắn gọn hàn huyên về sau, Nam Dương Vương liền phân phó bọn thủ hạ an bài một tràng thịnh đại ca múa biểu diễn. Vân Ngai khoan thai tự đắc thưởng thức rượu ngon, thỏa thích hưởng thụ lấy thức ăn ngon, đồng thời thưởng thức tơ vàng cá chậu chim lồng nhẹ nhàng nhảy múa và huyền chuyển tiếng ca. Hắn không khỏi cảm thán nói, cái này hoàng thất sinh hoạt quả nhiên không giống bình thường, nếu mà so sánh, ta tại Thiên Cơ các thời gian quả thực chính là khổ hải tăng. Thời gian thấm thoát, yến hội trong lúc vô tình dần dần chuẩn bị kết thúc. Đang lúc mọi người bắt đầu lần lượt rời sân lúc, Nam Dương Vương lại đột nhiên sải bước đi đến Vân Ngai bên cạnh, khẽ cười nói, xem ra Thiên Linh Tử đạo hữu đối tối nay yến hội coi như hài lòng a. Vân Ngai khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, Thiên Cơ các từ trước đến nay tôn sùng thành tâm quả dục tu hành sinh hoạt, thỉnh thoảng giống như vậy náo nhiệt một phen, cũng là có một phong vị khác. Nam Dương Vương nghe vậy, cười khẽ mấy tiếng, nói tiếp, ha ha ha, không biết đạo hữu tối nay nhưng có nhìn chúng cô nương. Nếu là có, cứ mở miệng, bản vương nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng mà, Vân Ngai lại không chút do dự cự tuyệt nói, đa tạ vương gia ý tốt, bất quá ta cũng không có cái này nhu cầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trong hoàng cung bồi dưỡng ra được nữ tử, mặc dù mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại tràn đầy các loại tiềm ẩn nguy hiểm. Các nàng không chỉ có thể được huấn luyện thành thám tử, ăn cắp tình báo, thậm chí còn có thể tại trong lúc lơ đãng đối người hạ độc, ví dụ như tại trong rượu hoặc trong đồ ăn hạ độc, hoặc là đem độc dược giấu ở rác hút bên trong, thậm chí bê điểm xuống bao. Mà còn, Vân Ngai tự cao tự đại, hắn dù sao cũng là Thiên Cơ các tại thế hành đầu, thân phận tôn sùng, như thế nào lại nhìn đến bên trên một cái phổ thông hoàng cung vũ nữ đâu? Đã như vậy, cái kia Thiên Linh Tử đạo hữu, mời. Nam Dương Vương làm một cái thủ hiệu mời. Vân Ngai lập tức đứng dậy, đây là muốn dẫn hắn đi gặp cái gọi là Tam Thập Tam Điện hạ. Vừa đi hai bước, Huyền Không Tử trưởng lão liền xuất hiện ở bên cạnh Vân Ngai, bên trong có đại trận. Huyền Không Tử trưởng lão vẫn là như vậy không thích nói chuyện. Vị này chính là Thiên Linh Tử đạo hữu người hộ đạo đi. Nam Dương Vương thấy thế cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nhà ai tại thế hành tẩu không phải cái người hộ đạo. Ân, Huyền Không Tử trưởng lão không thích nói chuyện, chúng ta đi thôi. Nam Dương Vương ánh mắt thâm thúy nhìn một chút Huyền Không Tử trưởng lão, không nói gì, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Chương 07, Lý Nguyệt Giao chương 07, Lý Nguyệt Giao hậu cùng chỗ sâu một tòa trong đình viện, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Cửa đình viện, một vị thân mặc kim giáp lão giả chính lo lắng chờ đợi. Lông mày của hắn quá chặt, thỉnh thoảng hướng trong môn nhìn quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu xuất hiện. Tại lão giả kia sau lưng, còn đứng ba vị trên người mặc áo bào màu xanh lục thanh niên. Bọn họ thân hình thẳng tắp, khí chất bất phàm, bên hông treo lệnh bài dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Vân Ngai trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cái kia lệnh bài, phía trên khắc lấy Đan đỉnh Tiên Tông bốn chữ, 14 cái đứng đầu thế lực một trong, tổng bộ tại Dược Vương Châu. Dược Vương Châu cách Thiên Xu Châu cũng không gần, Thiên Xu hoàng triều thế mà cam lòng mời Đan đỉnh Tiên Tông cao nhân, thái y địa viện đan sư còn chưa đủ dùng. Phạm Tuấn Quân, vị này là Thiên Cơ các tại thế hành tẩu Thiên Linh Tử Vân Ngai đạo hữu. Nam Dương Vương mỉm cười hướng Kim Giáp lão giả giới thiệu nói. Nghe đến Nam Dương Vương giới thiệu, cái kia ba vị Đan đỉnh Tiên Tông đệ tử không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Vân Ngai. Bọn họ ánh mắt trung lưu lộ ra một tia hiếu kỳ, hiển nhiên đối vị này Thiên Cơ các tại thế hành tẩu cảm thấy hứng thú. Dù sao, cùng là 14 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, Thiên Cơ các đều đã chọn tốt tại thế hành tẩu, mà bọn họ Đan đỉnh Tiên Tông lại còn chưa xác định đạo tử nhân tuyển. Kim Giáp lão giả đồng dạng nhìn về phía Vân Ngai, hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, mang theo dò xét ý vị. Vân Ngai không phản ứng chút nào, bất quá đứng ở một bên Huyền Không Tử trưởng lão nhưng là không phải, dù sao Vân Nhai bản nhân mặc dù không đủ tư cách, nhưng bây giờ hắn đại biểu Thiên Cơ Các, cho nên Huyền Không Tử trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cảnh cáo ý vị mười phần. Kim Giáp lão giả lập tức ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng thu liễm ánh mắt. Bệ hạ sớm có ý chỉ, mời. Kim Giáp lão giả thoáng tránh ra thân vị, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đa tạ. Nam Dương Vương mỉm cười chắp tay nói cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra đình viện cửa, chính mình cũng không có đi vào, chỉ là ra hiệu Vân Nhai đi vào. Thiên Linh Tử đạo hữu, ta liền không tiến vào. Nam Dương Vương đứng tại cửa, mặt mỉm cười nói. Vân Nhai nhẹ gật đầu, đi vào. Nam Dương Vương mười phần chi kỷ, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa kia. Trong môn, không gian hơi có vẻ rộng rãi, bố trí đến ngắn gọn mà lịch sự tao nhã. Chính giữa trưng bày một trương cổ phát bàn gỗ, trên bàn phủ lên một tầng thật dày vải nung, vải nung bên trên trưng bày một chút tinh xảo bộ đồ trà. Trong phòng tổng cộng có 4 người, trong đó 2 nam tử, 2 nữ tử. Một vị trên người mặc hoàng bào nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ phía trước, hắn khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, toàn thân tỏa ra một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Không hề nghi ngờ, vị này chính là Thiên Xu hoàng triều hoàng đế bệ hạ. Đứng tại hoàng đế bệ hạ bên cạnh, là một vị mặc cẩm y thanh niên nam tử, hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Thiên Xu hoàng triều thái tử. Mà tại hoàng đế trước mặt bệ hạ, còn đứng một vị cô gái mặc áo xanh. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, bên hông treo một khối đan đỉnh tiên tông lệnh bài, hiển nhiên là đan đỉnh tiên tông người. Nhưng mà, Vân Ngai ngắm nhìn một phía, nhưng cũng không phát hiện Thiên Xu hoàng triều giám chính. Bất quá cái này cũng tại tình lý bên trong, dù sao giám chính loại này nhân vật quyền cao chức trọng, có khả năng dành thời gian đến cho một vị chỉ là hoàng nữ xem bói, đã coi như là cho mặt mũi cực lớn. Coi xong quẻ về sau, giám chính tự nhiên rời đi. Nhã Nguyên Lai là ngươi lão gia hỏa này, cam lòng từ Thiên Cơ các bên trong đi ra. Đan đỉnh tiên tông nữ tử áo xanh liếc qua Huyền Không Tử rêu cợt nói, tiếp nhiệm vụ, tự nhiên là đi ra. Huyền Không Tử trưởng lão lặng lẽ trả lời. Bất quá Vân Ngai quái dị nhìn thoáng qua Huyền Không Tử trưởng lão, lại còn nói dài như vậy một đoạn văn, xem ra Huyền Không Tử trưởng lão cũng có cố sự. Đến mức vị cuối cùng nữ tử thì đổ vào trên giường, sắc mặt tạm đạm, hô hấp yếu ớt, nhưng hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Ngai. Lý Nguyệt Giao giới tính, thư tuổi tác 22 tu vi, kim đan đỉnh phong thể chất, thần vượng hoàng thể, miêu tả, một loại truyền thừa thượng cổ thần hoàng huyết mạch chí tôn thể chất, chỉ có hoàng thất đích hệ huyết mạch mới có cực nhỏ xác suất thức tỉnh. Người sở hữu tôn quý ung dung, trời sinh mang theo hoàng đạo uy áp, đối lửa, phong thuộc tính pháp tắc nắm giữ tuyệt đối lực tương tác. Hiệu quả, hoàng đạo uy nghi, thiên nhiên đối tu vi thấp hơn tự thân người sinh ra cấp độ áp chế, suy yếu nó chiến lực, vạn tà bất xâm, tâm ma khó gần. Niết bàn chi cơ, thân thụ chí mạng trọng thương lúc, có nhất định xác suất phát động niết bàn trạng thái, tại tịch diệt bên trong hấp thu sinh cơ, tái tạo đạo cơ. Khí vận, vàng, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải. Công pháp thần hoàng niết bàn kinh hoàng cực kinh thế thư bản mệnh pháp bảo, Cửu Thiên Thần Phượng Linh miêu tả, đương kim hoàng đế sủng ái nhất công chúa một trong, thân phận tôn quý, dung nhan quyến thế, khí chất ung dung hoa quý bên trong mang theo bẩm sinh uy nghi. Bởi vì người mang hoàng thể, thiên phú tuyệt luân, thở nhỏ bị ký thác kỳ vọng. Nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thực hãm sâu hoàng thất quyền lực vòng xoáy. Kinh lịch lần kiếp nạn này về sau, rút đi một ít ngây thơ, trong ánh mắt nhiều một tia thâm tàng sắc bén cùng băng lãnh quyết ý gần đây gặp phải, bị lục hoàng tử an toán, kim đan vỡ vụn, thời khắc sắp chết bị trung tâm tùy tùng lấy sinh mệnh đại giới thi triển bí thuật đưa cách hiểm cảnh. Hoàng đế tức giận, không tiếc đại giới thỉnh cầu đan đỉnh tiên tông trưởng lao vì đó tái tạo kim đan, đồng thời lấy tĩnh dưỡng làm tên mời giám chính trước đến, thật là bày ra mê cục, muốn dẫn ra chủ sử sau màn cùng với vây cánh. Khá lắm, thể chất thả bom khói, hoàng thể nói thành linh thể. Thể chất đẳng cấp, linh thể, vương thể, hoàng thể, thánh thể, đạo thể, tiên thể. Rõ ràng đã trị tốt, không đi ra giải thích, ngược lại để lời đồn càng lúc càng kịch liệt. Rõ ràng không có mời giám chính rời núi, ngược lại truyền ra lời đồn đại nói mời giám chính bói toán, hắn mục đích không cần nói cũng biết, dọa một cái chủ sử sau màn. Thử nghiệm để chủ sử sau màn lộ ra chân ngựa. Vân Ngai lại lần nữa cảm thán không hổ là hoàng gia, thật là âm hiểm. Thiên Cơ các nổi danh tiên hạ nhờ thuật bói toán, vị này Thiên Linh Tử đạo hữu không bằng tính toán Nguyệt Giao còn có thể cứu sao? Thái tử nhíu mày dò hỏi. Vân Ngai quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm một cái Huyền Không Tử trưởng lão. Huyền Không Tử trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, cứ việc đi làm. Đây là tại Thiên Xu Châu, Thiên Cơ các đại bản doanh, ai dám đối Thiên Cơ các tại thế hành tẩu xuất thủ, liền tính Thiên Xu hoàng triều cũng đồng dạng. Có bối cảnh chính là không giống, làm việc đều muốn lớn mật một chút. Thái tử điện hạ cái này có thể liền khó xử ta. Vân Ngai cười cười, đã trị tốt người, hà tất lại xem như là có phải có cứu. Đan đỉnh tiên tông nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nha ổ, có chút đồ vật, giấu như thế tốt, đều có không có bắt đầu, thế mà cũng có thể nhìn ra. Lúc đầu cho rằng Thiên Cơ các lần này liền tùy ý chọn một cái đi ra ứng phó, không nghĩ tới thật có ý đồ. Sau khi nói xong nữ tử nhìn về phía Huyền Công tử, lão gia hỏa, ngươi có thể nhìn ra được sao? Huyền Công tử trưởng lão trầm mặc không nói. Xem ra nhìn không ra. Nữ tử ghét bỏ lắc đầu, chủ động hướng Thiên Linh tử đưa tay ra. Ngươi dễ nhận thức một cái, Thiên Linh tử, thiếp thân chính là Đan đỉnh Tiên Tông thất trưởng lão Lý Vũ Đồng, chính là cái này ra hỏa thân tỷ tỷ. Nói xong nữ tử chỉ hoàng đế bệ hạ, không có chút nào đối hoàng đế tôn trọng. Nguyên lai là thân thích. Nam ở trên giường Lý Nguyệt Giao cũng không trang, trên mặt hồng nhuận đứng lên, hô hấp cũng dần dần ổn định. Lý Nguyệt Giao gặp qua Thiên Linh tử. Lý Nguyệt Giao dáng người rất tốt, khí chất bất phàm, nàng có chút không lưng đem trước ngực mơ hồ có thể thấy được khe danh hiện ra, một đôi trắng non chân thon dài thẳng tắp. Vân Ngai thầm nghĩ, xem thường ngươi, đáng tiếc so ra kém sư muội. Bất quá sư muội tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, người này trước mặt thì là cao gầy ngự tỷ, hai cái phương hướng khác biệt. Lấy hắn yêu thích, vậy khẳng định là tuyển sư muội. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là lọ lì khống, chỉ là sư muội vừa vặn sinh trưởng ở hắn yêu thích bên trên. Lý cô nương hữu lễ. Vân Ngai mỉm cười đáp lại. Dựa theo suy đoán của hắn, Lý Nguyệt Giao gần nhất kịch bản chính là bắt được Như Hại nàng Lục hoàng tử, phải tìm cái cớ lưu tại hoàng đô xem kịch. Ngạch. Không đúng, cổ động. Chương 08, giúp tỷ tỷ một cái bận rộn. Chương 08, giúp tỷ tỷ một cái bận rộn. Lý Vũ Đồng đem nàng cái kia như dương chi bạch ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng đắp lên Vân Nhai cái kia hơi có vẻ đơn bạc trên bả vai, sau đó có chút mở ra cái kia như anh đào mê người môi son, ôn nhu nói, "Tiểu gia hỏa, có thể hay không giúp tỷ tỷ một vấn đề nhỏ nha?" Vân Nhai nghe vậy, không khỏi có chút chần chờ, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía một bên Huyền Không Tử trưởng lão. Dù sao, từ Lý Vũ Đồng trong giọng nói có thể rõ ràng nghe ra, nàng cùng Huyền Không Tử trưởng lão ở giữa hẳn là có chút quen thuộc. Nhưng Huyền Không Tử trưởng lão vậy mà đối hắn hỏi thăm ánh mắt nhìn như không thấy, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn như vậy. Chớ nhìn hắn nha. Lý Vũ Đồng tựa hồ xem thấu Vân Nhai tâm tư, nàng đưa ra hai tay bưng lấy Vân Nhai đầu, sau đó nhẹ nhàng đem mặt của hắn chuyển đi qua, để hắn cùng mình đối mặt, chính ngươi làm quyết định là được rồi, Thiên Cơ các người hộ đạo chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, cũng sẽ không tham dự vào ngươi bất kỳ quyết định gì bên trong a, thật sự là một đám giả cổ hủ đây. Xem ra Lý Vũ Đồng đối Thiên Cơ các ý kiến thật không phải bình thường lớn. Vân Nhai nghe Lý Vũ Đồng lời nói, không tiện cự tuyệt, dù sao hắn còn muốn lưu tại hoàng đô xem kịch đây. Ngươi trước tiên đem thỉnh cầu nói rõ ràng đi. Nha, còn rất cẩn thận đó nha. Lý Vũ Đồng thấy thế, khoe miệng không nhịn được nổi lên một vệt cười yếu ớt, yên tâm đi, tỷ tỷ ta đương nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi rồi. Nói xong, Lý Vũ Đồng buông lỏng ra Vân Nhai đầu, ngược lại khoác lên bên cạnh Lý Nguyệt Giao tay, sau đó nói với Vân Nhai, chờ chúng ta bắt lấy phía sau màn kẻ chủ mưu về sau, ngươi mang theo nha đầu này cùng đi Vân Lộc Châu thế nào? Chỉ đơn giản như vậy à, mà còn tại lữ hành trên đường, còn có như thế mỹ nhân xinh đẹp bầu bạn ngươi, thật tốt nha. Có thể. Vân Nhai đáp ứng rất sảng khoái. Ngạch. Ngươi cứ như vậy sảng khoái đáp ứng. Lý Vũ Đồng có chút khó có thể tin, ngươi sẽ không gặp sắc này lòng tham, coi trọng giao nhi đi. A, Lý Vũ Đồng bảo vệ Lý Nguyệt Giao lui về sau hai bước ghét bỏ nhìn một chút Vân Nhai. Vân Nhai trợn trắng mắt, hắn chỉ là muốn tìm cái cớ lưu lại mà thôi, chính mình cho mượn cớ, thuận thế liền tiếp xuống. Mà còn tiến về mặt khác Đại Châu mục đích này cùng hắn không như mà hợp, dạng này tân thủ gói quà mở ra vượt châu truyền tống liền có dụng võ chi địa. Ngươi sợ bồi tiếp cùng đi không được sao? Ta còn có thể dùng sức mạnh không được, Thiên Cơ các mặt còn cần hay không? Tiểu đệ đệ, ta có thể là Đan đỉnh Tiên Tông trưởng lão, lần này thăm người thần đã hoa rất nhiều thời gian, liền không bồi Nguyệt Giao đi Vân Lộc Châu, bất quá Nguyệt Giao ông ngoại khả năng sẽ cùng Nguyệt Giao đi. Có lẽ là phát giác được Vân Nhai nghi hoặc, Lý Vũ Đồng tiếp tục nói, chính là bên ngoài cái kia kim giáp lão giả, hợp đạo bắt trọng. Hợp đạo bắt trọng? Hắn cái kia tiện nghi sư phụ Thiên Vân tử cũng mới hợp đạo cửu trọng. Vân Nhai nhìn về phía Lý Nguyệt Giao, không nghĩ tới nha đầu này hậu trường còn rất lớn. Hiên giật, mang Thiên Linh tử tiểu hữu cùng Huyền Không tử đạo hữu nghỉ ngơi đi thôi. Có chút thanh âm uy nghiêm vang lên, là Thiên Xu hoàng triều hoàng đế bệ hạ. Tuân mệnh phụ hoàng. Thanh niên thái tử hướng Vân Nhai làm một cái thủ hiệu mời. Vân Nhai cùng Huyền Không tử trưởng lão rời đi về sau, hoàng đế bệ hạ nhìn hướng Lý Vũ Đồng dò hỏi, "Hoàng tỷ, tiểu tử kia tin được không?" Lý Vũ Đồng không chút do dự, không thể tin. "Cái kia, ta tin tưởng chính là Huyền Không tử lão đầu kia. Ngươi biết lần trước Thiên Cơ các tại thế hành tẩu là ai đi?" Lần trước Thiên Cơ các hành tẩu, hắn tự nhiên là nhận biết, mà còn ấn tượng còn khá là sâu sắc. Dù sao, đây chính là hoàng tỷ chuyện xấu bạn trai a. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, trẻ tuổi như vậy có vì người, vậy mà tráng niên mất sớm. Đến mức hắn đến tột cùng là thế nào chết, Thiên Cơ các cũng không công bố ra ngoài, cái này cũng thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Huyền Không tử lão gia hoặc kia, cũng là lần trước Thiên Cơ các tại thế hành tẩu người hộ đạo đây. Lý Vũ Đồng đột nhiên nói. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, tựa hồ đối với chuyện này có chút bất mãn, thiên hạ hành tẩu chết rồi, người hộ đạo lại bình yên vô sự, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Lý Vũ Đồng thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, việc này sợ rằng đã trở thành lão gia hỏa kia tâm ma, cho nên hắn lần này đảm nhiệm giới này Thiên Cơ các hành tẩu người hộ đạo, hẳn là muốn thông qua cơ hội này nhìn phá hư vọng, bài trừ tâm ma đi. Lý Vũ Đồng trong lòng mùi mùi mai thôi, nàng nhớ tới chính mình hay là hoàng nữ thời điểm đã từng gặp qua lúc đó Thiên Cơ các tại thế hành tẩu, bây giờ thời gian lưu chuyển đến Thiên Nguyệt Giao đến đối mặt tất cả những thứ này, phảng phất là một cái luân hồi, để người không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời bẩy vào hoàng thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, hoàng đế ngàn dặm chiếu thư giống như một đạo kinh lôi, cấp tốc chuyển khắp từng cái phiên vương lãnh địa. Chiếu thư bên trong mệnh lệnh tất cả phiên vương lập tức lên đường, trở về hoàng đô. Thời gian cấp bách, phiên vương bọn họ không dám thất lễ, nhộn nhịp thu thập bọc hành lý, dẫn đầu thân tín cùng đội bảo vệ, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới hoàng đô. Ba ngày sau trên triều đình, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Đây là Lý Nguyệt Giao thụ thương đến nay lần thứ nhất cử hành triều hội. Đám đại thần đều sớm đi tới triều đình, phân loại hai bên, lặng lẽ đợi hoàng đế đến. Cuối cùng, theo hô to một tiếng, hoàng đế bệ hạ chậm rãi đi vào triều đình, hắn mặc long bào, đầu đội vương miện, uy nghiêm hiển thị rõ. Hoàng đế xuất hiện làm cho cả triều đình đều yên lặng xuống, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi hoàng đế chỉ thị. Nhưng mà, làm hoàng đế ánh mắt đảo qua triều đình lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, tất cả phiên vương đều đã hồi kinh, nhưng ít hơn một người, hắn Lục Nhi tử, Linh Vương, Lý Giang Nhàn. Tốt tốt tốt. Hoàng đế trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, lúc đầu chỉ là dọa một cái, không nghĩ tới cái này đều không phải lộ ra sơ hở chân ngựa, đây quả thực là ngả bài, phản phất tại nói cho hắn cái này lao cha. Lao đầu, sát hại tam thập tam muội chính là ta Ninh Vương làm, ngươi có thể cầm ta kiểu gì? Chương 09, rất thoải mái chương 09, rất thoải mái chúng quan viên bên trong, Vân Nhai chui vào trong đó, trên người mặc quan viên này quan bảo. Đến mức quan bảo làm sao mà đến, cái này liền có lời nói, ngày hôm qua Vân Nhai đi qua công bộ, chức năng tự động nhặt đồ chưa kịp tắt, cái này quan bảo liền tự động nhặt đến trong tay hắn. Vân Nhai mười phần thất vọng, lúc đầu cho là có kịch bản mới trà trộn vào đến, ai có thể nghĩ tới Lục hoàng tử Ninh Vương trực tiếp không nhận hoàng lệnh, triệu hắn hồi kinh cũng không quan tâm. Vân Nhai đoán chừng Lục hoàng tử Ninh Vương đã thoát đi đất phòng, cùng Lục hoàng tử có liên quan kịch bản đoán chừng muốn về sau hơi chút hơi. Bất quá không có việc gì, Lý Nguyệt giao tiến về Vân Lộc Châu phía sau khẳng định còn sẽ có kịch bản. Hoàng đế bệ hạ nổi trận lôi đình, đem Ninh Vương trục xuất hoàng tộc biến thành bình dân, đồng thời phát bảy lệnh truy sát. Triều hội kết thúc, Vân Nhai lại chui vào quan lại nhóm rời đi triều đình. Hai ngày sau, hoàng đô bên ngoài, thiên cơ các phi thuyền trên. Từ thiên cơ các đệ tử điều khiển phi thuyền chạy tới lục địa truyền tống trận, Thiên Xu Châu truyền tống trận cùng truy tinh trạch tương thông, từ thiên cơ các cùng tinh vẫn các hai thế lực lớn cộng đồng vận doanh. Hán Vân Nhai thân là thiên cơ các tại thế hành tẩu đương nhiên có thể miễn phí sử dụng. Lý Nguyệt Giao cùng Lý Nguyệt Giao ông ngoại hợp đạo 8 tầng Phạm Đức Bưu tướng quân đã leo lên phi thuyền. Vân Nhai không có tới quá nhiều giao lưu, dù sao Phạm Đức Bưu tướng quân một mặt cảnh giác, rất sợ Vân Nhai đoạt hắn ngoại tôn nữ giống như, Vân Nhai cũng không muốn mặt nóng đụng mông lạnh. Hắn mang lên Lý Nguyệt Giao chỉ có hai cái mục đích, một cái là qua kịch bản, một cái khác hay là qua kịch bản. Thời gian như thời gian qua nhanh phi tốc trôi qua, bay châu giống như một viên sao băng ở trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vừa qua, trong chớp mắt liền là đem tới mục đích, vận doanh vượt châu truyền tống trận tiên tinh hành. Đúng lúc này, Vân Nhai giống như ưu linh từ trong khoang thuyền lướt ra. Tiểu Lưu, Lưu Thắng, vị này thiên cơ các nội môn đệ tử, nghe đến tiếng hô hoán này về sau, như phản xạ có điều kiện lập tức chạy như bay đến Vân Nhai trước mặt, cung cung kính kính hỏi, Thiên Linh Tử đại nhân có gì phân phó? Vân Nhai mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, phía dưới có thể là có một cái bí cảnh. Lưu Thắng không dám thất lễ, vội vàng lật ra một tấm bản đồ, cẩn thận tra xét một phen về sau, hồi đáp, hồi bẩm đạo tử, xác thực có một cái bí cảnh, nhưng đây chẳng qua là một cái luyện khí kỳ tiểu bí cảnh, đối với chúng ta thiên cơ các đại bộ phận ngoại môn đệ tử đến nói, đều không thể tham dự trong đó. Nhưng mà, Vân Nhai tựa hồ đối với đáp án này cũng không thèm để ý, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, tự đủ, bí cảnh tốt, bí cảnh tốt. Còn chưa chờ Lưu Thắng kịp phản ứng, Vân Nhai thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị biến mất tại thanh nẹp bên trên, phản phất hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lưu Thắng kinh ngạc há to miệng, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ vị này tại thế hành tẩu vì sao như vậy kỳ quái. Cứ việc hắn chưa bao giờ thấy qua lần trước tại thế hành tẩu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được trước mắt vị này tuyệt đối không giống bình thường. Rơi vào đường cùng, Lưu Thắng chỉ được hạ lệnh tạm dừng bay châu phi hành, yên tĩnh chờ đợi lấy bọn hắn thiên cơ các tại thế hành tẩu trở về. Ngươi đã tiến vào kịch bản, ngươi vận dụng năng lực đem kịch bản đẩy hướng cao trào ác kịch bản Sùng Sơn bí cảnh diễn viên chính Triệu Thiên Hữu, Triệu Thiên Hữu giới tính, hùng tuổi tác 16 tu vi, luyện khí 10 tầng thể chất, kim linh kiếm hoàng thể, miêu tả, một loại cực kỳ phù hợp kiếm đạo, lại trời sinh khống chế canh kim chi khí đỉnh cấp hoàng thể. Cái này thể chất chính là kiếm đạo sủng nhi, sức công phạt cực mạnh, nhưng cần ghép đôi hoàng cấp thậm chí cao cấp hơn kiếm đạo công pháp mới có thể triệt để kích phát nó tiềm năng, nếu không Minh Châu Long Đong chỉ có thể phát huy thứ 11-12 uy lực. Hiệu quả, tiên thiên kiếm cốt, đối với kiếm pháp, kiếm ý nắm giữ siêu việt thường nhân ngộ tính bất kỳ cái gì kiếm chiêu vừa học liền biết, một hồi chính là tinh. Canh kim chi chủ, trời sinh thân thiện cũng không chế canh kim linh khí, chân nguyên sắc bén vô song, tự mang pha cương, phá giáp hiệu quả. Chưa hoàn toàn thức tỉnh lúc, chỉ có thể nhỏ bước tăng cường kim hệ thuật pháp uy lực. Kiếm tâm thông minh, chưa giác tỉnh hoàn toàn thức tỉnh về sau, tâm niệm như kiếm, có thể chịu được phá hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên, chư tà khó xâm nhập, kiếm tâm không dễ động tâm vì ngoại vật hoàng thể chi uy, chưa giác tỉnh cần nguyên bộ công pháp kích phát, thức tỉnh phía sau có thể ngưng tụ kiếm hoàng lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong kiếm đạo uy lực tăng vọt, đồng thời cực lớn áp chế mặt khác binh khí cùng người tu hành thực lực khí vận, vàng, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải. Công pháp canh kim luyện khí quyết bản mệnh pháp bảo, không có miêu tả, một cái xuất thân môn phái nhỏ thiên tài thiếu niên, mặc dù người mang tuyệt thế hoàng thể lại không người nhận biết, tại địa phương nhỏ bằng vào một tia thể chất tà dương liền bộc lộ tài năng, được vinh dự tông môn hy vọng. Tính cách cứng cỏi quả cảm, tại kiếm đạo bên trên có vượt qua thường nhân chấp nhất cùng chuyên chú. Gần đây gặp phải, tại tông môn thi đấu bên trong, bằng vào một tia hoàng thể mang tới tiên thiên ưu thế cùng tự thân cố gắng, lấy luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh giới đánh bại đông đảo đối thủ, đoạt được đứng đầu bảng. Ngẫu nhiên gặp một vị khí vận chi tử, mặc dù chỉ là một cái luyện khí 10 tầng tiểu tốt, nhưng chân mũi cũng là thịt, không cần tỉ phí. Về sau nếu như tìm tới cơ hội gặp phải Thiên Kiếm Tiên Tông trưởng lão, đem người này để cử cho Thiên Kiếm Tiên Tông, vậy cái này Triệu Thiên Hữu tu vi không được xoạt 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 dâng đi lên. Chư vị, Sùng Sơn bí cảnh đã mở ra, nhanh chóng đi vào. Mở cửa trưởng lão lớn quát lớn một tiếng, chúng đệ tử nhộn nhịp tràn vào núi non bên trong. Cái gọi là Sùng Sơn bí cảnh chính là một cái cỡ lớn tụ linh trận, cùng cỡ lớn phòng hộ pháp trận hình thành, là do ba cái nguyên anh tu sĩ tạo dựng mà thành, vì hấp thu núi non phủ cận linh khí chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược khoáng thạch địa phương. Cùng không gian bí cảnh không có quan hệ. Vân Nhai bước vào Sùng Sơn bí cảnh về sau, nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy Triệu Thiên Hữu thân ảnh, tính toán đối nó tiến hành bám đuôi. Làm sao càng lúc càng giống biến thái. Tính toán, mặc kệ, Vân Nhai đột nhiên lắc đầu, gia tăng tu vi nhà, không dùng mình. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, tại cái này sùng sơn bí cảnh bên trong tìm kiếm được một cái luyện khí 10 tầng tiểu gia hỏa 10 phần nhẹ nhõm. Rất nhanh a, lần này hắn tính toán tùy tiện tham dự một cái, không trông chờ đạt được bao nhiêu cổ động giá trị, lại nhiều cổ động giá trị cũng không thay đổi được lông dê xuất hiện tại dê trên thân, diễn viên chính liền một cái luyện khí 10 tầng Triệu Thiên Hữu, một cái luyện khí 10 tầng đồ vật làm sao có thể giúp được hắn. Vân Ngai đột nhiên cảm giác lời này có chút quen thuộc, hắn hình như đối cái này hệ thống nói qua. Bất quá hệ thống là hệ thống, Triệu Thiên Hữu là Triệu Thiên Hữu, làm sao có thể thả cùng một chỗ so. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Thiên Hữu liền tìm cơ hội thu lấy trên đường đi thu hoạch, không có gì kịch bản. Nhiều nhất là Triệu Thiên Hữu miểu sát luyện khí 10 tầng yêu thú lúc. Vân Ngai ở một bên giải thích, lại là Vân Thiên Tông nội môn đại đệ tử Triệu Thiên Hữu, nghe nói đã bị Vân Thiên Tông tông chủ dự định là đệ tử thân truyền, một chiêu này bản kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Khiếp sợ, lại là trúc cơ đan ba đại tài liệu một trong Triệu Lộ Hoa, Nghiễn Sơn cốc ba đại nội môn đệ tử thế mà gánh không được Triệu Thiên Hữu ba kiếm, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại là ta nữ thần Nghiễn Sơn cốc cốc chủ thân sinh nữ nhi Nhan Vũ Mặc, nghe nói tại Đường Sơn phường thị thời điểm cùng Triệu Thiên Hữu hai người một mình một phòng. Nhìn hai người mắt đối mắt, đáng ghét Triệu Thiên Hữu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vân Ngai chơi hưng phấn, hắn phát hiện loại này đổ thêm dầu vào lửa cảm giác thật rất thoải mái. Chương 10, Hoàng dẫn phát chúng nộ, điểm này cũng không người qua đường. Chương 10, Hoàng dẫn phát chúng nộ, điểm này cũng không người qua đường. Sùng Sơn bí cảnh khu vực trung tâm không thể nghi ngờ là nằm ở đỉnh núi tòa kia dược viên. Đỉnh núi dược viên tất cả đều là trúc cơ kỳ dược liệu, đối với những cái kia vẹn vẹn ở vào luyện khí kỳ lũ tiểu gia hỏa đến nói, những dược liệu này không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao, trúc cơ kỳ dược liệu đối với tăng cao tu vi có trợ giúp thật lớn, có thể làm cho bọn họ càng nhanh đột phá bình cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn cảnh giới tu luyện. Nhưng mà, càng làm cho người ta động tâm là, tại cái này tòa dược viên vị trí trung tâm, vậy mà còn sinh trưởng một loại có khả năng kết thành kim đan dược liệu. Loại này dược liệu đối với những cái kia chỉ có kim đan kỳ tu sĩ tông môn mà nói đầy đủ chân quý. Bây giờ, bí cảnh đã mở ra 6 giờ, bởi vì Sùng Sơn bí cảnh phạm vi cũng không tính lớn, lấy luyện khí cao tầng tu vi, đại đa số người đều đã thành công đến đỉnh núi. Tại cái này mảnh rộng lớn đại lục bên trên, màu vàng, màu lam cùng màu đỏ, cái này ba loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho ba đại tông môn. Bọn họ riêng phần mình chiếm cứ lấy một góc, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Cái này ba đại tông môn người sáng lập vốn là bạn tốt, bọn họ ở giữa có thâm hậu tình nghĩa. Bởi vậy, ba nhà đều ăn ý tuân thủ nhất định quy củ. Tại cái này bí cảnh bên trong, có thể có nhân viên thương vong, thậm chí bao gồm tông môn đệ tử thiên tài thương vong, nhưng có một đầu điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể đụng vào, đó chính là bí cảnh dược viên đỉnh chí bảo. Dựa theo quy định, thế lực cường đại tông môn có thể thu nhiều lấy được một chút những này dược liệu quý giá, nhưng cũng không thể độc chiếm. Ví dụ như, ngươi có thể lấy đi 4 thành hoặc là 5 thành, nhưng tuyệt đối không thể đem tất cả dược liệu đều chiếm làm của riêng, 7-8 phần càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. 6 thành đã là điểm mấu chốt, nếu có người vượt qua đường dây này, như vậy ba nhà ở giữa giúp đỡ lẫn nhau quan hệ sợ rằng liền muốn tan vỡ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Triệu Thiên Hữu, Nhan Vũ Mặc, lần này chúng ta nên như thế nào quyết định dược viên chia đâu? Hai người các ngươi quan hệ tốt, cũng đừng ức hiếp ta người đàng hoàng này a. Nói chuyện chính là Kim Linh Môn lĩnh đội Vương Thiên Bá, Kim Linh Môn trang phục lấy màu vàng sắc điệu làm chủ, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vương Thiên Bá dáng người thoáng có chút mập mà, hiện ra một loại hình bầu dục thân thể. Hắn bụng lớn cùng hoài thai 10 tháng phụ nữ không có khác nhau. Đơn giản đến nói, thùng cơm. Vương Tiểu Bàn a, như thế nhiều người đều nhìn đâu, ta làm sao lại cùng Tiểu Nhan kết minh đâu? Lại nói, ngươi Vương Tiểu Bàn cũng không phải cái gì người thành thật nha. Người nói chuyện chính là Triệu Thiên Hữu, mặc màu đỏ rực tông môn trang phục, đây là Xích Diễm Cốc tiêu chí. Cùng Xích Diễm Cốc tương đối, là một cái khác tông môn trang phục lấy màu lam làm chủ sắc điệu, lộ ra thanh lịch mà trang trọng. Cái này tông môn chính là Nhan Vũ Mặc vị trí tông môn, Văn Thư Viện. Hừ, một cái chính cống gian thương, thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng người thành thật. Nhan Vũ Mặc mặt lộ khinh thường đáp lại nói. Nhan Vũ Mặc, người tốt xấu cũng là người đọc sách, làm sao nói thô tục như vậy không chịu nổi đâu. Còn có, ta gọi Vương Thiên Bá, cũng không phải cái gì Vương Tiểu Bàn. Vương Thiên Bá hiển nhiên đối xưng hô thế này có chút bất mãn, mặt đỏ lên phản bác. Được rồi, Vương Tiểu Bàn, không có vấn đề, Vương Tiểu Bàn. Triệu Thiên Hữu vẻ mặt tươi cười đáp lại, phản phất hoàn toàn không có phát giác được Vương Thiên Bá bất mãn. Vương Thiên Bá nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Hắn cảm thấy hai cái này cái gọi là cậu nam nữ quả thực chính là tại kết phường ức hiếp hắn người đàng hoàng này. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, thử, thật không biết xấu hổ. Lúc này, Nhan Vũ Mặc không nhanh không chậm mở miệng nói ra, hay là cùng giới trước một dạng, lấy điểm tích lũy chế đến xếp đi. Mỗi cái môn phái ra 3 người, thứ nhất đến 5 phần, thứ hai 3 phần, thứ ba 2 phần, những người khác trọng tại tham dự, mỗi người 1 phần, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thiên Bá mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng không tốt trực tiếp phản đối, chỉ được muộn thanh muộn khí trả lời một câu, có thể. Triệu Thiên Hữu vốn cũng muốn bày tỏ đồng ý, nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị một đạo thình lình tiếng hét lớn cắt đứt. Mỗi năm đều loại này cố định tinh tiết, quá nhàm chán, không được. Thanh âm này trong đám người lộ ra đặc biệt đột ngột. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người gạt ra một người đầu trọc. Không đúng, phải nói là một cái thoạt nhìn vô cùng bình thường người qua đường. Là ngươi? Văn Thư Viện một cái đệ tử đột nhiên trợn mắt tròn xoe, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cái này bình thường người qua đường, phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Sư Minh, chính là hắn, chính là cái này tán tu. Hắn tung tin đồn nhảm nói ta nhị cứu mụ cùng tam thúc làm lên. Sùng Sơn bí cảnh mặc dù sở thuộc tại ba cái tông môn, nhưng mỗi lần mở ra lúc đều sẽ bỏ mặc một chút tán tu đi vào. hắn mục đích chính là vì rèn luyện tông môn đệ tử, đồng thời cũng cho tông môn đệ tử gia tăng một chút ít đòi thu vào. Cho nên mọi người đối đột nhiên xuất hiện tán tu không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Người xung quanh nghe được câu này, cũng không khỏi hít sâu một hơi, quái dị nhìn về phía nói chuyện đệ tử. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, một cái khác đệ tử ngay sau đó cũng đứng ra, lòng đầy căm phẫn nói, hôn đả này còn tung tin đồn nhảm nói Triệu Thiên Hữu cùng Nhan sư tỷ làm lên, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến trên thân Triệu Thiên Hữu, chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đối với những này lời đồn cũng không thèm để ý, ngược lại là một bên Nhan Vũ Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt đỏ bừng lên, giống quả táo chín một dạng, cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Hắn còn nói Tam trưởng lão cùng nội vụ trưởng lão có đồng tính luyến ái, quá đáng. Chúng đệ tử nhộn nhịp đối Vân Nhai tiến hành thảo phạt. Chương 11, Triệu Thiên Hữu không được. Chương 11, Triệu Thiên Hữu không được. Trời ơi, lần này có thể hỏng bét đá. Vậy mà đưa tới như thế lớn chúng nộ, một cái người qua đường giáp tại sao sẽ như vậy chứ? Thật sự là quá không nên nha. Nếu là đổi lại Nam Sơn thành cái kia Vân Nhai, sợ rằng sớm đã bị người chém thành thịt muối đi. Nhưng mà, đứng tại các ngươi trước mặt cũng không phải Nam Sơn thành Vân Nhai, mà là Thiên Cơ Các tại thế hành động, Thiên Linh Tử Vân Nhai. Nhắc tới, hệ thống cho khen thưởng bình phẳng cái thiên phú này thời điểm, còn đặc biệt nhấn mạnh xem như người qua đường, tuyệt đối không thể đi cướp đoạt thuộc về nhân vật chính. Ánh mắt ta cũng không biết dạng này có thể hay không trừ cổ động giá trị, chư vị trước đừng tức giận nha, ta thật chỉ là một cái phổ thông tán tu mà thôi nha. Đến mức ta mới vừa nói những lời kia đến cùng là thật là giả đây. Vân Ngai khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, sau đó tiện tay chỉ trong đó một cái đệ tử, nói ra, ngươi nha, trở về hỏi một chút ngươi nhị cứu mụ cùng tam thúc, chẳng phải sẽ biết nha. Đón lấy, hắn lại nhìn một chút những người khác, tiếp tục nói, hoặc là đâu, các ngươi cũng có thể đi hỏi một chút Nhan Vũ Mặc cùng Triệu Thiên Hữu, bọn họ hẳn là cũng rõ ràng tại Đường Sơn Phường Thị bên trong phát sinh cái gì. Được rồi được rồi. Nhan Vũ Mặc đội vàng đánh gậy Vân Ngai lời nói, có chút vội vàng nói, ngươi có gì tốt đề nghị, thì nói nhanh lên ra đi, chúng ta còn phải tiếp tục phân chia dược viên đâu, cũng không có thời gian tại chỗ này cùng ngươi lề mề. Nhan Vũ Mặc người theo đuổi nhìn xem Nhan Vũ Mặc giống như là tại che giấu cái này cái gì răng dấp, trong lòng yên lặng co gắp, đồng thời ở trong lòng chính mình lừa gạt mình, sẽ không, Vũ Mặc nữ thần nhất định là không nghĩ trì hoãn thời gian, đối không sai, Sùng Sơn bí cảnh mở ra thời gian có hạn, nhất định là nữ thần không nghĩ trì hoãn. Vân Ngai khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn khoan thai tự đắc đi, đồng thời nhẹ nhàng đung đưa một cái tay, mọi người đều biết, Sùng Sơn bí cảnh có thể là một chỗ cơ duyên bí cảnh. Áp Vân Ngai thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cơ duyên này có thể là chúng ta mục đích cuối cùng nhất một trong đây. Hắn dừng lại một chút một cái, nói tiếp, mà các ngươi sau lưng tông môn, mặc dù không thể nói quan hệ đặc biệt tốt, nhưng ít ra cũng có thể coi là lẫn nhau là minh hữu đi. Vân Ngai ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, giao đấu không những hao phí thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn không có trưởng lao ở một bên thời khắc cứu viện. Cứ như vậy, cuối cùng rất có thể dẫn đến thương vong thậm chí tàn phế chờ hậu quả nghiêm trọng. Lâu dài vừa đến oán hận chất chứa làm sâu sắc, ba tông còn có thể giữ gìn tốt quan hệ sao? Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, lại thêm thế lực khác châm ngòi ly gián, ba tông không sớm thì muộn sẽ có quyết liệt ngày đó. Đây không phải là đã có một cái ví dụ rất tốt sao? Cái gì ví dụ? Kim Linh Môn một tên đệ tử đột nhiên xen vào hỏi, hiển nhiên đối cái này ví dụ tràn ngập tò mò. Vân Ngai còn chưa trả lời, Vương Thiên Bá liền bỗng nhiên quay đầu lại, đối với tên đệ tử kia nổi giận nói, ngu xuẩn, để ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi lại không nghe, nhất định muốn đi thả heo. Nhân gia nói là Vân Lộc Châu Tam Thanh Đạo Môn, ngươi liền cái tán tu cũng không bằng, thật sự là mất hết chúng ta Kim Linh Môn mặt. Đệ tử kia bị Vương Thiên Bá mắng có chút choáng váng, hắn sờ lên đầu của mình, một mặt vô tội nói ra, có thể là sư minh, chức trách của ta chính là chăn nuôi bạo liệt heo à, ngươi phía trước còn khen ta nuôi thật tốt đây. Ngu xuẩn. Vương Thiên Bá sắc mặt tái xanh mắng một câu không tại phản ứng cái này đệ tử, ngược lại quay đầu nhìn hướng Vân Ngai, nói nhảm nhiều như thế đề nghị đâu. Nha à, tiểu mập mạp rất điều nha, nếu không phải tại qua kịch bản, cao thấp phải làm cho Thiên Cơ Các tiểu tùy tùng cho ngươi một bàn tay. Rất đơn giản, tài nguyên a tài nguyên, 6 giờ, chư vị thu được không ít tài nguyên, lấy ra so một lần, người nào tài nguyên giá trị càng thăng chức hơn là đệ nhất. Vân Ngai xua tay. Triệu Thiên Hữu hoài nghi nhìn xem Vân Ngai, ngươi sẽ không có mục đích gì à, để đại gia đem tài nguyên tụ tập lại bên ngươi liền cắt đoạn. Vân Ngai nhếch miệng, không phải anh em, khí vận chi tử đều cẩn thận như vậy sao? Ta đoạt ngươi còn ngăn được. Khinh thường Nguyên Anh kỳ đúng không? Đừng nói là điểm này nấm kim châm, liền xem như các ngươi tông môn bảo khố Vân Nhai đều khinh thường tại cước, chuyến đi hắn Thiên Cơ Các còn muốn mặt không? Vương Thiên Ba thấy thế, lập tức cất bước tiến lên, đứng ở Triệu Thiên Hữu bên cạnh, một mặt khinh thường nhìn xem hắn nói ra, Triệu Thiên Hữu á Triệu Thiên Hữu, ngươi lá gan này cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Ta cảm thấy hắn nói thật có đạo lý a, ngươi xem một chút, những năm gần đây các ngươi xích diễm gốc cùng Văn Thư Viện quan hệ đây chính là càng ngày càng tốt, nhưng lại dần dần bắt đầu xa lánh chúng ta Kim Linh Môn, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng a. Mà còn, chỉ như vậy một cái chỉ là tán tu mà thôi. Chúng ta nơi này như thế nhiều người, bên ngoài còn có trúc cơ kỳ tông môn trưởng lão tọa trấn đâu, hắn có thể đem đồ vật cướp đi. Ta nhìn hắn không có bản sự kia. Một bên Vân Ngai thấy thế lắc đầu phụ hòa nói, chính là, Triệu Thiên Hữu thật không được, một cái tán tu đều sợ. Phải biết, đối với một cái nam nhân đến nói, bị người nói không được đây chính là khá là nghiêm trọng sự tình, nhất là tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt, càng là như vậy. Trường hợp này bên dưới, nam nhân lòng tự trọng thường thường sẽ nháy mắt bị kích thích, mà còn một khi bị kích thích, vậy nhưng thật sự là ngăn đều ngăn không được a. Triệu Thiên Hữu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Ngai một cái, được, ta đồng ý. Triệu Thiên Hữu đều đồng ý, Nhan Vũ Mặc làm sao có thể phản đối, ta cũng đồng ý. Chương 12, Huyền Không Tử trưởng lão nghi hoặc chương 12, Huyền Không Tử trưởng lão nghi hoặc 6 giờ phía trước, Sùng Sơn bí cảnh bên ngoài, tiên cơ các phi thuyền trên, nguyên bản chính ổn định tiến lên phi thuyền đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại. Lý Nguyệt Giao lòng sinh nghi hoặc, nàng đi ra cửa khoang, muốn tìm tòi hư thực. Trên bong thuyền, nàng nhìn thấy một tên tiên cơ các đệ tử, vì vậy bước nhanh về phía trước dò hỏi, làm sao đột nhiên không đi? Tên kia thiên cơ các đệ tử hiển nhiên không có dự liệu được sẽ có người tới hỏi thăm, hắn sắc mặt siết chặt, có chút ấp úng hồi đáp, ngạch. Cái này. Lý Nguyệt Giao thấy thế, nhíu mày, hỏi tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Thiên cơ các đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn cũng không thể nói cho Lý Nguyệt Giao, thiên linh tử đại nhân đột nhiên tới hào hứng, chạy đi tham gia một cái chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tham dự bí cảnh a. Trước mặt cái này mỹ lệ nữ tử nói không chừng ngày sau sẽ trở thành thiên linh tử đại nhân đạo lữ, hắn một câu nói kia nói ra miệng, thiên linh tử đại nhân tại nữ tử trong lòng hình tượng giảm xuống làm sao bây giờ? Nói dối cũng không tốt lắm, vạn nhất bị trước mặt nữ nhân này phát hiện, ghi hận trong lòng tại thiên linh tử đại nhân trước mặt nói hắn lời nói xấu làm sao bây giờ? Cái này, ta không rõ lắm, thiên linh tử đại nhân để chúng ta chờ đợi ở đây một hồi. Thiên cơ các đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút về sau, hay là quyết định đối trước mắt người nói dối. Nhưng mà, liền tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lưu Thắng nghe đến âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nghe đến cái này âm thanh về sau, vị này thiên cơ các đệ tử phảng phất tìm tới cứu tinh đồng dạng, mấy cái cất bước nút ở sau lưng Lưu Thắng. Lưu Thắng đại ca, vị cô nương này có vấn đề muốn hỏi Lưu Thắng đại ca. Nói xong, thiên cơ các đệ tử như chút được gánh nặng, quay người liền giống thoát đi hiện trường đồng dạng đội vàng rời đi, lưu lại Lưu Thắng cùng nữ tử kia hai mặt nhìn nhau. Khụ khụ. Lưu Thắng hắng giọng một cái, sau đó mang theo ấy náy nói với Lý Nguyệt Giao, Lý cô nương, xin ngài chờ một chút một lát, thiên linh tử đại nhân có lẽ rất nhanh liền sẽ trở về. Lý Nguyệt Giao mặt không hề cảm xúc, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Lưu Thắng một cái, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền bay người đi vào bên trong cửa khoang, phản phất Lưu Thắng cùng lời nàng nói hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Lưu Thắng thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, thiên linh tử đại nhân hành động thực sự là có chút khó mà mở miệng. Một cái đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà chạy đi luyện khí kỳ bí cảnh bên trong cùng những cái kia luyện khí kỳ con kiến hôi bọn họ cùng nhau đùa giỡn, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người cười rơi đại nha. Gian phòng bên trong, ông ngoại phiền phức ngươi đi tìm hiểu một cái thiên linh tử đi đâu. Ngươi không có việc gì đi, ông ngoại không cần lo lắng, liền nghe một cái thiên cơ các đệ tử đàm luận chính là không rời đi phi thuyền. Bởi vì lần trước Lý Nguyệt Giao bị tập kích sự kiện, phạm tướng quân rất là lo lắng lần này hành trình, nếu không phải thiên cơ các độ kiếp kỳ cũng tại phi thuyền trên, hắn sớm đã dùng thần thức đem phi thuyền quét hình hơn trăm lần. Phạm tướng quân lắc đầu bất đắc dĩ, nói khẽ, tốt ta, ta đi xem một chút. Hắn ra khỏi phòng, bắt đầu lưu ý xung quanh thiên cơ các đệ tử trò chuyện. Một lát sau, hắn chau mày trở lại gian phòng một mặt ghét bỏ về tới gian phòng. Giao giao, thiên linh tử cái kia hôn tiểu tử chạy đi luyện khí kỳ sùng sơn bí cảnh bên trong, một cái nguyên anh tu sĩ còn chạy đi luyện khí kỳ bí cảnh cướp đoạt luyện khí kỳ sâu kiến tài nguyên, thật không biết xấu hổ, thiên cơ các làm sao sẽ thu như thế một cái hôn đản đi bảo, hơn nữa còn để hắn làm tại thế hành tẩu. Nghe phạm tướng quân lời nói, Lý Nguyệt Giao không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ toát ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng nhẹ nói, ông ngoại, có lẽ sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế đây. Hắn nhưng là thiên cơ các tại thế hành tẩu, thân phận như vậy tôn sùng, lại là nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào lại đến cướp đoạt luyện khí kỳ cơ duyên đâu? Phạm tướng quân nghe vậy, trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, hắn thổi thổi chính mình cái kia hoa dâm trồng dâu, tựa hồ đối với Lý Nguyệt Giao giải thích không hề mua chướng. Hắn hừ một tiếng, nói ra, ngươi nói ta tự nhiên cũng minh bạch, nhưng ta chính là không quen nhìn tiểu tử kia. Trong ngôn ngữ, đối Vân Ngai địch ý không che giấu chút nào. Lý Nguyệt Giao thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ, ông ngoại, chúng ta bây giờ muốn cầu cảnh hắn, đừng như vậy, mà còn một cái luyện khí kỳ bí cảnh mà thôi, cho dù có phát hiện cũng chỉ hoãn không được cái gì thời gian. Nàng thanh âm mềm dịu, mang theo vài phần năn nỉ ý vị. Phạm tướng quân nghe Lý Nguyệt Giao lời nói, mặc dù vẫn đầy mặt không vui, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng nói, mà thôi, xem tại trên mặt của ngươi, ta tạm thời nhận hắn. Huyền Không Tử trưởng lão giống như pho tượng đồng dạng vững vàng đứng ở trên bầu trời, hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng giống như một cố lạnh gió bấc, thẳng tắp quét về phía Phạm tướng quân vị trí khoang thuyền. Cái nhìn này, phản phất có thể xuyên thấu khoang thuyền tấm băng gỗ, đem Phạm tướng quân nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Nhưng mà, tại cái này bề ngoài lạnh lùng bên dưới, Huyền Không Tử trưởng lão nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt thở dài, dạ. Thật sự là dạ a. Nếu là đảo ngược thời gian, trở lại hắn tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, gặp phải dạng này một cái không biết cảm ơn lão gia hỏa, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lao xuống đi, giơ tay chém xuống, đem Phạm tướng quân chém thành thịt thái. Một bên chém còn vừa nói, thiên cơ các làm việc, không cần hướng các ngươi những này sâu kiến giải thích. Đáng tiếc bây giờ Huyền Không Tử trưởng lão đã không còn là năm đó cái kia xúc động người trẻ tuổi, mà còn phía dưới hai người cùng lần trước thiên cơ các hành tẩu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, Huyền Không Tử trưởng lão đối với Vân Nhai hành động lại cảm thấy có chút khó hiểu. Tại Nam Sơn thành thời điểm, Vân Ngai sở tác sở vi còn có thể nói thông được, dù sao hắn cùng Nam Sơn Thành Vân gia có liên hệ máu mủ, tham dự trong đó cũng coi là tình có thể hiểu. Có thể là, lần này Vân Ngai vì sao cũng muốn tham dự vào, cùng luyện khí kỳ sâu kiến chơi đùa. Chẳng lẽ Vân Ngai thật phát hiện liền hắn đều không có vật phát hiện. Chương 13, xếp hạng Vân gia chương 13, xếp hạng phân ra tại Sùng Sơn bí cảnh chỗ sâu, tam phương thế lực chính khẩn trương tính toán bọn họ thu hoạch. Mỗi người đều hết sức chăm chú, sợ có một tơ một hào sơ hở. Đồng thời bọn họ còn điều động mấy tên đệ tử nghiêm mật giám thị Vân Ngai, phản phất hắn là một cái tiềm ẩn uy hiếp, lúc nào cũng có thể sử dụng ra âm mưu quỷ cái gì. Có Vương Tiên Bá loại này gian thương tại, tính toán nhận hàng chuyện như vậy dễ dàng. Trải qua một phen cẩn thận hạch toán, kết quả sau cùng đi ra, Triệu Thiên Hữu vị trí Xích Diễm Cốc thu được thứ nhất, Kim Linh Môn theo sát phía sau, mà Nhan Vũ Mặc vị trí Văn Thư Viện thì xếp tại cuối cùng. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận phân phối tỷ lệ, Xích Diễm Cốc đem thu hoạch được 5 thành thu hoạch, Kim Linh Môn được đến 3 thành, mà Văn Thư Viện chỉ có thể cầm tới 2 thành. Vương Thiên Ba sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn tràn đầy chán nản cũng không cam lòng. Vẹn vẹn chỉ kém như vậy một chút xíu, cũng chỉ kém một cái tụ linh đan giá cả, hắn hiện tại liền muốn ít cầm đỉnh dược viên 2 thành nhận hàng. Cái này quá không công bằng. Kim Linh Môn một tên đệ tử đầy mặt vẻ giận dữ, tức giận bất bình hô, Xích Diễm Cốc nhân số rõ ràng so với chúng ta nhiều hơn, dạng này phân phối phương thức căn bản không hợp lý. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Văn Thư Viện một tên đệ tử liền cấp tốc đáp lại nói, ba tông mỗi cái môn phái đều có 50 cái danh ngạch, đây là đã sớm định tốt quy tắc. Các ngươi Kim Linh Môn nhà mình đệ tử bị chân núi cơ duyên hấp dẫn, không có tới đến trên núi, cái này có thể trách được ai đâu. Tên này Văn Thư Viện đệ tử ngữ khí mang theo một ít trào phúng, mà còn, chúng ta Văn Thư Viện người còn càng ít đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị đâu, các ngươi Kim Linh Môn ngược lại là trước ngày lên. Đúng thế, có chơi có chịu nha. Xích Diễm Cốc một tên đệ tử cũng đi theo phụ hòa nói, vừa rồi vị kia tán tu đưa ra đề nghị này thời điểm, các ngươi Kim Linh Môn có thể là cái thứ nhất bày tỏ đồng ý thế lực nha. Ta. Kim Linh Môn đệ tử tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng mà coi hắn nhìn thấy Vương Tiên Bá cái kia tràn đầy lực uy hiếp ánh mắt lúc, tất cả lời nói đều bị cứ thế mà nuốt trở vào, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Vương Tiên Bá chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Triệu Thiên Hữu, thanh âm của hắn âm u mà có lực, tất nhiên chúng ta đã đáp ứng, như vậy Kim Linh Môn tự nhiên sẽ tuân thủ cái này ước định. Nói xong, Vương Tiên Bá dừng lại một chút một cái, sau đó đột nhiên dùng ngón tay chỉ đứng ở một bên chính có chút hăng hái quan sát tất cả những thứ này bên ai, nói tiếp, vị này tán tu mặc dù phẩm đức có chút khiếm khuyết, nhưng hắn nói xác thực không có đạo lý. Ta sẽ đem việc này báo cho môn chủ, đồng thời đề nghị đối chia cắt phương pháp tiến hành sửa chữa. Nghe đến Vương Thiên Bá lời nói, Nhan Vũ Mặc cũng nhẹ giọng phụ hòa nói, ta cũng sẽ hướng viện trưởng đưa ra đề nghị này. Triệu Thiên Hữu lập tức lúng túng lại, hắn mặc dù là Xích Diễm Cốc giới này đệ tử thủ tịch, nhưng hắn quyền nói chuyện cực kỳ thấp kém, đừng nói hướng cốc chủ đề nghị, hắn liền cốc chủ đều không gặp được. Vương Thiên Bá trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, xem như gian thương hắn thích nhất điều tra khách hàng, Triệu Thiên Hữu có thể là ưu tú giao hệ một trong, đương nhiên phải điều tra rõ ràng rồi. Bất quá Vương Thiên Bá cũng không có tính toán mở miệng chào phúng Triệu Thiên Hữu, mà là phân phó Kim Linh Môn các đệ tử bắt đầu chia cắt dược viên, thanh lý thu hoạch. Sau khi nói xong, Vương Thiên Bá hướng Vân Nhai phương hướng đi đến. Vân Nhai hơi sững sờ, hừ, còn có ta phần diễn. Ngươi có thể đi, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại. Bất quá ngươi đắc tội người hơi nhiều, không bằng thừa dịp bọn họ thu nạp dược liệu lúc rời đi. Vương Thiên Bá xua tay, một mặt bình tĩnh nói. Ân Hử Vân Nhai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này không nên đối hắn ra tay đánh nhau. Sau đó tiểu mập mạp bị hắn một đánh bay. Thực tế không được tiểu mập mạp cũng có thể dùng lỗ mũi nhìn hắn, sau đó chào phúng hai câu. Cha ta dạy qua ta, là một người đắc tội không ít người lúc, còn cùng cái phổ thông người qua đường đồng dạng ở một bên xem kịch, nói rõ người này nhất định có chỗ ỷ bảo. Lại nói, ta là một cái thương nhân lấy lợi ích xuất phát, ngươi có ta nhìn không thấu ỷ bảo, đắc tội ngươi, không phù hợp thương nhân lợi ích. Vương Thiên Ba đoán được Vân Nhai ý nghĩ liền đơn giản giải thích một chút. Không đúng, ta nhìn đến chọc Triệu Thiên Hữu thời điểm làm sao không lưu tình chút nào, phù hợp ngươi thương nhân lợi ích. Đúng thế. Vương Thiên Ba khẽ gật đầu một cái, bất quá ngươi đây cũng không cần phải biết. Vân Nhai hơi sững sờ, cái này Vương Tiên Bá quả thật có chút đồ vật, không hổ là có thể được khí vận chi tử nhục mạ gian thương tồn tại. Bất quá đáng tiếc, tu vi có chút hơi yếu một chút, có lẽ tại về sau kịch bản bên trong có thể trở thành Triệu Thiên Hữu trợ lực. Vân Nhai nhìn một chút nơi xa cùng Nhan Long Vũ treo chọc cợt nhà Triệu Thiên Hữu một cái phía sau lắc đầu, kịch bản còn chưa kết thúc đâu, hắn không xác định nếu như rời đi kịch bản tình cảnh về sau, kịch bản có thể hay không thất bại. Mặc dù luyện khí kỳ Triệu Thiên Hữu không có gì tốt đồ vật, nhưng hắn muốn không phải cổ động giá trị có thể hối đoái bao nhiêu khen thưởng, mà là để khí vận địa đồ cho Triệu Thiên Hữu bên trên một cái tiêu ký. Chờ Triệu Thiên Hữu mạnh lên về sau, tiếp qua Triệu Thiên Hữu kịch bản, khen thưởng thăng cấp, đối hắn liền hữu dụng. Cho nên hắn phải đợi kịch bản kết thúc mới được, Sùng Sơn bí cảnh mở ra thời gian là 8 giờ. Chỉ còn lại chừng 1 giờ, chờ đỉnh núi dược viên ngắt lấy không sai biệt lắm phía sau nên có thể kết thúc. Triệu Thiên Hữu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Gầm lên giận dữ hấp dẫn Vân Nhai cùng Vương Thiên Bá ánh mắt. Chương 14, Sùng Sơn bí cảnh kết toán hoàn thành chương 14, Sùng Sơn bí cảnh kết toán hoàn thành nha a còn có tranh giành tình nhân nhiệm vụ phụ tuyến. Phân tích chi nhãn, kịch bản, xem như người qua đường, cổ động là chức trách của ngươi. Ở vào kịch bản bên trong lúc, ngươi có thể phân tích chính giữa sân khấu các nhân vật năng lực cùng kinh lịch. Thuận tiện ngươi vận dụng những tin tức này dẫn đạo cảm xúc. Phân tích chi nhãn, tân thủ gói quà mở ra đồ tốt, chỉ cần ở vào kịch bản bên trong, trừ ở vào kịch bản bên trong người trong cuộc ý nghĩ bên ngoài, Vân Ngai liền có thể nói toàn trí toàn năng. Cũng tỉ như diễn viên chính Triệu Thiên Hữu cùng Nhan Vũ Mặc lần thứ nhất là thích vỗ tay địa phương tại Đường Sơn Phường Thị. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy văn tự miêu tả, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh. Đường Kiệt, không nên ở chỗ này hồ đồ, nơi này là Sùng Sơn bí cảnh, không phải giác đấu trường. Nhan Vũ Mặc hướng về phía trước nhảy một bước, ngăn tại Triệu Thiên Hữu phía trước. Triệu Thiên Hữu, ngươi cũng sẽ chỉ trốn tại nữ nhân phía sau sao? Đường Kiệt hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía Vân Ngai, "Không phải anh em, ngươi đem ta lời kịch đoạn, ta nói cái gì?" Vương Thiên Bá nhìn bên cạnh một mặt tràn đầy phấn khởi Vân Ngai, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. "Không phải, cái này ra hỏa cũng quá kỳ quái a, đến cách hắn xa một chút." "Không có. Không có ngồi, Triệu Thiên Hữu, ngươi cũng sẽ chỉ trốn tại nữ nhân phía sau sao?" Đường Kiệt lập tức lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là nhằm vào Vân Ngai thời điểm, hiện tại nên để Triệu Thiên Hữu trả giá đắt, để Nhan Nhan thấy rõ ai mới là xứng với nàng người. "Đường Kiệt." Triệu Thiên Hữu tay đáp lên Nhan Vũ Mặc trên bả vai tiến lên một bước, "Ba chiêu về sau ngươi còn có thể đứng tính ngươi thắng." Đường Kiệt trên mặt càng âm trầm đứng lên, "Triệu Thiên Hữu, ít xem thường người." Đường Kiệt gầm thét một tiếng, xuất thủ trước, một quyền hướng về Triệu Thiên Hữu đánh tới, quyền phong mang theo hừng hực liệt hỏa. Triệu Thiên Hữu thân hình lóe lên, như gió mát tránh đi, trong tay giải kiếm nhất run rẩy, hóa thành một đạo hàn quang đâm về Đường Kiệt. Đường Kiệt nghiêng người vừa trốn, lại lần nữa uy quyền công tới. Vân Ngai ở một bên nhìn đến say sương ngon lành, trong miệng còn thỉnh thoảng phê bình, Đường Kiệt cái này quyền lực là đủ mãnh liệt, đáng tiếc tốc độ chậm chút, Triệu Thiên Hữu kiếm chiêu ngược lại là linh hoạt, chính là lực đạo hơi thiếu. Vương Thiên Bá ở phía xa nhìn xem Vân Ngai bộ dáng kia, thẳng lắc đầu, cảm thấy hắn thực sự là cái quái nhân. Trong nháy mắt, hai chiêu đã qua, Đường Kiệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mà Triệu Thiên Hữu khí định thần nhàn, đang chuẩn bị sử dụng ra chiêu thứ ba. Triệu Thiên Hữu ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, lấy một loại xảo trá góc độ đâm về Đường Kiệt. Đường Kiệt đem hết toàn lực, vận chuyển toàn thân linh lực, dùng liệt hỏa quyền đi ngăn cản. Quyền cùng kiếm tương giao, bộc phát ra một trận mãnh liệt sóng khí, xung quanh cắt đá đều bị cuốn lại. Đường Kiệt nắm đấm bị kiếm vạch phá, máu tươi chảy ròng. Hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Triệu Thiên Hữu thừa cơ một chân đá vào bộ ngực hắn, Đường Kiệt như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. "Ba chiêu đã qua, ngươi thua." Triệu Thiên Hữu lạnh lùng nói. Đường Kiệt đầy mặt không cam lòng, nhưng cũng bất lực phản bác. Nhan Vũ Mặc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn hướng Triệu Thiên Hữu ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vân Ngai vỗ tay, hô to, "Đặc sắc, đặc sắc." Vương Thiên Bá lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái này Vân Ngai thật sự là không cứu nổi. Mà Đường Kiệt tại trên mặt đất dãy rủa lấy đứng dậy, trên mặt tràn đầy oán hận, nhưng hắn lời gì cũng không nói, khập khiễng rời đi đỉnh núi. Vân Ngai có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem, "Thú vị, thú vị." Thuộc về Triệu Thiên Hữu đã đặt chân xuất hiện. Cũng không biết Đường Kiệt tiếp xuống sẽ như thế nào trả thù Triệu Thiên Hữu, là mời người ám sát đâu, hay là bắt cóc Nhan Vũ Mặc đây. Thời gian yên lặng thoáng qua liền qua, đỉnh núi dược liệu đã bị chia cắt sạch sẽ, mọi người nhộn nhịp chạy tới chân núi chuẩn bị rời đi bí cảnh. Trong đó cũng có mấy cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa tìm tới Vân Ngai, "Tiểu tử ngươi dám tung tin đồn nhảm Tam trưởng lao đúng không? Ra bí cảnh trở đi." Cùng cái hôn xã hội học sinh trung học giống như. "Hôn xã hội học sinh trung học, tiểu tử ngươi rất điệu đúng không hả? Có loại tan học trở đi." Kịch bản Sùng Sơn bí cảnh kết toán bên trong ra bí cảnh về sau, các nhà trưởng lão đều tìm đến lĩnh đội, hỏi thăm cái này thu hoạch. Một đám luyện khí kỳ đang tìm một vị cái gọi là tán tu, nhưng cái kia còn có tán tu thân ảnh. "Đi làm gì, chậm trễ lâu như vậy?" Vừa vặn trở lại phi thuyền bên trên, liền gặp được Lý Nguyệt Giao hỏi thăm. "A, phía dưới có một vị nắm giữ Kim Linh kiếm hoàng thể tiểu gia hỏa, đi xuống nhìn một chút." Vân Ngai ánh mắt thâm thúy hơi ngậm thâm ý nhìn một chút Lý Nguyệt Giao. Lý Nguyệt Giao hơi sững sờ, con mắt hơi híp. "Ngươi, các ngươi hoàng gia thật không có ý tứ, lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán, ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi chơi tâm cơ đi dạo, không có chuyện chớ quấy rầy ta." Vân Ngai trực tiếp về tới gian phòng bên trong, không có ý định cùng Lý Nguyệt Giao quá nhiều giao lưu. Kịch bản Sùng Sơn bí cảnh kết toán hoàn thành cổ động trị 1023, chú thích, cổ động giá trị chỉ có thể tại đối ứng kịch bản khen thưởng bên trong hối đoái, không cách nào chứa được. Tự do khen thưởng, 1, luyện khí kỳ 1 năm tu vi, 1 cổ động giá trị, 2, Kim Linh kiếm hoàng thể, 10.000 cổ động giá trị, 3, công pháp Xích Diễm pháp, 100 cổ động giá trị, 4, kiếm pháp Tàng Thủy kiếm, 90 cổ động giá trị, 5, hạ phẩm linh thạch 10, 1 điểm cổ động giá trị. Luyện khí kỳ chính là vô dụng, trừ Kim Linh kiếm hoàng thể đối hắn khả năng hữu dụng bên ngoài, cái khác khen thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Kim Linh kiếm hoàng thể hắn căn bản trả không nổi, cổ động giá trị lại không thể dự trữ, chỉ có thể toàn bộ hối đoái. 1023 cổ động giá trị toàn bộ hối đoái thành tu vi 1023 năm luyện khí kỳ tu vi. Ân, còn có thể đem hắn tu vi đẩy tới nguyên anh trung kỳ điểm giới hạn, cái này có thể so với mình tu luyện nhanh hơn. Chương 15, Thiên Tinh Thành chương 15, Thiên Tinh Thành Triệu Thiên Hữu tu vi, luyện khí 10 tầng loại hình, ngựa giống lưu nhân vật chính, không xác định, kiếm đạo loại khí vận chi tử, xác định. Phi thuyền bên trong, Vân Ngai hảo hảo thu về mới đăng ký khí vận chi tử, hiện tại đã đăng ký 2 cái. Đến mức Lý Nguyệt Giao chờ thêm một đoạn kịch bản lại nói, khí vận địa đồ cũng còn không có đánh dấu lên, không hoảng hốt. Thiên Linh Tử đại nhân. Lưu Thắng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó nhẹ giọng kêu gọi nói, "Thiên Linh Tử đại nhân, Thiên Tinh Thành đã đến." Thiên Tinh Thành, tòa thành thị này có thể là thiên cơ các chỗ vận doanh thành thị lớn, bởi vậy, thiên cơ các phi thuyền có thể không trở ngại chút nào trực tiếp lái vào trong thành. Vân Ngai nghe đến Lưu Thắng tiếng kêu về sau, chậm rãi mở ra cửa khoang. Hắn vừa mới bước ra cửa khoang, liền nhìn thấy Lý Nguyệt Giao sớm đã đứng tại bong tàu bên trên, tựa hồ đã đợi chờ lâu ngày. "Hả?" Vân Ngai tập trung nhìn vào, phát hiện Lý Nguyệt Giao vậy mà sử dụng dịch dung thuật, đem chính mình nguyên bản khuôn mặt thay đổi, hơn nữa còn mặc vào thiên cơ các quần áo. "Ngươi làm sao mặc vào thiên cơ các nội môn đệ tử trang phục? Chẳng lẽ ngươi tính toán gia nhập thiên cơ các hay sao?" Vân Ngai trêu chọc nói. Lý Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, hồi đáp, "Không phải rồi, ta chỉ là tìm Lưu Thắng mượn lượng thân quần áo, dạng này hành động sẽ thuận tiện một chút." Vân Ngai nghe xong nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Thiên Cơ Các đối với quần áo quản khống cũng không phải là rất nghiêm ngặt, chỉ cần không đem thân phận minh bài giao ra bình thường sẽ không có vấn đề gì. Hai người đơn giản trao đổi vài câu về sau, cũng không có tại Thiên Tinh Thành quá nhiều lưu lại, mà là trực tiếp hướng về Vượt Châu truyền tống trận cửa vị trí đi đến. Vượt Châu truyền tống trận ngoài cửa đây, canh giữ ở nơi đây chính là một vị Thiên Cơ Các trưởng lão Huyền Phi Tử, cùng Huyền Không Tử cùng thuộc về một mạch, đều là bên trong Thiên Cơ Các am hiểu chiến đấu nhất mạch. Đương nhiên, Huyền Phi Tử trưởng lão xem như thực lực cường đại độ kiếp tu sĩ, tự nhiên sẽ không đích thân đi lo liệu Vượt Châu truyền tống trận dạng này việc vặt. Chân chính phụ trách vận doanh Vượt Châu truyền tống trận là mấy vị nội môn chấp sự cùng nội môn đệ tử. Lúc này, Vượt Châu truyền tống trận chỗ ghi danh đã xếp lên hàng dài, chừng mấy chục người nhiều. Những người này không có chỗ nào mà không phải là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một hai cái hợp thể cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng, ở nơi như thế này, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng đều đến đàng hoàng xếp hàng chờ đợi. Dù sao, nơi này chính là Vượt Châu truyền tống trận, là kết nối lấy khác biệt châu vực trọng yếu thông đạo, là thương huyền giới 14 đại đỉnh tiêm thế lực chỗ vận doanh Vượt Châu truyền tống trận. Ai dám mạnh mẽ xuống tới, chen ngang. Nhưng mà, có một người nhưng là ngoại lệ, đó chính là Vân Ngai. Chỉ thấy hắn nên ngang vòng qua đám người, trực tiếp hướng về đăng ký chấp sự đi đến. Mặc dù Vân Ngai cũng không có mặc Thiên Cơ Các đặc thù trang phục, nhưng hắn bên cạnh đi theo hai cái giả đệ tử nhưng là mặc Thiên Cơ Các trang phục, cái này để xếp hàng các tu sĩ cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Vì vậy, Vân Ngai cứ như vậy thuận lợi đi tới chỗ ghi danh, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, càng không có xuất hiện loại kia hắn là ai lại dám ở chỗ này chen ngang lại là nào đó đánh mặt khiếp sợ kỳ bản. Trong lòng Vân Ngai không khỏi lại lần nữa cảm thán, xem ra chính mình quả nhiên không phải cái gì khí vận chi tử, mà là như đần độn hệ thống miêu tả như thế, chỉ là một cái hơi có chút cường đại người đi đường mà thôi. Thiên Linh Tử đại nhân. Còn tại đăng ký nội môn chấp sự lập tức chạy tới, Thiên Linh Tử đại nhân nhưng là muốn sử dụng Vượt Châu truyền tống trận. Vân Ngai vào trong cửa đã hơn 20 năm, nội môn chấp sự không có không biết nó người. Thiên cơ lệnh đã ra, chúng chấp sự tự nhiên biết, Vân Ngai đã trở thành Thiên Cơ Các đạo tại thế hành tẩu Thiên Linh Tử. Vân Ngai nhẹ gật đầu, không sai, ta muốn đi tới truy tinh trạch. Chấp sự liền vội vàng gật đầu cúi người, Thiên Linh Tử đại nhân chờ, ta cái này liền sắp xếp cho ngài. Nói xong, lập tức thả ra trong tay đăng ký công tác, thần tốc là Vân Ngai giải quyết truyền tống thủ tục. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng thán phục, như gợn sóng cấp tốc huyết tán ra tới. Hoa, mau nhìn, đó chính là Thiên Linh Tử a, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng vậy a, đây chính là Thiên Cơ Các khóa này tại thế hành tẩu. Thật sự là quá lợi hại. Tán thưởng thanh âm liên tục không ngừng, phản phất muốn xông phá vân tiêu. Bực này phong thái, không hổ là đại thế lực thiên tài a. Nếu là ta cái kia không nên thân nhi tử có thể có cơ hội gia nhập Thiên Cơ Các, thật là tốt biết bao à. Được à, nhi tử kia của ngươi đều 16 tuổi, còn không có chút cơ thành công đâu, liền tính có thể đi vào Thiên Cơ Các, cũng chỉ có thể làm cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối Vân Ngai biểu hiện khen không dứt miệng. Đối mặt mọi người khen ngợi, Vân Ngai từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói, chư vị quá khen, tại hạ chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, để người không khỏi đối hắn khiêm tốn cùng phong độ sinh lòng hảo cảm. Đương nhiên, cũng có không quen nhìn Vân Ngai cái này thiên tài tu sĩ, huống chi còn là một cái thích khoe khoang khiêm tốn thiên tài. Nhưng bọn hắn cũng không lên tiếng, tất cả mọi người là hơn ngàn trăm năm tu sĩ, sẽ không liền điểm này lòng dạ đều không có. Tại Thiên Cơ Các trong phạm vi thế lực, trao phúng Thiên Cơ Các tại thế hành tẩu, đây không phải là ghen ghét, đó là muốn tìm cái chết. Liền tính Thiên Cơ Các sẽ không cùng một cái nho nhỏ tu sĩ tính toán, sẽ không đối với những người này xuất thủ, nhưng vượt giới cũng đừng nghĩ dùng. Mang xong chúng ta Thiên Cơ Các tại thế hành tẩu, còn muốn vượt giới. Cút đi, tự nghĩ biện pháp. Chương 16, truy tinh trạch chương 16, truy tinh trạch Vượt Châu truyền tống trận mỗi lần cần tròn 10 người mới có thể khởi động truyền tống. Cân nhắc đến Thiên Linh Tử đại nhân thân phận cùng tầm quan trọng, Thiên Cơ Các tuyệt đối sẽ không để những người khác cùng hắn cùng một chỗ truyền tống, để tránh cho khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Làm truyền tống trận phù văn làm lệnh kết thúc về sau, Vân Ngai chở 4 người không chút do dự bước lên truyền tống trận, nháy mắt bị tia sáng bao phủ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn mục đích là truy tinh trạch truy tinh thành, đây là một cái nằm ở truy tinh trạch trung tâm trọng yếu thành thị. Bình thường mà nói, một cái lục địa sẽ vận doanh thông hướng mặt khác hai cái đại châu truyền tống trận, ví dụ như Thiên Tinh Thành liền phụ trách vận doanh thông hướng truy tinh trạch cùng Thanh Lam Châu truyền tống trận, mà truy tinh thành thì phụ trách vận doanh thông hướng Thiên Xu Châu cùng Vân Lộc Châu truyền tống trận. Những này truyền tống trận vận doanh thế lực bình thường đều là các đại châu đứng đầu thế lực một trong. Tại truy tinh trạch, phụ trách vận doanh truyền tống trận chính là cùng là 14 đại đỉnh tiêm thế lực một trong truy tinh các. Truy tinh các cùng Thiên Cơ Các một mực duy trì quan hệ tốt đẹp, cho nên làm Vân Ngai đám người đến truy tinh trạch lúc, truy tinh các đặc biệt điều động mấy vị trưởng lão đích thân trước đến nên đón. Thiên Linh Tử lão hữu, hoan nên đi tới truy tinh trạch. Một vị trưởng lão vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, đối Vân Ngai bày tỏ nhiệt liệt hoan nên. Vân Ngai có chút chắp tay, lễ phép đáp lại, đa tạ chư vị trưởng lão nên đón, lần này trước đến truy tinh trạch, có nhiều cái dậy. Trưởng lão đội vàng xua tay, Thiên Linh Tử đạo hữu khách khí, có thể đến truy tinh trạch là chúng ta vinh hạnh. Không biết đạo hữu lần này trước đến, có thể là có chuyện quan trọng trong người. Vân Ngai khẽ mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, ta muốn mượn quý các vượt châu trước truyền tống trận hướng Vân Lộc Châu. Trưởng lão nghe, trên mặt tiểu ý càng đậm, chuyện nào có đáng gì, ta truy tinh các cùng Thiên Cơ Các giao hảo, ổn thỏa tương trợ. Bất quá các chủ nghe Thiên Linh Tử đến tìm hiểu truy tinh trạch, các chủ lão nhân gia ông ta đặc biệt dặn dò ta mời Thiên Linh Tử tiến về truy tinh các, trong các đã chuẩn bị xong yến hội, không biết Thiên Linh Tử có hay không nể mặt. Vân Ngai hơi suy tư một chút, cảm thấy đối phương nhiệt tình như vậy, thực tế khó mà chối từ, vì vậy hắn mỉm cười gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh nha. Trường lão hết sức vui mừng, vội vàng ở phía trước dẫn đường, dẫn lĩnh Vân Ngai đám người tiến về Truy Tinh Các. Mọi người leo lên Truy Tinh Các phi thuyền, Vân Ngai đứng ở đầu thuyền, dõi mắt trông về phía xa phía dưới mỹ cảnh. Chỉ thấy Truy Tinh Trạch danh xứng với thực, nơi này khắp nơi đều là hồ nước cùng dòng sông, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Thiên Linh Tử, ngài lại là lần đầu tiên đến Truy Tinh Trạch a? Truy Tinh Các trưởng lão mỉm cười hướng Vân Ngai hỏi. Vân Ngai gật gật đầu, hồi đáp, đúng là lần đầu tiên tới, nơi này phong cảnh thật sự là có một phong cách riêng a. Trưởng lão nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói, theo di tích cổ ghi chép, cái này Truy Tinh Trạch kỳ thật nguyên bản không hề đều cái tên này, mà còn cũng không phải hiện tại như vậy lồi lõm răng rớp. Nơi đây sớm nhất được xưng là Thương Lam Châu, là một mảnh rộng lớn đại lục. Nhưng mà, bởi vì thượng giới tiên nhân tại cái này đấu pháp, đã dẫn phát vô số ngôi sao rơi xuống, dẫn đến dưới đại lục nặng, nước biển chảy ngược, cuối cùng đem mảnh đại lục này biến thành bây giờ đầm lầy. Bất quá đây đều là di tích cổ bên trong chỗ miêu tả, là có hay không thực đã không thể nào kiểm chứng. Đang nói, phi thuyền đã vững vàng rơi vào Truy Tinh Các phía trước. Vân Ngai đám người theo trưởng lão tiến vào trong các, tiến hội sớm đã dọn xong, sơn hào hải vị rượu ngon rực rỡ muôn màu. Truy Tinh Các các trưởng lão gặp Vân Ngai đến, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. Liên tại Vân Ngai cùng mọi người hàn huyên lúc, đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ cửa truyền đến. Chỉ thấy một cái thân mặc hắc bào nam tử sải bước đi tới, có chút ngạo khí quét về phía Vân Ngai. Hắc bào nam tử lạnh lùng mở miệng, "Vân Ngai, ngươi còn nhận ra ta?" Vân Ngai khẽ nhíu mày, không nghĩ tới sẽ gặp phải bạn cũ. Lâm Vũ Kiệt là Truy Tinh Các cái nào đó trưởng lão chi tử, khi còn bé từng bị phụ thân hắn đưa đến Thiên Cơ Các mời các chủ thiên cơ tử tính quá quẻ. Tự nhiên còn nhớ rõ, khi còn bé ngươi còn chảy nước mũi nhao nhao tìm ta muốn đường đây. Vân Ngai cười cười. Lâm Vũ Kiệt sắc mặt càng ngày càng đen, hắn chừng chừng nín cười đệ tử. "Hừ, ít nâng khi còn bé sự tình." Lâm Vũ Kiệt thẹn quá hóa giận, "Vân Ngai, nghe ngươi bây giờ thành tiên linh tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Không bằng chúng ta luận bàn một phen, để ta kiến thức ngươi thực lực." Dứt lời, hắn liền bày ra chiến đấu tư thế. Vân Ngai có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không nghĩ tại cái này trên yến hội viên náo quá cường, liền nói ra, "Lâm huynh, hôm nay là Truy Tinh Các thiết yến chiêu đãi nồng hậu chúng ta, tại cái này động thủ có nhiều không ổn." Lâm Vũ Kiệt lại không buông tha, "Ngươi không dám, ta liền biết ngươi có tiếng không có miếng." Lúc này, Truy Tinh Các trưởng lão đứng dậy, "Thiếu các chủ, hôm nay là hoan nghênh thiên linh tử đạo hữu yến hội, chớ có hỏng bầu không khí. Như ngươi thật muốn luận bàn, ngày khác lại tìm cái nơi thích hợp làm sao?" Lâm Vũ Kiệt hừ một tiếng, thu hồi tư thế, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khiêu khích, "Được, vậy liền tạm thời tha cho ngươi lần này, ngày khác ta nhất định muốn cùng ngươi phân cao thấp." Vân Ngai cười cười, không có trả lời, tiếp tục cùng mọi người cùng nhau tham gia yến hội. Mà Truy Tinh Các các chủ thì cười tủm tỉm ngồi tại đài cao, để người nhìn không ra ý nghĩ. Chương 17, giao đấu chương 17, giao đấu yến hội kết thúc về sau, Vân Ngai tại Truy Tinh Các một chỗ viện lạc bên trong nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, đông đông đông, Lý Nguyệt Giao đứng tại Vân Ngai trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, sau đó nhẹ nói, "Thiên Linh Tử, Truy Tinh Các thân truyền đệ tử đều tìm tới cửa, nói là muốn khiêu chiến ngươi đây." Nghe đến tiếng đập cửa cùng Lý Nguyệt Giao lời nói, Vân Ngai chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Tối hôm qua hắn tại trên yến hội thưởng thức một chút linh quả rượu ngon, những này linh vật đối hắn tu hành rất có ích lợi. Sau khi trở lại phòng, hắn liền bắt đầu vận chuyển diễn thiên quyết, trải qua một đêm tu luyện, hắn tu vi thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Vân Ngai mừng thầm trong lòng, đây chính là một cái tiến bộ không ít, hệ thống khen thưởng tu vi thật là một cái đồ tốt, dựa theo bình thường tu luyện ít nhất còn muốn 2-3 năm mới có thể đột phá, hiện tại chỉ cần qua 2 lần kịch bản là được rồi. Ồ, Truy Tinh Các thân truyền đệ tử vì sao muốn khiêu chiến ta? Vân Ngai nhìn xem Lý Nguyệt Giao, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Nguyệt Giao giải thích nói, nghe nói là Truy Tinh Các các chủ đích thân hứa hẹn, người nào có thể đánh bại Thiên Cơ Các tại thế hành tẩu thiên linh tử, liền có thể thu hoạch được 100 vạn công hiến. Vân Ngai nghe xong, không khỏi nhíu mày, vuốt vuốt mi tâm. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm, ta liền biết, ngày hôm qua trên yến hội, Truy Tinh Các các chủ một mực cười híp mắt ở bên cạnh nhìn xem, nụ cười kia xem xét liền không có ý tốt, quả là thế à. Xem như Thiên Cơ Các tại thế hành tẩu, Vân Ngai đối với loại này giữa đồng bối công khai khiêu chiến hành động, thực tế có chút khó mà cự tuyệt. Dù sao, nếu như trực tiếp cự tuyệt, khả năng sẽ bị người cho rằng là yếu thế hoặc là e ngại khiêu chiến. Bất quá, Vân Ngai trong lòng cũng minh bạch, cho dù thua cuộc khiêu chiến này, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần không phải một thua, thỉnh thoảng thua 1-2 trận cũng không sao. Mà còn, Thiên Cơ Các am hiểu nhất cũng không phải là đấu pháp, mà là phương diện khác năng lực. Vô địch lộ loại này tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, kém tu hành phương thức tại viễn cổ thời đại liền đã tuyệt tích. Vân Ngai suy tư một lát sau, liền xuống giường, chỉnh lý tốt quần áo nói, nếu như thế, vậy liền ứng chiến đi. Lý Nguyệt Giao nhẹ gật đầu, mang theo Vân Ngai đi tới Truy Tinh Các sân quyết đấu. Lúc này, sân quyết đấu xung quanh đã vây đầy Truy Tinh Các đệ tử, bọn họ đều muốn nhìn xem cái này Thiên Cơ Các thiên linh tử đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Tại sân quyết đấu bên trên, một vị nam tử mặc áo đen giống như trong bầu trời đêm lưu tinh làm người khác chú ý, hắn chính là Truy Tinh Các thiếu các chủ Lâm Vũ Kiệt, giờ phút này chính một mặt ngạo khí đứng tại giữa sân bãi, tỏa ra một loại không ai bị nổi khí thế. Vân Ngai, đến chiến. Lâm Vũ Kiệt âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, tại sân quyết đấu trên vang vọng. Vân Ngai nghe đến thanh âm này, không khỏi bất đắc dĩ bướt bướt mi tâm. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng khi còn bé còn đuổi theo hắn muốn Đường Tiểu Thí Hải làm sao như thế chấp nhất cùng hắn đến bên trên một tràng. Tại sao lại là ngươi, mặt khác thân truyền đâu? Vân Ngai trong giọng nói để lộ ra một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Lâm Vũ Kiệt khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, mặt khác thân truyền. Bọn họ không xứng khiêu chiến ngươi, đã bị ta đuổi đi. Hắn lời nói bên trong tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, mỗi giờ mỗi khắc tại hiện lộ rõ ràng hắn tại truy tinh các bên trong địa vị. Dù sao Vân Ngai là không dám ở thiên cơ các như thế không coi ai ra gì, dù sao trên đầu của hắn còn có một cái chân tiên chuyển thế lão đại. Vân Ngai than nhẹ một tiếng, biết một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, nhưng từ khí tức nhìn lại, Lâm Vũ Kiệt cũng liền nguyên anh sơ kỳ, hắn hiện tại đã nguyên anh trung kỳ, tự nhiên không sợ. Hắn chậm rãi đi đến sân quyết đấu, đứng vững phía sau ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Vũ Kiệt. Lâm Vũ Kiệt quanh tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, xuất thủ trước, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Vân Ngai gào thét mà đi. Vân Ngai con ngươi đen nhánh đột nhiên lóe lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Vân Ngai có chút bên cạnh một cái thân thể, Lâm Vũ Kiệt mang theo hàn quang kiếm khí liền trực tiếp bổ về phía đài quyết đấu. Diễn Thiên Quyết pháp thuật một trong, Diễn Thiên Đồng. Vân Ngai mở ra Diễn Thiên Đồng về sau, nháy mắt nhìn rõ Lâm Vũ Kiệt kiếm khí quý tích cùng sơ hở. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị tránh đi, đồng thời hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo thần bí màu tím phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng về Lâm Vũ Kiệt vọt tới. Lâm Vũ Kiệt thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng vung vẩy trường kiếm trong tay, tính toán chặt đứt phủ văn. Nhưng mà, phủ văn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt tránh đi công kích, trực tiếp giáng tại hắn ngực. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy lui mấy bước. Lâm Vũ Kiệt ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, triệu hồi ra một đạo to lớn tinh thần kiếm ảnh, hướng về Vân Ngai hung hăng chém xuống. Kiếm ảnh những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé rách. Vân Ngai ánh mắt kiên định, hai tay kết ra càng phức tạp ấn quyết, trước người hiện ra một tầng màn ánh sáng màu tím. Tinh thần kiếm ảnh nặng nề mà đện ở màn sáng bên trên, màn sáng run rẩy kịch liệt, nhưng thủy chung không có rạn nứt. Vân Ngai chờ đúng thời cơ, thân hình như điện phóng tới Lâm Vũ Kiệt, đấm ra một quyền, chính giữa nó phần bụng. Lâm Vũ Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Sân quyết đấu xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Thắng, bên thắng tiên cơ các tại thế hành tẩu tiên linh tử. Sân quyết đấu trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Chờ một chút. Lâm Vũ Kiệt từ một bên bỏ lên, mười phần chật vật, ta còn không có thua. Chương 18, Vân Lộc Châu chương 18, Vân Lộc Châu Vũ Kiệt. Truyền sang một đạo tang thương âm thanh truyền đến, là truy tinh các chủ, lui ra đi, khóa này thiên linh tử so với lần trước mạnh lên không ít. Truy tinh các chủ tại ngăn lại Lâm Vũ Kiệt về sau, sắc mặt ngưng trọng hướng hắn giải thích nói, cái này thiên cơ các chân phái công pháp, Diễn Thiên Quyết, tổng cộng chia làm 21 tầng, mỗi tam trọng liền có thể lĩnh ngộ một môn đặc biệt thần thông. Mà theo hắn chiến đấu thi triển thần thông, thiên linh tử ít nhất đã đem cái này Diễn Thiên Quyết tu luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới. Đó lấy, các chủ kỹ càng giới thiệu lên cái này ba môn thần thông. Làm tu luyện tới đệ tam trọng lúc, liền có thể nắm giữ một môn tên là Quan Vi Nhập Tâm thần thông. Cái này thần thông có thể làm cho người vừa thấy sinh linh tâm trạng chỗ huyền diệu, có thể đơn giản nhìn rõ người khác cảm xúc ý nghĩ. Mà khi tu luyện đến đệ lục trọng lúc, lĩnh ngộ thần thông thì là Diễn Thiên Đồng. Môn thần thông này trong chiến đấu có tác dụng cực lớn, nó có thể để người ở một mức độ nào đó dự báo bộ phận chiến cuộc phát triển, từ đó trước thời hạn làm ra cách đối phó. Cuối cùng, làm tu luyện giả đạt tới đệ cửu trọng lúc, lĩnh ngộ thần thông chính là Thiên Toán Ngự Diễn Trận. Đây là một môn phòng ngự tính thần thông, uy lực của nó khá kinh người, có thể tại thời khắc mấu chốt là tu luyện giả cung cấp cường đại bảo vệ. Đến mức phía sau thần thông, lấy bọn họ đám đệ tử này thực lực trước mắt cùng cảnh giới, còn xa xa không có đạt tới cần phải đi hiểu rõ trình độ. Truy tinh các chủ tại nói xong câu nói này về sau, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Vân Ngai, trong mắt lộ ra một tia cảm khái, Thiên Vân Tử thật sự là thu cái hảo đồ đệ a. Vân Ngai nghe đến các chủ khen ngợi, vội vàng khiêm tốn đáp lại nói, các chủ quá khen, tại hạ chủ yếu tu tập chính là Diễn Thiên Quyết, đối với cái khắc thần thông đạo pháp, đều chỉ là hơi có đọc lướt qua, cũng không thâm nhập nghiên cứu. Cho nên, có khả năng đạt tới tầng cảnh giới thứ 9, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng mà, trên thực tế, Vân Ngai cũng không có nói lời nói thật. Hắn xác thực đem thời gian dài cùng tinh lực đều đầu nhập vào Diễn Thiên Quyết tu luyện bên trong, nhưng hắn tu vi cũng không chỉ tầng thứ 9, mà là đã đạt đến kinh người 11 tầng. Lại nhiều tu một tầng, hắn liền có thể tại thu hoạch được một cái thần thông. Các chủ, tại hạ lần này trước đến truy tinh các, là vì có chuyện quan trọng cần tiến về Vân Lộc Châu xử lý. Cho nên, chuyên tới để hướng ngài chào từ biệt. Vân Ngai rất sợ truy tinh các chủ tại cho hắn chỉnh cái gì yêu tiêu thần, lập tức kiếm cơ hướng truy tinh các chủ chào từ biệt. Truy tinh các chủ mỉm cười phất phất tay, nói ra, đã như vậy ngươi liền đi đi. Trên đường cẩn thận một chút. Được đến các chủ đáp ứng, Vân Ngai như được đại xá, vội vàng hướng các chủ thi lễ một cái, sau đó quay người bước nhanh rời đi, phản phất sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi hắn đồng dạng. Lại nói Lâm Vũ Kiệt vì cái gì như thế chấp nhất muốn cùng hắn đánh nhau một trận, làm không rõ ràng, hắn khi còn bé đối Lâm Vũ Kiệt rất tốt à, bị lạnh nhạt Lâm Vũ Kiệt sắc mặt xanh xám, trên trán nổi gân xanh, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ giận dữ hét, "Vân Ngai!" Tiếng giống giận này giống như kinh lôi đồng dạng, trong đám người nổ vàng, mọi người nhộn nhịp ghé mắt, nhìn hướng Lâm Vũ Kiệt. Lại nói thiếu các chủ làm sao như thế chấp nhất thiên cơ các thiên linh tự a? Có người thấp giọng nghị luận. Ta nghe nói à, là thiếu các chủ khi còn bé nghịch ngợm gây sự, còn cùng tiểu nha đầu phiến tử cướp đường ăn đâu, kết quả vị kia thiên linh tử liền thường xuyên đánh hắn. Một người khác tiếp lời nói. A, nguyên lai là dạng này à, nhìn thiếu các chủ cái này tính tình, cảm giác khi còn bé thật đúng là có khả năng làm ra loại này sự tình đây. Lại có người phụ hòa nói. Lâm Vũ Kiệt nghe đến những nghị luận này, sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng đen, nắm đấm của hắn nắm thật chặt. Hắn giận không nhịn nổi lại lần nữa gầm thét một tiếng. Sau đó đưa ánh mắt về phía truy tinh các chủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Các chủ, ta muốn đi tới Vân Lộc Châu. Lâm Vũ Kiệt cắn răng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Truy Tinh Các chủ nhìn xem Lâm Vũ Kiệt, chậm rãi lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải ngươi lúc xuất thế, chờ ngươi vượt qua tinh thần thí luyện về sau, tự nhiên là có thể xuất thế. Tại Thương Huyền giới mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, đạo môn cho tới nay đều là công nhận thế lực tối cường. Nhưng mà, vật đổi sao dời, bây giờ đạo môn đã không giống quá khứ nữa như thế thống nhất cường đại. Đã từng đạo môn, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững tại Thương Huyền giới đỉnh phong, không người có khả năng dung chuyển địa vị. Nhưng bây giờ, ngọn núi này lại bởi vì nội bộ phân liệt mà lung lay sắp đổ. Đạo môn chia ra làm ba, tạo thành bây giờ Tam Thanh Đạo môn. Ngọc Thanh Đạo môn, Thừa Thanh Đạo môn cùng Thái Thanh Đạo cửa, cái này ba môn phái mặc dù đều nguồn gốc từ Đạo môn, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ lại cũng không hài hòa. Ngọc Thanh Đạo môn cùng Thượng Thanh Đạo môn ở giữa mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, đã đến mức không thể điều giải. Song phương tranh chấp cùng xung đột thì có phát sinh, mà còn quy mô càng lúc càng lớn, ảnh hưởng cũng càng ngày càng ác liệt. Nhưng mà, Thái Thanh Đạo cửa lại đối tất cả những thứ này biểu hiện thờ ơ, phản phất những này tranh đấu cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Bọn họ đã không đứng tại Ngọc Thanh Đạo môn một phương, cũng không ủng hộ Thượng Thanh Đạo môn, hoàn toàn không đếm xỉa đến, đối hai bên tình huống đều thờ ơ lãnh đạo. Mà Lý Nguyệt Giao lần này trước đến Vân Lộc Châu, mục tiêu không phải là thưởng mình xác thực, chính là Thượng Thanh Đạo môn. Bởi vì Thượng Thanh Đạo môn bên trong mới có mục tiêu của nàng, Phượng Hoàng nhất tộc. Đáng nhắc tới chính là, cùng Truy Tinh Trạch Liên Thông vượt châu truyền tống trận là do Ngọc Thanh Đạo môn phụ trách vận hành. Nhưng nó khoảng cách Thượng Thanh Đạo môn còn có tương đối một khoảng cách. Chương 19, Ngọc Thanh Đạo môn chương 19, Ngọc Thanh Đạo môn Vân Lộc Châu Càn Trong Thành. Tòa thành thị này được xưng là Ngọc Thanh Đạo môn chủ yếu vận doanh thành thị một trong, đồng thời cũng là vận doanh thông vượt châu truyền tống trận địa điểm trọng yếu. Lam Vân Ngai chờ 4 người thông qua truyền tống trận đến nơi này lúc, cũng không có gây nên quá lớn hoành động. Dù sao, thiên cơ các nghiệp vụ trải rộng 13 cái châu, mà còn tại Càn Trong Thành liền sắp đặt thiên cơ các vận doanh cửa hàng. Bởi vậy, đối với Càn Trong Thành đám người đến nói, nhìn thấy thiên cơ các người xuất hiện cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Vân Ngai chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia dịch dung phía sau trên thân Lý Nguyệt Giao, nhẹ giọng hỏi, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì đâu? Ta còn cần đi Ngọc Thanh Đạo môn thăm hỏi một cái. Vân Ngai xem như thiên cơ các tại thế hành động, đi tới Ngọc Thanh Đạo môn địa giới, dựa theo lệ cũ, hắn có lẽ đi thăm hỏi một cái Ngọc Thanh Đạo môn trưởng môn. Cái này không chỉ là một loại lễ phép, càng là một loại đối với môn phái tôn trọng. Nhưng mà, cùng Vân Ngai khác biệt chính là, Lý Nguyệt Giao lần này tới Vân Lộc Châu mục đích nhưng là tiến về Ngọc Thanh Đạo môn thế lực đối địch, Thượng Thanh Đạo môn. Cái này để Vân Ngai không khỏi có chút bận tâm, hắn không biết đạo ngọc dọn đường cửa sẽ hay không biết Lý Nguyệt Giao chân chính ý đồ, nếu như bị phát hiện, sợ rằng sẽ cho nàng mang đến không ít phiền phức. Lý Nguyệt Giao tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nàng cùng ngoại công nàng liếc nhau một cái, sau đó xoay đầu lại, mỉm cười nói với Vân Ngai, chúng ta liền không đi, khoảng thời gian này thật sự là phiền phức thiên linh tử chiếu cố, đa tạ. Vân Ngai đối Lý Nguyệt Giao quyết định cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, được rồi, vậy ta về sau cũng sẽ tiến về Thượng Thanh Đạo môn, đến lúc đó nhớ tới phải thật tốt tiếp đãi ta nha. Được, đến Thượng Thanh Đạo môn phía sau nhớ tới dùng truyền âm phủ liên hệ ta. Vân Ngai cùng Lý Nguyệt Giao đám người tạm biệt về sau, liền một thân một mình hướng về Ngọc Thanh Đạo môn mà đi. Ngạch, không đúng, bóng ma bên trong còn có một cái Huyền Không Tử trưởng lão. Vừa bước vào Ngọc Thanh Đạo môn sân môn, liền có đệ tử trước đến nên đón, đem hắn dẫn đến đại khách chỗ. Vân Ngai cũng không ngoài ý muốn Ngọc Thanh Đạo môn có thể trước thời hạn biết hắn đến. Xem như Tam Thanh Đạo môn một trong, Ngọc Thanh Đạo môn hệ thống tình báo tuyệt đối không có khả năng đối Vân Ngai treo ở bên hông lệnh bài hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, đây chính là đại biểu cho thiên cơ các trọng yếu tiêu chí, thiên cơ các tại thế hành tẩu lệnh bài, nó ý nghĩa cùng giá trị không cần nói cũng biết. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, Ngọc Thanh Đạo môn vậy mà như thế ngạo mạn, vẹn vẹn điều động mấy cái thân truyền đệ tử cùng chấp sự trước đến tiếp đại Vân Ngai. Vân Ngai liền trưởng lão đều không thấy một cái, chớ nói chi là Ngọc Thanh Đạo môn trưởng môn. Đây không thể nghi ngờ là đối Vân Ngai một loại miệt thị, càng quan trọng hơn là đối thiên cơ các khinh thị. Chắc không được Ngọc Thanh Đạo môn cùng Thượng Thanh Đạo môn muốn ồn ào tách ra, ai nguyện ý gặp loại này mỗi ngày lấy lô mũi nhìn người thế lực. Bất quá, cứ việc trong lòng có chút bất mãn, Vân Ngai ngoài mặt vẫn là duy trì trấn định tự nhiên. Hắn mỉm cười cùng những này tiếp đãi người trò chuyện, thể hiện ra một loại ung dung không đội phong độ. Vân Ngai không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn thực tế không nghĩ ra Ngọc Thanh Đạo môn đến tuột cùng có tư cách gì kiêu ngạo như thế. Quả thật, nếu như toàn bộ đạo môn liên hợp lại, có lẽ xác thực có thực lực đem thiên cơ các gáp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng chỉ là một cái Ngọc Thanh Đạo môn, nó thắng bại sợ rằng còn khó có thể dự liệu. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng âm dương quái khí lời nói, "Nha, đây không phải là thiên cơ các người nha. Ta nhìn cái này thiên cơ các à, cũng chính là cái khắp nơi luẩn túi thương gia mà thôi, đến chúng ta Ngọc Thanh Đạo môn, không biết vì chuyện gì à?" Thanh âm này tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp bị hấp dẫn tới, chỉ thấy người nói chuyện là một vị thân truyền đệ tử, hắn đang dùng một loại ánh mắt kinh miệt nhìn xem Vân Ngai, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười giễu cợt. Đối mặt như vậy khiêu khích, Vân Ngai lại nhếch miệng mỉm cười, nụ cười của hắn mây trôi nước chảy. Phản phất căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Hắn không nhanh không chậm hồi đáp, vị đạo hữu này nói quá lời, ta thiên cơ các mặc dù chủ doanh tình báo, nhưng cũng là có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt. Lần này ta xem như thiên cơ các tại thế hành động, đi qua quý bảo địa, chỉ là thông lệ thăm hỏi mà thôi, không còn ý gì khác. Cái kia thân truyền đệ tử hừ lạnh một tiếng, thông lệ thăm hỏi. Ai biết các ngươi thiên cơ các có phải hay không đánh lấy bái phòng ngụy trang, đến điều tra ta Ngọc Thanh Đạo môn tình báo. Người xung quanh nghe, cũng đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Vân Ngai trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đạo hữu quá lo lắng, ta Thiên Cơ Các làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nếu là thật sự có điều tra tình báo chi tâm, cũng sẽ không như vậy dòng trống khua chiêng trước đến. Mà còn chúng ta Thiên Cơ Các bán ra tình báo từ trước đến nay không phải tìm hiểu mà đến, tính toán theo công thức thiên cơ mới là chúng ta sở trường cho hay. Vân Ngai nói bổ sung. Ngươi, cái kia thân truyền đệ tử sắc mặt xanh xám. Mà thôi, tất nhiên Ngọc Thanh đạo môn như vậy không chào đón chúng ta, vậy chúng ta cũng không tiện ở lâu, như vậy cáo tử. Dứt lời, Vân Ngai quay người liền rời đi, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trước khi đi, Vân Ngai có chút thâm ý nhìn một chút Ngọc Thanh đạo môn, như vậy phong cách hành sự, sợ là sẽ phải trở thành khí vận chi tử đã đặt chân, không biết cái này lớn như vậy Ngọc Thanh đạo môn có thể tiếp nhận mấy cái khí vận chi tử dày vò. Chương 20, Lâm Hải Thành chương 20, Lâm Hải Thành tại Ngọc Thanh đạo môn ăn bế môn canh về sau, Vân Ngai cũng không có quá nhiều lưu lại hoặc lãng phí thời gian, hắn còn muốn đi tham gia Lý Nguyệt giao kịch bản đây. Cho nên Vân Ngai không chút do dự quay người rời đi, trực tiếp hướng về Thượng Thanh đạo môn phương hướng bay đi. Thượng Thanh đạo môn nằm ở Vân Lộc Châu một mảnh bao la trên biển lớn, cùng Ngọc Thanh đạo môn vị trí cách nhau rất xa. Nhưng mà, đây đối với Vân Ngai đến nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bởi vì trong thế giới này, trừ vận doanh vượt châu truyền tống trận loại này thần tốc vượt châu không gian đại trận bên ngoài, còn có một loại địa mạch Nazi đại trận. Địa mạch Nazi đại trận, tên như ý nghĩa, là một loại có thể mượn nhờ đại địa mạch lạc lực lượng tiến hành cự ly xa Nazi trận pháp. Thông qua loại này trận pháp, mọi người có thể trong nháy mắt vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Loại này địa mạch Nazi đại trận không cần đứng đầu thế lực liền có thể vận doanh, bình thường nhất lưu nhị lưu thế lực đều vận doanh địa mạch Nazi đại trận. Vân Ngai rất nhanh đi tới phụ cận một chỗ nhị lưu thế lực chỗ vận doanh địa mạch Nazi đại trận chỗ. Giao một ít phí tổn về sau, hắn đứng vào trong trận, kích hoạt trận pháp. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bao trùm hắn, xung quanh cảnh tượng bắt đầu phi tốc vặn vẹo biến ảo. Quay vòng nhiều lần về sau, Vân Ngai đã xuất hiện tại Vân Lộc Châu tới gần biển cả biên giới. Mà trước mặt thành trì chính là Thượng Thanh đạo môn thành lập thành trì một trong Lâm Hải thành. Vân Ngai đứng tại trong thành chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa, cái kia mênh mông vô ngần biển cả thu hết vào mắt. Sóng lớn mãnh liệt sóng biển vỗ bên bờ đá ngầm, tóe lên tầng tầng bọt mép. Theo ánh mắt hướng trong biển quét tán, một tòa to lớn tiên sơn như ẩn như hiện. Tiên sơn xung quanh mây mù lở lở, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ngọn tiên sơn này chính là Thượng Thanh đạo môn hang ổ, Kim Lân đảo. Vân Ngai nhìn chăm chú nơi xa Kim Lân đảo, cái này đảo thoạt nhìn so với bọn họ Thiên Cơ Các phong cách cao hơn. Thiên Cơ Các tổng bộ không một chút nào lộng lẫy, kiến trúc chỉ có thể nhìn ra nặng nề lịch sử cảm giác, trừ nồng độ cao linh lực bên ngoài, căn bản không giống một cái đứng đầu thế lực. Hắn móc ra truyền âm phủ, nhẹ nhàng thôi động, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, truyền âm phủ như là cỗ sao trổi bay về phương xa. Lý Nguyệt Giao, ngươi đến chỗ nào? Vân Ngai âm thanh thông qua truyền âm phủ truyền ra ngoài, trong không khí quanh quẩn. Nhưng mà, hồi lâu sau, Vân Ngai cũng không có nhận đến tiếng vọng. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ khoảng cách quá xa, Lý Nguyệt Giao còn chưa tới Thượng Thanh đạo môn phụ cận? Ân, tỷ lệ lớn là không đi địa mạch Nazi đại trận. Vân Ngai tự lẩm bẩm. Vân Ngai lông mày càng nhăn càng sâu, không phải là gặp phải kịch bản đi. Đó. Sớm biết đạo ngọc dọn đường cửa là bộ kia đức hạnh, ta liền không đi thăm hỏi, làm hại ta bỏ qua Lý Nguyệt Giao kịch bản. Vân Ngai hảo não muốn nói. Lý Nguyệt Giao có thể là hắn gặp phải ba cái thiên mệnh chi tử bên trong tu vi cao nhất một vị. Bạch Phong trúc cơ đỉnh phong tu vi, Triệu Thiên Hữu luyện khí đỉnh phong tu vi, mà Lý Nguyệt Giao thì là kim đan đỉnh phong. Vân Ngai hiện tại cũng mới nguyên anh trung kỳ, qua Lý Nguyệt Giao kịch bản cho khen thưởng hoàn toàn có thể giúp đỡ hắn. Càng quan trọng hơn là lần đầu tiên qua hết kịch bản về sau, Lý Nguyệt Giao liền sẽ bị khí vận địa đồ ghi chép trong danh sách. Cho Lý Nguyệt Giao bên trên giám sát về sau, liền không sợ bỏ qua Lý Nguyệt Giao kịch bản. Đáng tiếc, Vân Ngai siết chặt nắm đấm, đừng để hắn bắt được Ngọc Thanh đạo môn đạo tử, xác định vững chắc cho Ngọc Thanh đạo môn đạo tử đánh thành đầu heo. Thế lực khác hành tẩu Vân Ngai sẽ không chủ động đi trêu chọc, nhưng lỗ mũi nhìn người Ngọc Thanh đạo môn không được. Tất nhiên Lý Nguyệt Giao không tại phụ cận, cái kia Vân Ngai một lần nữa điểm mở ra đa khí vận. Nha a, còn rất khéo, gần nhất khí vận chi tử liền tại Lâm Hải thành bên trong. Vân Ngai bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng về Lâm Hải thành phương hướng đi đến. Tòa thành thị này tọa lạc tại bờ biển, tường thành cao ngất, khí thế to lớn. Nhưng mà, cùng mặt khác thành thị khác biệt chính là, Lâm Hải thành cũng không có thiết lập thủ vệ, cũng không thu lấy lệ phí vào thành dùng. Vân Ngai tò mò đến gần cửa thành, phát hiện cửa thành chỉ có một khối bia đá, phía trên khắc lấy vào thành quy tắc. Nguyên lai, không hạn chế tu vi, cũng không hạn chế chủng tộc, thế lực, thậm chí liền Minh Nguyên Châu cựu lũ ác quỷ đều bị cho phép tiến vào. Trong lòng Vân Ngai âm thầm cảm thán, quy định như vậy thực sự là hiếm thấy. Bình thường đến nói, thành thị đều sẽ đối tiến vào người tiến hành nghiêm khắc sàng chọn, lấy bảo đảm an toàn cùng trật tự. Nhưng Lâm Hải thành lại như vậy mở ra, phản phất đối tất cả người tu hành đều mở rộng cửa lớn. Hắn không khỏi nghĩ đến Thượng Thanh đạo môn giáo nghĩa, đó chính là bất luận chủng tộc, người có duyên đều có thể nhập đạo. Loại này bao dung cùng mở ra thái độ, cùng Lâm Hải thành quy định không như mà hợp. Không hổ là Thượng Thanh đạo môn thành lập thành trì. Bất quá Vân Ngai có một vấn đề, trong thành này thật sẽ không quá số sao? Có lẽ Thượng Thanh đạo môn dùng thủ đoạn khác hạn chế trong thành này nhân khẩu. Bởi vì ven biển nguyên nhân, Lâm Hải thành bên trong cơ bản tất cả đều là yêu tộc, nhân tộc ít đến thương cảm. Mà Vân Ngai cái này ra miệng thịt mềm nhân tộc ở trong đó giống như một viên dễ thấy minh châu. Xung quanh yêu tộc ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, tham lam, nghi hoặc, kinh ngạc. Nhưng không có yêu tộc dám ra tay, không phải là bởi vì Vân Ngai bên hông đại biểu cho Thiên Linh Tử lệnh bài, mà là Lâm Hải thành bên trong cấm chỉ lén lút tranh đấu. Nha, Thiên Su Châu Thiên Cơ các người. Một tiếng la lên hấp dẫn Vân Ngai ánh mắt, Vân Ngai quay đầu nhìn lại, một cái cánh cung lão giả đầm vải trượng nhìn hướng hắn. Cái này hình tượng, quy tộc. Chương 21, khách sạn chương 21, khách sạn Vân Ngai nhìn về phía lão giả khẽ cười nói, lão tiên sinh kiến thức bất phàm. Lão giả khẽ mỉm cười, sờ lên cái cằm trong râu, tự nhiên nói ra, ha ha ha, trên người ngươi cái này thiệt khí, ta cũng chỉ là gặp một lần vừa lúc nhận biết mà thôi. Vân Ngai cúi đầu nhìn một chút trên người mình tinh linh vũ quang bảo cái này áo choàng lộng lẫy dị thường, lóe ra nhàn nhạt tinh quang, cùng thiên cơ các nội bộ trang phục phong cách khác lạ, thậm chí có thể nói không liên hệ chút nào. Nếu không phải trên người hắn lệnh bài có khả năng chứng minh hắn thuộc về thiên cơ các, sợ rằng người khác rất khó đem hắn cùng thiên cơ các liên hệ tới. Vân Ngai không khỏi đối lão giả lời nói sinh ra càng nhiều nghi vấn, hắn hỏi tới, lão tiên sinh, ngài gặp qua đời trước tiên linh tử? Lão giả nhẹ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a, ta từng gặp tiểu tử kia một mặt, chỉ tiếc. Hắn lời nói im bặt mà dừng, tựa hồ có cái gì khó lấy nói rõ tiếp với. Vân Ngai thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Lão tiên sinh, ngài có thể hay không nói kỹ càng một chút? Lão giả trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là mở miệng giải thích, xem ra ngươi còn không biết, lần trước thiên linh tử đã chết tại Minh Nguyên Châu. Đời trước thiên linh tử thế mà chết rồi, hắn vậy mà không có mặc cho người nào nhắc qua chuyện này. Cái này thật sự là có chút kỳ quái. Dù sao, thiên linh tử dạng này nhân vật, nó sinh tử hẳn là rất được quan tâm. Càng khiến người ta không hiểu là, lần trước thiên linh tử tại sao lại tiến về Minh Nguyên Châu đâu? Phải biết, nơi đó có thể là Cửu Lũ Ma Cung địa bàn. Lão tiên sinh, ngài có phải không biết lần trước thiên linh tử tại sao lại tiến về Minh Nguyên Châu đâu? Không khỏi tò mò hỏi. Lão tiên sinh lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không rõ ràng. Các ngươi thiên cơ các từ trước đến nay giấu quá sâu, đối với lần trước thiên linh tử sự tình, cái gì cũng không có tiết lộ ra ngoài. Hắn bị cái gì muốn đi Minh Nguyên Châu, lại là chết như thế nào, có hay không báo thủ, những này chúng ta đều không thể nào biết được. Thậm chí, liền lần trước thiên linh tử đã qua đời chuyện này, đều có rất ít người biết. Điểm đáng ngờ trùng điệp a. Vân Ngai nhíu mày, tính toán, tất nhiên hắn cái kia tiện nghi sư phụ đều không có nói cho hắn, cái kia cũng không cần thiết xoắn xuýt. Dù sao đều đi qua lâu như vậy nếu không không đi Minh Nguyên Châu. Vân Ngai hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa ánh mắt về phía lão giả trước mắt, chậm rãi nói, dám hỏi lão tiên sinh tục danh. Lão giả nghe vậy, khẽ mỉm cười, sờ lên cái kia thật dài trống râu, chậm rãi hồi đáp, ta. Ha ha, ta bất quá là thượng thanh đạo môn bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể xem bói lao quy mà thôi, thực sự là không đáng nhắc đến a. Trong lòng Vân Ngai thầm than, lại là một cái thích cố lộng huyền hư, làm cho bí hiểm lao ra hỏa. Mà thôi, tất nhiên đối phương không muốn lộ ra tên thật, vậy hắn cũng lại không truy hỏi. Đa tạ lao tiên sinh giải thích nghi hoặc. Vân Ngai hướng lao giả nói một tiếng cảm ơn về sau, liền không chút do dự quay người rời đi, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vì Vân Ngai trong lòng rõ ràng, cùng hắn xoắn xuýt đời trước thiên linh tử nguyên nhân cái chết, không bằng tìm thêm mấy vị khí vận chi tử. Mấy nén nhang thời gian thoáng qua liền qua, Vân Ngai theo già đà khí vận đánh dấu phương hướng đi tới một chỗ khách sạn phía trước. Hoàng gia khách sạn. Vân Ngai thấp giọng đọc một câu cất bước đi vào khách sạn, trong khách sạn hương trà bốn phía, xem ra tiệm này chiêu bài hẳn là trà. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, phát hiện trong khách sạn tổng cộng có 4 bàn khách nhân đang dùng món ăn. Trong đó 3 bàn ngồi đều là yêu tộc, có hình thể to lớn hung tộc, có dáng người yêu nhiều hồ tộc, có hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hoàng tử lang. Ân, hoàng tử lang tại quầy, hẳn là tiểu nhị. Mà cuối cùng một bàn thì có vẻ hơi đặc biệt, chỉ có một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi đó, quanh thân phủ lấy một kiện hắc bào thủ thỉnh, đem toàn bộ người đều bao phủ tại bóng ma bên trong, để người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Khách quan, ngài là muốn chọn đồ ăn đâu, vẫn là muốn đánh ở giữa nghỉ ngơi nha? Một cái vóc người thấp bé hoàng tử lang tiểu nhị tiến lên đón, đầy mặt định hỏi. Vân Ngai tùy ý xua tay, nói ra, lên cho ta mấy cái các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, lại đến một bình trà. Huynh trưởng, vì ngày mai thu đồ nghi thức, làm. Hùng tộc bên kia truyền đến một trận hào sảng tiếng hô hoán, kèm theo ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia, thật thô lỗ. Hồ tộc nữ tử nhẹ nói, tựa hồ đối với hùng tộc hành động có chút bất mãn. Vân Ngai theo hồ tộc nữ tử ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy hùng tộc bọn đại hán chính ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn phía trước, bọn họ không hề cố kỵ hình tượng ăn uống thả cửa. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thỏa mãn nụ cười, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt nhai âm thanh, trên bàn chén bàn đã bị làm cho một mảnh hỗn độn. Hùng tộc cũng không có tính toán hồ tộc không che đậy miệng, bởi vì tính toán cũng vô dụng, nội thành lại không thể lập thủ, hùng tộc công phu miệng còn có thể vượt qua hồ tộc không được. Chỉ là khi nghe đến hồ tộc phàn nàn về sau, hùng tộc ăn càng thêm không chút kiêng kỵ, tựa như là tại nói cho hồ tộc, ta cứ như vậy, ngươi quản được sao? Đúng lúc này, cái kia một mực yên tĩnh ngồi ở trong góc người áo đen đột nhiên giật giật. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra một cái trắng non bóng loáng tay nhỏ, tay kia giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng, tại hắc bào làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý cái này, tay nhỏ nhẹ nhàng bưng lên chén trà trên bàn, động tác ưu nhã mà nhu hòa. Một bên hoàng tử lang đội vàng bước nhanh đi tới, đem thức ăn nóng hổi cùng trà thơm bưng lên bàn. Vân Ngai đưa tay thưởng thức một cái. Đồ ăn đồng dạng, trà không sai. Chương 22, Giang Vãn Tỉnh chương 22, Giang Vãn Tỉnh mọi người đều biết, tại khách sạn dạng này nơi công cộng, mọi người bình thường sẽ biểu hiện tương đối tự nhiên cùng tùy ý, đại gia sẽ không che giấu chút nào hưởng dụng thức ăn ngon, chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Nhưng mà, liền tại dạng này một cái nhìn như bình thường tình cảnh bên trong, nếu như đột nhiên xuất hiện một cái quanh thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, cái kia người này tỷ lệ lớn chính là khí vận chi tử. Giang Vãn Tỉnh giới tính, thư tuổi tác 31 tu vi, hóa thần sơ kỳ thể chất, nhược thủy thánh thể miêu tả hiệu quả, khí vận, vàng công pháp bản mệnh pháp bảo, Thu Thủy Vô Ngân kiếm miêu tả, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, giữa lông mày mang theo một tia như có như không yêu dị mị hoặc cùng tan không ra nhẹ sầu. Bởi vì đặc thù bán yêu thân phận cùng trưởng thành kinh lịch, tính cách ngoài mềm trong cứng, tâm tư cẩn thận mẫn cảm, nhìn như dịu dàng như nước, kỳ thực nội tâm cực kỳ kiêu ngạo lại cứng cỏi. Đối Ngọc Thanh Đạo môn lòng có khúc mắc, đối phụ tộc Vân Mộng Trạch tình cảm phức tạp. Gần đây gặp phải, tiến về Vân Mộng Trạch Thủy Vân Tiên Tung tìm cha, lại bởi vì thể nội nhân tộc huyết mạch cùng tông môn quy củ chờ nguyên nhân bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chưa thể nhìn thấy cha đẻ. Bán yêu a. Vân Ngai không khỏi cảm thán nói, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Ngọc Thanh Đạo môn, cái này được công nhận là kỳ thị yêu tộc thế lực, đối với yêu tộc đến nói, quả thực chính là một cái ác mộng. Một khi bị bọn họ phát hiện Giang Vãn Tỉnh chân thực thân phận, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không những Giang Vãn Tỉnh sẽ phải gánh chịu tai họa thật lớn, liền mẫu thân nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sợ rằng sẽ bị hủy bỏ tu vi, sau đó bị trục xuất Ngọc Thanh Đạo môn, từ đây mất đi tại Ngọc Thanh Đạo môn bên trong địa vị cùng tôn nghiêm. Mà Giang Vãn Tỉnh phụ thân, vậy mà là giao long loại này nửa người dưới suy nghĩ động vật. Loại này sinh vật bình thường lấy sinh sôi hậu đại đầu mục nhiệm vụ, từ tôn hắn hậu đại sợ rằng nhiều đến đều có thể mở một cái tiểu tiên tông. Dưới tình huống như vậy, hắn lại thế nào khả năng sẽ nhớ tới cùng nhân tộc sinh ra dòng dõi đâu? Nghĩ tới đây, Vân Ngai không khỏi là Giang Vãn Tỉnh thân thế cảm thấy bi ai, phù mẫu đều dựa vào không được, dẫn đến nàng bất đắc dĩ trước đến nương nhờ vào Thượng Thanh Đạo môn. Giang Vãn Tỉnh ăn uống no đủ về sau, rời đi khách sạn. Liên tại Vân Ngai suy nghĩ muốn hay không theo sau lúc, đột nhiên nghe đến một trận tiếng ồn ào từ khách sạn truyền ra ngoài tới. Hắn tò mò thò đầu ra, càng nhìn đến Giang Vãn Tỉnh bị một đám Ngọc Thanh Đạo môn đệ tử vây vào giữa. Cầm đầu Ngọc Thanh Đạo môn đệ tử đầy mặt khinh thường cùng chán ghét, lớn tiếng kêu la, "Nghiệt chướng, đừng tưởng rằng nuốt ở Thượng Thanh Đạo môn địa bàn bên trên, ta liền bắt không được ngươi." "Hừ." Kèm theo một tiếng này hừ lạnh, Giang Vãn Tỉnh như giật điện đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nút ở dưới hắc bào đôi mắt. Làm nàng ánh mắt cùng Tạ Thạch Hạo giao hội nháy mắt, cái kia trong mắt màu xanh nước biển, tựa như trong ngày mùa đông hàn băng, băng lênh thấu xương, khiến người không rét mà run. Giang Vãn Tỉnh lên tiếng, giống như gió lạnh thổi qua sông băng, mang theo từng kia hàn ý, để người không khỏi đánh cái run mình. "Tạ Thạch Hạo, nơi này chính là Lâm Hải Thành, ngươi thật chẳng lẽ dám ở chỗ này xuất thủ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết tại chỗ này sao?" Tạ Thạch Hạo đầy mặt dữ tợn, hung tợn trừng Giang Vãn Tỉnh, trong miệng lại còn tại dáng chống đỡ nói, "Ta vẫn nhìn chằm chằm ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tại Lâm Hải Thành chờ bao lâu. Ta không tin ngươi có thể tại chỗ này nghỉ ngơi cả một đời." Giang Vãn Tỉnh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, lạnh lùng đáp lại nói, "Cái này liền không làm phiền tại đại trưởng lão hao tâm tổn trí." Lời còn chưa dứt, Giang Vãn Tỉnh liền quay người vòng qua Ngọc Thanh Đạo môn đệ tử, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, phản phất căn bản không có đem Tạ Thạch Hào uy hiếp để vào mắt. Ngọc Thanh Đạo môn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Bọn họ nhìn xem Giang Vãn Tỉnh càng lúc càng xa bóng lưng, lại quay đầu nhìn hướng Tạ Thạch Hào, không biết nên như thế nào cho phải. Tạ Thạch Hào thấy thế, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, hắn giận không nhịn nổi đối các đệ tử quát, "Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đuổi theo." Khách sạn phía trước cửa sổ, Vân Ngai yên tĩnh mà nhìn xem Giang Vãn Tỉnh. Đột nhiên, hắn nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào, quay đầu nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nguyên bản tại một bàn khác chuyện trò vui vẻ hồ ly tinh bọn họ đã xúm lại đến bên cửa sổ, tựa hồ đối với chuyện xảy ra bên ngoài cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là Ngọc Thanh Đạo môn đám kia ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa. Trong đó một cái hồ ly tinh nhẹ nói, trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường. Một bàn khác hùng đầu nhân nghe nói như thế, cũng buông xuống trong tay bắt búa, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, gia nhập xem trò vui hàng ngũ. "Để ta nói, Lâm Hải Thành thành chủ liền nên trực tiếp đem đám người kia giết chết ở chỗ này." Hùng đầu nhân tức giận bất bình nói, hiển nhiên đối Ngọc Thanh Đạo môn người không có hảo cảm gì. "Đúng đúng đúng, không nghĩ tới ngươi đại gia hỏa này tố chất mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nói chuyện còn rất xuôi tai nha." Một con tiểu hồ ly cười hì hì nói với Hùng đầu nhân. Hùng đầu nhân chừng tiểu hồ ly một cái, tức giận nói, "Người cùng ngươi tiểu nha đầu này tính toán." Sau đó, hắn quay đầu nhìn hướng ngồi tại trên bàn Vân Ngai, hỏi, "Huynh đài, ngươi cảm thấy thế nào? Xuyên như thế lộng lẫy, sẽ không cũng là Ngọc Thanh Đạo môn người đi?" Tiểu hồ ly hoài nghi nhìn về phía Vân Ngai. "Cảm ơn mời, tại hạ đến từ Thiên Cơ Các." Vân Ngai lập tức xua tay, chỉ ngoài cửa sổ, "Ngươi nhìn ta rất giống đám kia dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa sao?" Tiểu hồ ly trên dưới xét lại một cái Vân Ngai, hình như xác thực không giống a. Chương 23, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Chương 23, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Phốc phốc, lỗ mũi nhìn người. Một bên hồ ly đều cười đau xót hông, "Không tệ, không tệ, rất hình tượng." Hùng đầu nhân thấy thế, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thoáng suy tư một chút, sau đó nói, "Theo ta thấy, người áo đen kia tám thành là tính toán tham gia Thượng Thanh Đạo môn ngày mai thu đồ điển lễ." Mặt khác mấy cái tiểu hồ ly nghe, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, trong đó một con tiểu hồ ly còn nói bổ sung, "Nghe thanh âm kia, hẳn là vị giống cái đâu, hy vọng nàng có thể thành công được thu làm đệ tử đi." Nhưng mà, Hùng đầu nhân lại lắc đầu, hắn giải thích nói, "Thượng Thanh Đạo môn thu đồ cũng không giống như môn phái khác như thế có cố định tiêu chuẩn cùng khảo nghiệm phương pháp, hoàn toàn là xem duyên phận. Mỗi lần thu đồ khảo nghiệm đều tùy tâm sử dụng, để người không nghĩ ra. Cho nên à, hắc bào nhân này có thể hay không được thu làm đệ tử, thật đúng là khó mà nói." "Đúng rồi, Thiên Cơ Các tiểu tử, ngươi tới chỗ này làm gì?" Hùng đầu nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vân Ngai, lớn tiếng nói, "Mặc dù Thượng Thanh Đạo môn thu đồ không có chút nào cấm kỵ, cái gì tộc đàn đều thu, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận thay đổi địa vị người." Nghe nói như thế, tiểu hồ ly khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, trêu chọc nói, ngươi nói thẳng không thu cỏ đầu tường cùng phản đồ là được rồi, che giấu làm gì, không nghĩ tới ngươi cái này đầu gấu thoạt nhìn rất thô kệch, nói chuyện còn rất huyền chuyển đây. Vân Ngai nhưng là lơ đến cười cười, nhàn nhạt hồi đáp, ta tới bái phòng một cái thượng thanh đạo môn, thuận tiện góp một chút náo nhiệt mà thôi. Vân Ngai hướng hồ tộc cùng hùng tộc mọi người cẩn thận hỏi thăm một chút thượng thanh đạo môn ngày mai thu đồ điện lễ. Một cái kế hoạch ở trong lòng Vân Ngai sinh ra, nói đến cổ động, người nào có thể so sánh phải lên ghế bình luận, mặc dù cái này thế giới còn không có giải thích cái này khái niệm, nhưng hình chiếu pháp thuật vẫn phải có. Dưới tình huống bình thường, thu đồ khảo nghiệm lúc đều sẽ vận dụng hình chiếu pháp thuật đem hiện trường hình ảnh truyền tống đến các vị trước mặt trưởng lão. Mà khuyết đại âm thanh pháp thuật cũng không phải hiếm thấy đồ vật, tại giống Lâm Hải thành dạng này trong đại thành thị, tùy tiện đi vào một nhà công pháp cửa hàng nhỏ, đều có thể tùy tiện mua đến. Đương nhiên, những cái kia quy mô khá lớn công pháp cửa hàng khả năng không hề bán ra loại này pháp thuật, dù sao khuyết đại âm thanh pháp thuật đối với thực lực bản thân tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Mà còn, hơi có thực lực tu sĩ căn bản không cần mượn nhờ khuyết đại âm thanh pháp thuật, chỉ dựa vào thực lực bản thân liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nguyên nhân chính là như vậy, tại trong tu tiên giới, loại này pháp thuật bị coi là một loại gân gà tồn tại. Ý nghĩ là có, liền nhìn thượng thanh đạo môn có nguyện ý hay không để hắn cái này ngoại viện hỗ trợ giải thích. Đến mức làm như vậy có thể hay không để thiên cơ các ném đi mặt mũi. Mặt mũi loại này đồ vật, vốn chính là hư vô mờ mịt, đối với hắn mà nói, căn bản là không có cái gì ý nghĩa thực tế. Mà còn, mặt mũi là thiên cơ các, cũng không phải là hắn. Hắn chỉ quan tâm chính mình thực lực là không có thể có được tăng lên. Nếu như thiên cơ các cảm thấy hắn làm như vậy sẽ để cho bọn họ mất mặt, cái kia đại khái có thể hủy bỏ hắn tại thế hành tẩu xưng hào. Cứ như vậy, hắn liền rốt cuộc không cần nhận đến thiên cơ các mặt mũi trói buộc. Không có những này khuôn sáo hạn chế, hắn ngược lại có khả năng càng thêm tự do phát huy chính mình năng lực, không cần lại lo lắng quá nhiều. Lại nói, chỉ cần đủ cường đại, tự có đại nho biệt kinh. Vân Ngai trong đầu tiên hiện ra, chính là hắn mới vào Lâm Hải thành lúc gặp cái kia lão quy. Chủ ý đã định, Vân Ngai liền không chút do dự cùng hồ tộc cùng hùng tộc mọi người từ biệt, bước lên tìm kiếm Quy lão đường xá. Quy lão vẫn như cũ ở tại hắn chỗ cũ, phảng phất chưa hề rời đi đồng dạng. "Lão tiên sinh, ta lại tới quấy rầy ngài." Vân Ngai mặt mỉm cười, cấp tốc hướng Quy lão chào hỏi. Quy lão nhìn xem Vân Ngai, trầm mặc một lát về sau, chậm rãi nói ra, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Liên quan tới lần trước thiên linh tử nguyên nhân cái chết, ta xác thực hoàn toàn không biết gì cả." Vân Ngai vội vàng xua tay, giải thích nói, "Không phải, lão tiên sinh, ta cũng không phải là vì thế mà đến." Đó lấy, hắn đem mình muốn tại thu đồ điện lễ bên trên tiến hành giảng giải ý nghĩa một năm một mười nói ra. Quy lão sau khi nghe xong, trên dưới quan sát Vân Ngai một phen, lộ ra vẻ quái dị, thiên cơ các bây giờ đã luân lạc tới tình cảnh như vậy sao? Đối mặt Quy lão chất vấn, Vân Ngai đã sớm chuẩn bị, hắn không nhanh không chậm hồi đáp, xem như thiên linh tử, tuyên dương thiên cơ các chính là trách nhiệm của ta vị trí. Mà còn, tại càng nhiều người công chúng trường hợp lên đài biểu diễn, càng có thể cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngươi liền không sợ dạng này sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu, từ đó giảm xuống ngươi thiên cơ các phong cách sao? Lão Quy một bên nói, một bên như có điều suy nghĩ sờ lên chính mình cái kia thật dài trong râu, sau đó tiếp tục nói ra, mặc dù ngoại giới người đều thích xưng hô các ngươi là Lao Thần Côn nhưng đây cũng không phải là một cái đơn thuần mang theo ác ý biệt danh. Trong lòng Vân Ngai hiểu rõ, hắn tự nhiên minh bạch Lão Quy thâm ý trong lời nói, liền như là sư phụ của hắn Thiên Vân Tử một dạng, thường thường sẽ hài hước tự xưng nhà mình đều là Lao Thần Côn. Nhưng mà, đây cũng không phải là một loại vũ nhục hoặc hạ thấp, mà là một loại đặc biệt phương thức biểu đạt. Tại thiên cơ các văn hóa bên trong, loại này thuyết pháp trên thực tế mang theo nhất định ca ngợi. Nó mang ý nghĩa đối một người trí tuệ cùng sức quan sát tán thành, ám chỉ người này có khả năng thấy rõ thiên cơ, nhìn thấu thế sự. Cho nên, làm Lao Quy nói ra lời như vậy lúc, Vân Ngai cũng không có cảm thấy bị mạo phạm. Đương nhiên Vân Ngai không hy vọng có người gọi hắn Lao Thần Côn, hắn mới 23 tuổi, nhất định muốn kêu Thần Côn lời nói, mời gọi hắn tuổi trẻ Thần Côn. Chỉ cần hiện ra càng nhiều, liền sẽ không bị người khác khinh thường, Lao tiên sinh cứ yên tâm đi. Vân Ngai vô bộ ngực. Lao Quy con mắt híp, một mặt thâm thúy, được thôi, ta giúp ngươi dẫn tiến một cái. Đúng, tiểu tử, nhớ tới tính bất một chút, sẽ tổn thọ. Đa tạ, Lao tiên sinh. Vân Ngai chắp tay. Vân Ngai híp mắt, đây là tưởng rằng hắn sẽ tại thu đồ điện lễ bên trên hiện lộ rõ ràng bói toán chi thuật. Xác thực, bình thường bói toán chi thuật đại giới rất lớn, nhưng hắn không phải thông qua bói toán, hắn thông qua tiện nghi hệ thống là được rồi, không có đại giới. Bất quá cần tiền trí điều kiện, chỉ cần tại kịch bản bên trong liền được. Chương 24, Thượng Thanh Đạo môn đạo chủ huyền quyết chương 24, Thượng Thanh Đạo môn đạo chủ huyền quyết thú vị, ta đồng ý, ngươi để hắn tới. Một giọng nói nam tử truyền âm phủ bên trong truyền ra, mang theo một ít uy nghiêm. Quy lão nghe được thanh âm này, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve chính mình cái kia thật dài trong râu, tựa hồ đối với kết quả này sớm có dự liệu. Nhưng mà, đứng ở một bên Vân Ngai nhưng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, cái này liền đồng ý. Qua loa như vậy quyết định, thật không có vấn đề sao? Đây cũng không phải là muốn tham gia thượng thanh đạo môn khảo hạch, mà là giải thích khảo hạch. Quy lão sở lấy chòm râu nói ra, được rồi, hắn đồng ý. Đón lấy, Quy lão kỹ càng giải thích nói, khảo hạch sẽ thiết lập ở trên biển, liền tại Kim Lân đảo phụ cận. Nơi đó có đệ tử phụ trách tuần tra, ngươi sau khi tới trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận để bọn họ dẫn ngươi đi là được rồi. Phiền phức Lao tiên sinh. Vân Ngai lễ phép nói cảm ơn. Quy lão xua tay, đi nhanh đi, đừng quấy rầy Lao Quy ta phơi nắng. Tạm biệt Quy lão về sau, Vân Ngai liền hướng cười phi kiếm thần tốc ở trên biển phi hành. Người đến dừng bước. Một tiếng gào to truyền đến, thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Vân Ngai tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước đứng một tên mặc đạo bảo thượng thanh đạo môn đệ tử, chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình. Vân Ngai vội vàng chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, tại hạ Thiên Linh Tử, chính là Thiên Cơ Các hành đầu, chuyến tới để thăm hỏi thượng thanh đạo môn. Sau một lúc lâu, cái kia thượng thanh đạo môn đệ tử cuối cùng mở miệng nói ra, Thiên Linh Tử, xin mời đi theo ta, đạo chủ đã đợi chờ ngươi lâu ngày. Vân Ngai thoáng có chút giật mình, lão quy đến cùng liên hệ chính là người nào? Làm sao liền thượng thanh đạo môn đạo chủ đều biết rõ hắn muốn tới? Thu liễm tâm thần, Vân Ngai vội vàng đáp, làm phiền dẫn đường. Hắn đi theo cái kia thượng thanh đạo môn đệ tử, một đường tiến lên, tiến vào thượng thanh đạo môn tổng bộ kim lân đảo, xuyên qua trùng điệp đỉnh viện cùng lầu cát, cuối cùng đi tới một tòa khí thế to lớn trước đại điện. Trong lòng Vân Ngai không khỏi cảm thán, cái này thượng thanh đạo môn quả nhiên là đại tông môn, không những đông như chảy hội, mà còn kiến trúc cũng khí phái như thế. Tiến vào đại điện về sau, Vân Ngai ánh mắt bị thượng tọa một người hấp dẫn. Chỉ thấy người kia mặc một bộ màu xanh trắng đạo bào, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất xuất trần thoát tục, tựa như tiên nhân lâm thế. Đạo này chủ nhìn qua bất quá 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, thần sắc cao lãnh. Trên thân tỏa ra một loại nhàn nhạt uy áp, để người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Càng làm cho Vân Ngai giật mình là trước mắt bảng. Không sai, vị này thượng thanh đạo môn đạo chủ còn là một vị khí vận chi tử. Huyền quyết giới tính, giống được tuổi tác 1723 tu vi, hợp thể cảnh đỉnh phong thể chất, tiên tiên ly hỏa đạo thể khí vận, tam thải, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải. Công pháp thượng thanh tử phủ bí điển cựu chuyển ly viêm kinh đại diễn tâm kinh bản mệnh pháp bảo, ly thiên kính, tam thanh đạo kiếm. Miêu tả, nắm giữ tiên tiên ly hỏa đạo thể may mắn, từ nhỏ sinh ra ở thượng thanh đạo môn, điều kiện tu luyện ưu việt, thiên phú cực cao, từ nhỏ liền bị thượng thanh đạo môn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Gần đây gặp phải, ba ngày trước tại tính tọa bên trong chợt thấy phương đông có xích viêm thánh thể ba động nhận rõ, thôi diễn thiên cơ lại bị lực lượng thần bí che đậy, thật là dây chuyền bên trong đại thừa tàn hồn quá nhiều, liền mệnh môn bên dưới đệ tử trong bóng tối tra xét. Thiên Linh Tử, đạo chủ kêu một tiếng, hai cái cất bước đi tới bên cạnh Vân Ngai, một tay dựng vào Vân Ngai bả vai, mang trên mặt hưng phấn, thú vị ý nghĩ, chúng ta cùng một chỗ. Vân Ngai đầy đầu dấu chấm hỏi, cùng nhau làm cái gì? Giải thích sao? Các loại, ngươi là ai a? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tại cao lãnh đạo chủ trên thân? Mau xuống đây. Ngươi dạng này rất không lễ phép nha. Ấn tượng đầu tiên hoàn toàn bị phá hư hết. Lúc đầu còn cảm thấy vị này đạo chủ rất có khí chất, rất cao lanh đây này, kết quả hiện tại thoáng cảm giác có chút ngốc điệu. Đạo chủ, xin đừng sợ hãi khách nhân. Đúng lúc này, cái kia mang theo Vân Ngai trước đến đệ tử tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở chủ. Đạo chủ nghe đến đệ tử lời nói, tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình hành động có chút không ổn, vội vàng cười ha ha một tiếng, sau đó cấp tốc đem đáp lên Vân Ngai trên thân để tay xuống dưới. Vân Ngai lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, đạo chủ. Đạo chủ đưa tay ngăn lại Vân Ngai. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, ta đồng ý, không có vấn đề. Ngạch. Vân Ngai nhất thời nghẹn lời. Nhanh, chúng ta đến thương lượng một chút, ngày mai khảo hạch. Đạo chủ lại bắt đầu hưng phấn lên, lôi kéo Vân Ngai liền chuẩn bị tiến về khảo hạch địa điểm. Đạo chủ huyền quyết hưng phấn sức lực hoàn toàn không giống một vị sống hơn ngàn năm hợp thể kỳ đại năng, càng không giống cái bảng đại tông môn người cầm lái. Hắn cơ hồ là dắt lấy Vân Ngai cánh tay, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền rời đi tòa kia uy nghiêm đại điện, lưu lại tên đệ tử kia tại nguyên chỗ bất đắc dĩ thở dài, thuần thục bắt đầu thu thập tàn cuộc. Vân Ngai chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng gió bên tai gào thét. Sau một khắc, hai chân liền rơi vào một mảnh mềm dẻo trên bờ cát màu vàng. Ước mặt gió biển đập vào mặt, trước mắt là xanh thẳm vô ngần biển cả, nơi xa sóng nước lấp loáng, vài tòa kỳ lạ đá ngầm đảo nhỏ tô điểm ở giữa. Nơi này hiển nhiên chính là khảo hạch địa điểm, Kim Lân đảo phụ cận một chỗ hải vực. Chương 25, tràn đầy phấn khởi huyền quyết chương 25, tràn đầy phấn khởi huyền quyết nhìn. Sân bãi ta đều sớm chuẩn bị tốt. Huyền quyết đạo chủ như cái hiến bảo hải tử, chỉ vào bãi cát một bên bộ kia chuyên nghiệp đến quá phận giải thích đại cùng thủy tính, trên mặt viết đầy nhanh khen ta. Vân Ngai theo hắn chỉ phương hướng nhìn, nhất thời nghẹn lời. Nắm giữ hình chiếu trận ngữ pháp khí, nắm giữ quyết đại âm thanh trận văn giải thích đài, cái này chuẩn bị cũng quá đầy đủ đi. Đạo chủ, cái này, hắn không phải vừa mới cùng Quy lão cầu thông tốt sao? Hiệu suất này cũng quá kinh người. Huyền quyết tựa hồ xem thấu hắn nghi hoặc, đáp ý sờ lên không hề tồn tại dâu giải thích nói, khục, thân là đạo chủ, môn hạ thu đồ bực này đại sự, đương nhiên phải. Ách, các mặt cân nhắc chu toàn. Cái này vạn tượng thủy kính chính là bản môn phòng pháp khí, chuyên bị các loại khánh điện, so tài sở thiết, hôm nay chỉ là trước thời hạn vận chuyển đến đây. Hắn lời nói này đến nửa thật nửa vạn tượng thủy kính là phòng pháp khí, cái này giải thích đài cũng không phải, là vừa vận để người gấp rút luyện ra được. Đừng kêu đạo chủ, quá xa lạ. Hiện tại chúng ta là cộng tác, gọi ta huyền quyết liền được. Hắn nhiệt tình vỗ vỗ Vân Ngai bả vai, lực đạo vẫn như cũ không nhẹ không nặng, ta đã sớm cảm thấy chúng ta môn phái thu đồ khảo hạch như vậy đặc sắc, lại không người thưởng thức, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Mỗi lần đều là ta một mình. Ách, ta nói là, chưa thể thông báo rộng rãi, rất là đáng tiếc. Thiên cơ các tiểu tử, ngươi rất có ý nghĩ, ta rất thưởng thức ngươi. Vân Ngai. Hắn nhìn ra vị này đạo chủ chính là thiếu cái có thể cùng một chỗ hồ đồ bái phụ. Tới, thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta trước diễn luyện một cái. Huyền quyết không nói lời gì đem Vân Ngai đặt tại ghế bình luận bên trên, chính mình ngồi đến bên cạnh, háng giọng một cái, nháy mắt tiến vào trạng thái, đối với không có một hai biển cả cùng thủy kính, trên mặt tràn đầy có thể so với chợ gào to nhiệt tình, các vị đạo hữu, chư vị quý khách, hoan nên quan tâm năm nay thượng thanh đạo môn thu đồ đại điển. Ta là người chủ trì Huyền quyết. Hắn lấy túi trò thọc bên cạnh Vân Ngai, dùng ánh mắt ra hiệu đến hắn. Vân Ngai kiên trì, thử nghiệm nói tiếp, "Ây, mọi người tốt,
ta là thiên cơ các thiên linh tử.
Sai. Huyền Quyết một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tình cảm. Muốn đầu nhập tình cảm. Muốn để người ngăn cách thiên sơn vạn thủy đều có thể cảm nhận được ngươi chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Giống như vậy, hắn lại lần nữa mặt hướng màn ảnh em điệu lên bổng xuống trầm, mà ngồi ở bên cạnh ta, chính là lấy nghe nhiều biết rộng, nhìn rõ thiên cơ xương thiên cơ các ưu tú đại biểu, thiên linh tử đạo hữu. Thiên linh tử đạo hữu, đối với ngày mai sắp đến khảo hạch, ngươi có gì cao kiến?
Vân Ngai nhìn xem Huyền Quyết cái kia chiếu lấp lánh, tràn đầy ánh mắt mong đợi, cuối cùng triệt để minh bạch, vị này đạo chủ là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hắn chính là nghĩ qua một cái giải thích nghiện, cho dù khán giả chỉ có không khí cùng khả năng đi qua chi biển. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đuổi theo cái này sức chỉ tiết đấu, thăm dò tính trả lời, "Đây, cao kiến không dám nhận. Chỉ là nghe qua thượng thanh đạo môn khảo hạch suy nghĩ khác người, duyên phận kỳ diệu, vạn bối đã là chờ mong và phần, chắc chắn mở to hai mắt, không bỏ sót bất luận cái gì đặc sắc chi tiết."
"Ân, thái độ này là được rồi." Huyền Quyết thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá tìm từ còn có thể lại lộng lấy một điểm, lo lắng cảm giác lại đủ một điểm. Ví dụ như đến tột cùng vị nào người hữu duyên có thể gõ mở ta thượng thành tiên môn, để chúng ta rửa mắt mà đợi, dạng này. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại đạo diễn kiêm chủ trì nhân vật bên trong. Lại diễn luyện một lát, chủ yếu là Huyền Quyết đơn phương chuyển vận các loại sốc nổi lời dạo đầu cùng chuyển tràng từ về sau, hắn mới thỏa mãn dừng lại.
"Ân, hôm nay liền dừng ở đây đi." Huyền Quyết cuối cùng khôi phục một chút đạo chủ thận trọng, nhưng quẻ mắt đuôi lông mày còn mang theo hưng phấn phía sau dư vị, "Ngày mai giờ định, khảo hạch chính thức bắt đầu, chớ có đến trễ." Cổ tay hắn lật một cái, đem sóng biết phủ đưa cho Vân Ngai. Vạn bối tiêu chuẩn xác định lúc trước đến. Vân Ngai tiếp nhận ngọc phủ. Huyền Quyết đứng chắp tay, nhìn về phía biển cả, cố gắng làm ra thâm trầm suy nghĩ hình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, hạ giọng bổ sung một câu, mang theo điểm chia sẻ bí mật nhỏ nhẹ cỡ, ngày mai còn có mấy cái đặc biệt nhỏ chứng màu ta cam đoan đặc sắc. Ngươi nhưng muốn tiếp lấy lời đầu của ta.
Vân Ngai.
Vạn bối hết sức. Hắn đã bắt đầu não bổ cái gọi là chứng màu có phải là chính là cái kia biết mắng người vỏ sò. Lại lần nữa hành lễ tạm biệt. Rời đi bãi cát lúc. Trong gió đức quang truyền đến Huyền Quyết đạo chủ hừ phát điệu hát dân gian kiểm tra thủy kính phù văn, cùng với cùng bên cạnh đệ tử thương lượng, ngày mai để vậy sẽ chỉ bếp xếp linh vẹn ngồi xổm tại cái nào khối trên đá ngầm hiệu quả tương đối tốt âm thanh. Vân Ngai ngự kiếm lên không, quay đầu nhìn một cái kia mảnh càng ngày càng xa bãi cát, cùng với trên bờ cắt cái kia bận rộn lại vui sướng thân ảnh màu xanh, nhịn không được cười lắc đầu. Vị này Huyền Quyết đạo chủ, thật là một vị diệu nhân. Hắn đối ngày mai khảo hạch, đột nhiên tràn đầy một loại ý nghĩa khác bên trên chờ mong, không những chờ mong khảo hạch bản thân, càng chờ mong vị này đạo chủ còn có thể chỉnh ra cái gì cho mới. Kích tình giải thích chứng màu. Nói tiếp đầu. Vân Ngai một bên bay, một bên đã bắt đầu vô ý thức suy nghĩ. Phải hảo hảo suy nghĩ một phen, không phải vậy chàng đều để đạo chủ Huyền Quyết nâng, vậy hắn còn đi làm cái gì? Huyền Quyết cổ động lại không thêm hệ thống cổ động giá trị chương 26, khảo hạch bắt đầu chương 26, khảo hạch bắt đầu giờ thìn chưa đến, Kim Lân đảo ngoại hải vực đã là tiếng người huyên áo. Các loại độn quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, rơi vào xác định xem lễ khu vực. Hiếu kỳ tu sĩ, thấp phẩm dự thi người, duy trì trật tự thượng thanh đệ tử, đan vào thành một bức náo nhiệt tranh cảnh. Mà tại cái kia mảnh đặc biệt mở ra trên bờ cắt màu vàng, một tòa cao hơn mặt đất giải thích đài đặc biệt rõ ràng, trên đài song song để đó hai cái chỗ ngồi. Phía sau là to lớn vạn tượng thủy kính chính đem nơi xa mặt biển thời gian thực cảnh tượng rõ ràng bắn ra đến, gợn sóng dập dần, hình ảnh lại rõ ràng rành mạch. Vân Ngai tới đúng lúc, liếc mắt liền thấy Huyền Quyết đạo chủ sớm đã ngồi ngay ngắn trên đài, một thân xanh trắng đạo bào hủy thiếp vô cùng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, nghiêm nhiên một bộ cao nhân đắc đạo rằng, "Dốc, nếu như không chú ý hắn đang dùng đầu ngón tay lặng lẽ điều chỉnh trước mặt quyết đại âm thanh pháp trận góc độ tiểu động tác lời nói, Thiên linh tử đạo hữu, ngươi đến." Huyền Quyết phát giác được Vân Ngai tới gần, duy trì lấy uy nghiêm tư thế ngồi, chỉ cần truyền âm nói, trong thanh âm lại ép không được hưng phấn, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều đã vào chỗ, thủy kính cũng đã mở ra, liên thông các xem lễ điểm. "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn cho mọi người một kinh hỉ." Vân Ngai tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. "Ngươi đã tiến vào kịch bản, mời vận dụng năng lực đem kịch bản đẩy hướng cao trào ác kịch bản thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch diễn viên chính Giang Vãn Tình." Vân Ngai nhìn hướng từng đạo bóng người, từng đạo văn tự bảng hiện lên. "Vai phụ, Lý Nhị, năm 17 tuổi." Nhân tuổi, luyện khí 7 tầng, khí hậu song linh căn, khí vận trắng. Ý đồ, bái nhập thượng thanh đạo môn làm dạng dỡ tổ tông, lo lắng ngày hôm qua ăn linh cốc không tiêu hóa ảnh hưởng phát huy vai phụ. Hồ Tam Nương, giống cái 45 tuổi, yêu tộc, trúc cơ sơ kỳ, tam vi hồ yêu, khí vận lam. Ý đồ, tính toán gia nhập thượng thanh đạo môn học tập luyện đan thuật, thuận tiện tìm đẹp mắt song tu đạo lữ vai phụ. Vai phụ diễn viên chính, Giang Văn Tỉnh. Cảm xúc, khẩn trương, cảnh giác. Trạng thái, chân nguyên vận chuyển trôi chảy, nhược thủy thánh thể cùng xung quanh hơi nước sinh ra yêu ớt cộng minh. Vân Nhai hơi nhíu cao mày. Huyền Quyết cái này khí vận chi tử thế mà không tại diễn viên chính một trong, cũng đúng, lần này kịch bản tiêu thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch. Giờ tin chính, từng tiếng càng trung vang vang vọng hải vực. Huyền Quyết đạo chủ một cái sốc nổi hoạt bộ đi tới quảng trường trung ương, đoạt lấy bên cạnh đạo đồng trong tay quyết đại âm thanh tù bà, kích tình hò hét, các nữ sĩ, yêu tộc tiếng thông dụng, các hương thân. Hoan nên đi tới thượng thanh đạo môn giới thứ nhất, ta cũng không biết vì sao nhưng ngươi chính là hữu duyên cỡ lớn chương trình truyền hình thực tế hiện trường. Ta là các ngươi người chủ trì, anh tuấn cùng trí tuệ cùng tồn tại, đạo pháp cùng hài hước cùng múa, Huyền Quyết. Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy cái tiên hạc lúng túng bay qua. Huyền Quyết hoàn toàn không nhìn, cánh tay ôm bên cạnh tính toán giữ một khoảng cách Vân Ngai, vị này chính là chúng ta đặc biệt bình luận viên, thiên cơ các đầu bài, người giang hồ xưng tính không chính xác không cần tiền Vân Ngai đạo hữu. Đến, Vân Ngai, cho mọi người cười một cái. Vân Ngai mặt không thay đổi đối với Thủy Kính Cơ cơ quả lông, Thượng Thanh Đạo Môn là Vân Ngai chuẩn bị đạo cụ, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, huyền quyết đạo chủ, tự trọng. Tại hạ thiên linh tử Vân Ngai, không phải Vân Ngai. Hôm nay, ách, vinh hạnh cực kỳ. Huyền quyết dùng sức bố Vân Ngai sau lưng, kém chút đem hắn đập vào dưới đáy bàn, tốt. Khách quý đã vào chỗ. Ta tuyên bố, cửa thứ nhất, Vân Hải mê đồ tâm chi sở hướng hiện tại bắt đầu. Mời xem vở cờ giờ a không phải, mời xem Thủy Kính. Vân Ngai trừng mắt nhìn về phía Huyền Quyết, không phải anh em ngươi cũng là người xuyên biệt. Bảng bên trên cũng không có viết a. Vở cờ giờ đều tới. Cửa thứ nhất, Vân Hải mê đồ tâm chi sở hướng mây mù bốc lên. Huyền Quyết kích động giải thích a. Bắt đầu, nhìn vị đạo hữu này, hắn giống con ruồi không đầu. Nhìn vị kia tiên tử, nàng giống uống rượu giả. Ai ôi, vị này càng lợi hại, tại chỗ xoay quanh như đồ nhân công chế tạo vòi rồng. Vân Ngai đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Vân Ngai miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Theo tại hạ thiện kiến, cái này liên quan trọng tại tùy duyên hai chữ, không cưỡng cầu được. Ai? Vị kia đạo hữu tựa hồ dẫm lên cái gì? Chỉ thấy thủy kính bên trong, một vị thí luyện giả dưới chân đột nhiên bắn ra một dòng nước, đem hắn siêu một tiếng phóng ra vào lên không trung bên trong. Huyền Quyết nện bàn cười thoải mái, ha ha ha. Ẩn tăng đạo cụ, cái này cửa ải người nào thiết kế? Thật tài tình. Vân Ngai nết miệng mèo khen mèo dài đuôi đúng không? Huyền Quyết đạo chủ, nghiêm túc một chút, đây là khảo hạch. Huyền Quyết, ta rất nghiêm túc. Điều này nói rõ ta Thượng Thanh Đạo Môn tiến bộ cùng thời đại, tràn đầy kinh hỉ. Duyên phận nha, có đôi khi chính là như thế bắn ra đi ra. Cửa thứ hai, vạn loại quan vi thảo một vấn đạo mọi người đối mặt cây khô, mầm non, lá rụng. Huyền Quyết ôm Vân Ngai bả vai, tới, mua định rời tay. Ta cược 10 vạn thượng phẩm linh thạch, khẳng định có người đi tới cây kia cây khô. Ai? Vân Ngai ngươi mau nhìn. Cái kia tinh quái đối với mầm non chảy nước miếng. Nó có phải hay không nghĩ thêm đồ ăn? Vân Ngai bất đắc dĩ giao độc quạt. Vạn vật có linh, đem tâm tổn kính sợ. Hả? Chỉ thấy cái kia cây khô đột nhiên chính mình bụt lên từ mặt đất, dễ cây hóa thành hai cái đùi, đuổi theo một cái tính toán tách ra nó cảnh cây làm ná cao su thí luyện giả đẩy sân chạy. Huyền Quyết cười ra ngốc tê, ái chà chà. Thu ra tức giận. Chạy mau a lão đệ. Để ngươi tiện tay. Vân Ngai đạo hữu, cái này sinh cơ có phải là có chút quá bừng bừng phân chấn? Vân Ngai khỏe miệng co giật. Khô khốc vô thường, động tính đều thích hợp. Cái này cây, rất có sức sống. Chương 27, khảo hạch kết thúc chương 27. Khảo hạch kết thúc Vân Ngai bắt đầu hoài nghi mình hôm nay ra ngoài có phải là không có tính toán hoàng lịch, Thượng Thanh Đạo Môn nhập môn khảo hạch cũng quá không đứng đắn, khó có thể tưởng tượng nhiều đệ tử như vậy là thế nào một mực bảo trì cường thịnh. Nói thật, hắn hiện tại đã có chút đồng tình Ngọc Thanh Đạo Môn. Thượng Thanh Đạo Môn cùng Ngọc Thanh Đạo Môn đều là quái đồ vật, một cái mỗi ngày dùng lỗ mũi nhìn người, một cái liền nói chủ đều là ngốc điều tông môn. Cửa thứ ba, là âm khấu tâm vô thanh trì linh tinh thất bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền Quyết hạ giọng, đối với tù và xì xào bàn tán, khán giả các bằng hữu, hiện tại là tim đập thời khắc. Khảo nghiệm định lực thời điểm đến, chúng ta phải giống như dạng này. Xuyệt. Vân Ngai nhỏ giọng nhắc nhở, đạo chủ, bọn họ nghe không được chúng ta. Huyền Quyết lập tức khôi phục bình thường âm lượng, à đúng. Khu khu. Nhìn vị đạo hữu này, ngồi đến nhiều ổn. Giống hay không tà bón. Vân Ngai. Đột nhiên, một cái thí luyện giả bởi vì quá yên tĩnh, không cẩn thận thả cái giấm, âm thanh kéo dài huyền chuyển. Vô Huyền cầm tựa hồ bị cái này âm thanh của tự nhiên cảm động, ông một tiếng phát ra đáp lại. Vân Ngai sửng sốt 2 giây, không phải, các ngươi cái này cái gì pháp khí a? Cái này tờ mờ cũng có thể có minh. Không cần để ý những chi tiết này, đạo này âm của vượng, quả nhiên bao hàm toàn diện. Vân Ngai đạo hữu, nhanh, nhớ kỹ, đây là thí độn âm minh chi thuật có thể nhập ta tàng kinh các thiên điện. Vân Ngai đã bỏ đi điều trị, ánh mắt trống rỗng. Đại âm hy thanh, chú diệu chi môn, có lẽ cũng bao gồm cái cửa này đi. Cửa thứ tư, kính ảnh chiếu chân kiến ngã phi ngã hỗn độn cổ kính đặt câu hỏi, ngươi vì sao cầu đạo? Huyền Quyết cấp đáp, vì thiên hạ thương sinh, là hòa bình thế giới, vì nhìn càng nhiều việc vui. Vân Ngai, đạo chủ, đây là tại hỏi thí luyện giả. Một cái thí luyện giả đối với tấm gương khẩn trương nói, ta nghĩ thay đổi đến đẹp trai hơn. Tấm gương đột nhiên biến thành mỹ nhan hình thức, cho hắn tăng thêm cấp 10 mài ra cùng mắt to đặc hiệu, còn phối đoá giả lập tiểu hoa. Thí luyện giả kinh hỉ, hoa. Tấm gương, thông quan. Kế tiếp, Huyền Quyết trợn mắt há hốc mồm, cái đồ chơi này còn có thể chơi như vậy. Vân Ngai nâng cái trắng ngạch, gặp bản thân, duyên nạp bản thân, pháp khí thay đổi duyên phận. Cửa thứ năm, Hoàng Lương ngậm tỉnh nhất niệm chi trạch những người thí luyện uống trà nhậm ngậm. Huyền Quyết hưng phấn dị thường, đến rồi, ta thích nhất phân đoạn. Nhìn người nào có thể mơ tới mua định rời tay. À không phải, mơ tới đắc đạo thành tiên. Vân Ngai yếu ớt đáp lại nói, là cảm ngộ nhân sinh vô thường, siêu thoát. Một cái thí luyện giả mộng tỉnh, khóc lớn, ta mơ tới ta rơi tất cả tóc. Đạo đồng đưa lên đỉnh đầu tóc giả, chúc mừng, nhìn thấu bề ngoài, quá quan. Huyền Quyết hưng phấn khoa tay một chân, ha ha, cái này tóc giả đạo cụ an bài đến rượu a. Kế tiếp sẽ mơ tới cái gì đâu? Vừa dứt lời, lại một tên thí luyện giả từ trong mộng bừng tỉnh, đầy mặt hoảng sợ, hô to, ta mơ tới bị Thượng Thanh Đạo Môn tự tuyệt ở ngoài cửa, còn bị Huyền Quyết đạo chủ đuổi theo đánh. Huyền Quyết trừng to mắt, chỉ vào người thí luyện kia, giấc mộng này thật là không hợp thói thường. Ta làm sao làm chuyện này, ta kiện ngươi phỉ báng a. Vân Ngai ho nhẹ một tiếng, dao động còn nói, đây là khảo nghiệm tâm cảnh, không sợ hư ảo chi cảnh, mới là thượng giai. Đúng lúc này, thủy kính bên trong xuất hiện Giang Vãn Tỉnh thân ảnh, nàng trong mộng thần sắc bình tĩnh, xung quanh tất cả đều là mắng nàng nghiệt chướng Ngọc Thanh Đạo Môn đệ tử, trưởng lão, thậm chí nàng chưa hề gặp mặt phụ thân. Đối mặt thân thế thê thảm như thế Giang Vãn Tỉnh, Huyền Quyết hào hứng đều muốn đê mê một chút, cũng không đối Giang Vãn Tỉnh tiến hành đánh giá. Cuối cùng phía sau một quan tiên thư không có chữ, lác đác không có mấy quá quan người đứng tại tiên thư phía trước. Đạo đồng, người có duyên lưu danh. Huyền Quyết ma quyền sát trưởng, đến rồi đến rồi. Áp chụp vở kịch. Các ngươi nói có thể hay không có người đi lên liếm một cái? Vân Ngai hoảng sợ, đây chính là thượng thanh đạo môn tư duy sao? Ai sẽ tiến lên liếm một quyển sách a? Giang Vãn Tỉnh tiến lên, suy nghĩ một chút, đối với tiên thư cung kính làm cái vai chào. Thiên thư không phản ứng chút nào. Huyền Quyết nhìn, không có phản ứng. Ta liền nói có lẽ liếm một cái. Vân Ngai. Đột nhiên, trên thiên thư hiện lên một hàng chữ, thái độ không sai, nhưng không đủ sáng y đến cái lộn ngược ra sau thêm điểm. Giang Vãn Tỉnh. Chúng. Giang Vãn Tỉnh hít sâu một hơi, hai chân dùng sức đạp một cái, tại trên không xinh đẹp hoàn thành một cái lộn ngược ra sau. Trên thiên thư tia sáng lập lòe, lại xuất hiện một hàng chữ, có chút ý tứ, lại đến cái Thomas toàn bộ xoáy. Trên khán đài một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới thiên thư sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Giang Vãn Tỉnh khẽ cắn môi, vận chuyển chân nguyên, thân thể phi tốc xoay tròn, sợi tóc bay lên, cả người giống như con toy. Lúc này, thiên thư tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số phù văn màu vàng hiện lên, thiên phú dị bẩm, sáng ý mười phần, cho phép nhập môn. Vân Ngai. Vân Ngai đã bất lực nhổ nước bọn, thượng thanh đạo môn liền không có một người bình thường sao? Người không có, đến cái bình thường pháp khí cũng được à? Tiếp xuống lại có mấy vị thí luyện giả tiến lên, thiên thư đưa ra các loại kỳ hoa yêu cầu, cái gì học chó sủa, nhảy buồn cười vũ đạo loại hình. Có cái thí luyện giả thực tế không thể chịu đựng được, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Khảo hạch kết thúc, thượng thanh đạo môn lần khảo hạch này tổng cộng thu nạp 2000 đệ tử. Chương 28, kịch bản thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch kết toán hoàn thành. Chương 28, kịch bản thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch kết toán hoàn thành. Bệnh tâm thần a. Vân Ngai trong lòng thầm mắng, đối cái này thượng thanh đạo môn người thực sự là có chút im lặng, nhất là cái kia đạo chủ Huyền Quyết, quả thực chính là cái thần nhân. Rõ ràng cùng Huyền Quyết cùng một chỗ chủ trì, nhưng hắn luôn là bị Huyền Quyết nắm mũi dẫn đi. Hệ thống này khóa lại Huyền Quyết có lẽ càng hữu dụng một chút. Dù sao Huyền Quyết so với mình càng ngốc điệu, mà còn hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm thượng thanh đạo môn đạo chủ thân phận, làm lên sự tình đến càng thêm buông tay được chân. Kịch bản thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch bí cảnh kết toán bên trong kịch bản thượng thanh đạo môn nhập môn khảo hạch kết toán hoàn thành. Cổ động trị 9363, chú thích, cổ động giá trị chỉ có thể tại đối ứng kịch bản khen thưởng bên trong hối đoái, không cách nào chứa được. Tự do khen thưởng, 1, hóa thần kỳ 1 năm tu vi, 1000 cổ động giá trị, 2, nhược thủy thánh thể, 50000 cổ động giá trị, 3, công pháp huyền nguyên ngự thủy quyết, 10000 cổ động giá trị, 4, bán giao long lột xác, 500 điểm cổ động giá trị, 5, bán giao long nước mắt, 200 cổ động giá trị, 6, bán giao long long tiền, 100 cổ động giá trị. Lần này cổ động giá trị vậy mà cao tới 9363, đây chính là một cái khá kinh người chữ số. Phải biết, Vân Ngai lần trước chơi hưng phấn sùng sơn bí cảnh cũng bất quá mới hơn 1000 mà thôi, lần này cổ động giá trị so với lần trước cao hơn tận hơn 8000. Trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, Vân Ngai hiện tại đã hoàn toàn minh bạch cổ động làm thủ tục chế. Hắn phát hiện, trang diện càng lớn, càng nhiều người, thời gian càng dài, đạt được cổ động giá trị liền càng cao. Lần này mặc dù thời gian hơi ngắn một chút, nhưng may mà trang diện đầy đủ lớn, mà còn hắn hay là người chủ trì thân phận, cho nên có thể có được nhiều như vậy cổ động giá trị đáng tiếc Huyền Quyết tồn tại, cướp đi hắn rất nhiều cổ động cơ hội, không phải vậy lần này cổ động giá trị sẽ còn càng cao. Đương nhiên đó cũng không phải đang trách Huyền Quyết, đây chỉ là đang trách chính mình không có nắm chặt cơ hội. Lần thứ nhất chủ trì, không quá thuần thục, cướp không thắng Huyền Quyết cái này hơn 1000 tuổi lão gia hỏa cũng rất bình thường. Có nhiều như vậy cổ động giá trị, Vân Ngai đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn không chút do dự lựa chọn online, trực tiếp mua 9 năm hóa thần tu vi. Theo một cô tinh thuần linh lực như dòng lũ rót vào nguyên anh bên trong, Vân Ngai thân thể run lên bần bật, hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nguyên anh đang nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt, hắn liền từ nguyên anh trung kỳ trực tiếp đột phá đến nguyên anh viên mãn, thậm chí còn vượt qua nguyên anh hậu kỳ giai đoạn này. Sau khi đột phá, Vân Ngai thực lực có chất bay vọt. Hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Còn lại cổ động giá trị cũng không thể lãng phí, Vân Ngai cẩn thận suy tư một chút, quyết định dùng 200 điểm mua sắm bán giao long nước mắt, dùng 100 điểm mua sắm bán giao long nước bọt. Cuối cùng, Vân Ngai đem còn lại cổ động giá trị toàn bộ đổi thành linh thạch. Dù sao, hệ thống vượt châu truyền tống công năng cũng phải cần tiêu hao đại lượng linh thạch, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có sử dụng qua chức năng này, nhưng nhiều tồn một điểm linh thạch tóm lại là không có chỗ xấu. Đi đi đi, mẩn người cái gì đây? Huyền Quyết tiến lên ngăn cản Vân Ngai bà bay, hảo huynh đệ, phối hợp không sai, tại thượng thanh đạo môn chơi nhiều một hồi, ta tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vân Ngai bị Huyền Quyết bất thình lình vừa kéo, kém chút không có ổn định vừa vặn đột phá khí tức, thể nội mênh mông nguyên anh viên mãn linh lực có chút rung động, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt bên cạnh vị này hào vô đạo chủ hình tượng có thể nói nam nhân, trong lòng câu kia bệnh tâm thần a kém chút lại buột miệng nói ra. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái thiên cơ các chiêu bài thức, hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, tính toán huyền chuyển cự tuyệt, Huyền Quyết đạo chủ thịnh tình, Vân Ngai tâm lĩnh, chỉ là tại thế hành tẩu trách nhiệm. Ai? Huyền Quyết căn bản không cho hắn nói xong, cánh tay lại nắm chặt mấy phần, cơ hồ là đem Vân Ngai kéo lấy đi lên phía trước, thiên cơ các mây chuyện hư hỏng kia lúc nào xử lý không được. Tuyên truyền thiên cơ các nào có bồi ta uống rượu trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta thượng thanh đạo môn linh cửu uống nhiều nhiều lắm là chính là ôm tiên hạc xương minh gọi đệ, hoặc là đến hậu sơn cùng đầu kia lão ấu quy tranh tài người nào nín thở thời gian dài, không thương tổn thân, đi đi đi. Vân Ngai, hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch trực nhảy. Ôm tiên hạc, chọc rùa đen, đây là người làm sự tình. A, đúng, cái này gia hỏa khả năng thật không phải là người bình thường. Vân Ngai suy tư một chút, tính toán, Thượng Thanh Đạo Môn còn có hai cái không bị khí vận địa đồ đăng ký khí vận chi tử. Một cái là còn chưa tới Lý Nguyệt Giao, một cái khác chính là trước mặt cái này Thượng Thanh Đạo Môn đạo chủ Huyền Quyết. Cuối cùng, Vân Ngai hay là lựa chọn lưu tại Thượng Thanh Đạo Môn, dù sao nếu là qua một lần Huyền Quyết kịch bản, vậy hắn tu vi không soạt 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 hướng bên trên giải. Đã như vậy, cái kia Vân Ngai liền làm phiền. Huyền Quyết nghe xong Vân Ngai đáp ứng lưu lại, lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo hắn liền hướng hầm rượu chạy đi. Đến hầm rượu, Huyền Quyết hưng phấn chỉ vào từng vò linh cữu, "Vân Ngai huynh đệ, ngươi tùy ý chọn, rượu nơi này đều là cực phẩm." Vân Ngai nhìn xem rực rỡ muôn màu vò rượu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chọn lựa. Vân Ngai ánh mắt đảo qua những cái kia dán vào ba ly đổ năm bước điên nói hiệu nói vượn suối chờ xem xét liền rất không đáng tin cậy nhãn hiệu vò rượu, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn cố nén nổ nước bọt dục vọng, cuối cùng chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một vò thoạt nhìn một mặt nhất, thậm chí rơi xuống tầng mỏng xám xanh gốm vò rượu. "Huyền Quyết đạo chủ, liền cái này vò đi." Vân Ngai tận lực để chính mình ngữ khí nghe tới giống như là trải qua nghị sâu tính kỹ, mà không phải tùy ý chọn cái tầm thường nhất. Huyền Quyết theo hắn chỉ phương hướng xem xét, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, biểu lộ thay đổi đến cực kỳ đặc sắc, hỗn tạp kinh ngạc, đau lòng cùng một kia. "Khâm phục." "T." Hắn hít sâu một hơi, buông ra Vân Ngai, khoa trương lui lại một bước, nhìn từ trên xuống dưới Vân Ngai, "Vân Ngai đạo hữu." "A không, Vân Ngai huynh đệ, ánh mắt tốt." "Thật sự là ánh mắt tốt ta. Ngươi cái này không phải tuyển rượu, ngươi đây là trực tiếp đem ta rượu này hầm chấn hầm chi bảo, ta tâm đầu đục, mệnh căn của ta cho đào đi ra a." "Vân Ngai." Hắn có chút ngượng, chính mình chỉ là tùy tiện chỉ cái thoạt nhìn an toàn nhất mà thôi. Chỉ thấy Huyền Quyết xoa xoa tay, vây quanh cái kia xanh gốm vỏ rượu chuyển hai vòng, biểu lộ vô cùng đau đớn, "Ai, mà thôi mà thôi. Nói tốt để ngươi tùy ý chọn, ta Huyền Quyết một lời cửu đỉnh, cái này vỏ thiên niên một đạo lư. A không phải, cái này ngàn năm một giấc chiêm bao có thể là ta dùng 9981 loại chân quý linh quả, dẫn địa tâm hỏa mạch nung khô, lại chôn ở linh nhãn chi thụ bên dưới hấp thụ hơn ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa mới được như thế một vỏ. Chúng ta đều chỉ cam lòng mỗi năm ngửi một chút nắp bình." Vân Ngai nghe đến mí mắt chực nhảy. "Thiên niên một đạo lư." Danh tự này nghe tới liền cực kỳ không ổn. Hắn lập tức muốn thay đổi miệng, "Ách, đạo chủ, kỳ thật ta cảm thấy hũ kia ba ly đổ có lẽ càng..." "Không." Huyền Quyết đột nhiên đánh gậy hắn, một mặt ngươi chiếm tiên đại tiện nghi đừng không biết tốt xấu biểu lộ, đột nhiên vỗ một cái vào rượu, liền nó. "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hôm nay ta liền liều mạng cùng quân tử, cùng Vân Ngai huynh đệ cộng ẩm như thế tiến ngưỡng. Đi đi đi, đi ta phòng tĩnh tu, nơi đó hoàn cảnh tốt, say trực tiếp ngủ, cam đoan không có người quấy rầy." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí, giống như nâng tuyệt thế chân bảo ôm lấy hũ kia thiên nhiên muộn đảo lư một cái tay khác lại lần nữa không cần suy nghĩ ôm lại Vân Ngai. Gió gió hỏa hỏa liền hướng bên ngoài đi. Vân Ngai bị hắn nửa kéo nửa dắt lấy, nhìn xem hũ kia cái gọi là chấn hầm chi bảo trong lòng còi báo động đại tác, đã bắt đầu yên lặng vận chuyển linh lực, chuẩn bị tùy thời chống cự khả năng xuất hiện, cực kỳ mãnh liệt say rượu hiệu quả, đồng thời lại lần nữa nghiêm trọng hoài nghi mình lưu lại quyết định này có chính xác không. Huyền Quyết lại có vẻ hưng phấn dị thường vừa đi một bên liễu lo không ngừng, "Huynh đệ ngươi yên tâm. Rượu này sức lực là hơi bị lớn, nhưng hiệu quả tuyệt đối tốt." Miệng vừa hạ xuống, "Phiêu phiêu dục tiên, nghe nói có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Vận khí tốt còn có thể cùng đi qua đại đạo pháp tắc làm nhảm tán gẫu. Cam đoan để ngươi chuyến đi này không tệ, tu hành thể nghiệm kéo căng." "Vân Ngai." Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Chương 29, nhìn thực phẩm an toàn giấy phép chương 29, nhìn thực phẩm an toàn giấy phép Huyền Quyết cái gọi là phòng tĩnh tu cùng hắn nói là thành tu chi địa, không bằng nói là cái bị sét đánh qua thai nạn hiện trường. Các loại ngọc giản, lá bùa rơi là tả trên đất, ở giữa đặt cái rõ ràng bị nổ đen một góc đan lô, góc tường thậm chí còn chất đống mấy món chưa kịp tẩy, dính lấy khả nghi vết bẩn đảm bảo. "Ha ha, hơi có vẻ lộn xộn, hơi có vẻ lộn xộn, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân." Huyền Quyết không để ý chút nào đá một cái bay ra ngoài cản đường bộ đoàn, cẩn thận từng ly từng tí đem vũ kia thiên nhiên một đảo lư đặt ở duy nhất coi như sạch sẽ trên bàn đá, cũng không biết từ cái nào nơi hẻo lánh lấy ra hai cái siêu siêu bẹo bẹo, thoạt nhìn như là chính hắn nung đất thò chén. "Đến." "Vân Ngai huynh đệ, ngồi." Hắn nhiệt tình kêu gọi, thủ pháp thô lỗ đẩy ra bùn phòng. Phốc một tiếng vang nhỏ, một cố khó mà hình dung nồng đậm mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra. Mùi thơm này không hề gây mũi, ngược lại mang theo một loại kỳ dị thuần hậu cảm giác, chỉ là nghe lên một chút, Vân Ngai liền cảm giác chính mình nguyên anh hơi trao đảo một cái. Đầu có chút choáng váng, thể nội vừa vặn ổn định linh lực vậy mà bắt đầu tự mình ra tốc vận chuyển. "Tốt, thật mạnh mùi rượu." Trong lòng Vân Ngai hoảng sợ, cái đồ chơi này quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Quyết nhưng là một mặt say mê, hít một hơi thật sâu, "A, chính là cái này mùi vị." Cấp trên, hắn cầm lấy đất phó chén, không nói lời gì liền cho Vân Ngai đổ tràn đầy một ly. Cái kia tiểu dịch hiện ra một loại thâm thúy màu hồ phách, mơ hồ có lưu quang chuyển động, nhìn xem liền bất phàm, cũng không giống là cái gì có thể tùy tiện uống đồ vật. "Huynh đệ, đừng khách khí, làm đi." Huyền Quyết cho chính mình cũng rót đầy, dơ chén lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vân Ngai, rất có ngươi không uống ta liền rót tư thế. Vân Ngai nhìn xem trong chén cái kia phảng phất có sinh mệnh có chút nhộn nhạo tiểu dịch, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. Hắn trong bóng tối đem linh lực hiện đầy kinh mạch toàn thân, nhất là che lại thần thức biển, cái này mới kiên trì bưng lên chén. "Đạo chủ, mời." "Mời." Hai người chạm cốc, Huyền Quyết hơi ngửa đầu, từ ngực giống như uống nước sôi uống một hơi cạn sạch, uống xong còn chép miệng một cái, một mặt dư vị vô tận. Vân Ngai nhìn đến khóe mắt chực nhảy, chỉ có thể ngừng thở, cẩn thận nhấp một miếng. Tiểu dịch nhập khẩu nháy mắt, cũng không có trong tưởng tượng thiêu đốt cảm giác, ngược lại là một cỗ cực kỳ ôn nhuận thuần hậu dòng nước ấm trượt vào trong cổ, lập tức anh. Một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh khí bỗng nhiên nổ tung, phản phất tại trong cơ thể hắn nháy mắt dẫn nổ một tòa linh mạch loại nhỏ. Cơn bạo linh lực dòng lũ điên cuồng cọ rửa hắn kinh mạch, nguyên anh càng là giống như điên cuồng xoay tròn, hấp thu bất tình lình năng lượng thật lớn. Cùng lúc đó, một cô manh liệt cảm giác hôn mê bay thẳng đỉnh đầu. Trước mắt Huyền Quyết tấm kia mặt to bắt đầu xuất hiện bóng chồng, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Không phải, liền một ngụm nhỏ mà thôi a. Hắn cảm giác miệng của mình có chút không bị khống chế, nhìn xem đối diện cười hì hì Huyền Quyết, buột miệng nói ra, "Huyền Quyết đạo hữu, ngươi, đầu ngươi bên trên, hình như có chỉ chim cánh cụt đang kêu vũ." Huyền Quyết sững sờ, sờ lên chính mình trải cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, không những không buồn, ngược lại hưng phấn vô đuổi, "Ha ha, huynh đệ ngươi quả nhiên có thiên phú. Cái này mới một cái liền có thể thấy được thần thức của ta hóa thân. Xem ra rượu này cùng ngươi thật có duyên." Lại đến một ly. Vừa nói vừa cho Vân Ngai rót đầy. Vân Ngai muốn tự tuyệt, nhưng tay lại không nghe sai sử nhận lấy chén, thân thể không tự chủ bặm mèo. Huyền Quyết nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, lấy ra ảnh lưu niệm phù lục một bên nói một bên ghi chép, "Rượu à, huynh đệ đại tài." Một bước này nhất chuyển vòng, không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu vận chuyển. Cái này ôm hạc tư thế, càng là ẩn chứa thái cực âm dương chi diệu. Lần sau thu đồ khảo hạch liền dùng cái này làm ẩn tàng cửa ải. Vân Ngai đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, một bên khoa tay múa chân qua tay, một bên tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cái kia giải thích lúc, phải nhiều hàn huyên một chút. Đám đệ tử kia bắt quái, mới được. Cái gì tam di phu, vượt quá giới hạn. Tam trưởng lão, yêu thú đam mê. Cao a, thực sự là cao. Huyền Quyết bội phục đầu giảm xuống đất, Vân Ngai huynh đệ ngươi không hổ là thiên cơ cấp đi ra, tâm nhãn. A không phải, là trí tuệ chính là nhiều. Đến, lại rót đầy. Uống, uống. Vân Ngai sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, triệt để thả ra, ôm Huyền Quyết bả vai bắt đầu xưng huynh gọi đệ, "Huyền Quyết lão ca, ta nói với ngươi, các ngươi thượng thanh bạ môn, khảo hạch, quá lão, lần sau ta giúp ngươi thiết kế, cam đoan." Vì vậy, tại cái này ở giữa loạn thất bát tao phòng tinh tu bên trong, hai cái tu chân giới nhân vật có mặt mũi, một cái triệt để uống say bắt đầu ăn nói linh tinh kiêm truyền thụ bảng môn tà đạo, một cái khác nghe đến như si như say đồng thời nghiêm túc ghi chép học tập, trang diện một lần mười phần hỗn loạn lại sắp hướng về càng không thể không phương hướng phát triển. Vân Ngai còn sót lại cuối cùng một tia lý trí tại kêu rên, nhưng mãnh liệt đạo cảm giác say để hắn dần dần từ bỏ chống cự. Có lẽ, thỉnh thoảng như thế điên một lần, cũng không tệ. Đây là hắn triệt để say ngã mất đi ý thức phía trước, cái cuối cùng mơ hồ suy nghĩ. Nửa tháng sau, Vân Ngai nằm nghiêng tại trên mặt đất, có chút mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là một đôi trong trắng thấu non hai chân. Nhà giống kem. Nhìn thực phẩm an toàn giấy phép, Vân Ngai ánh mắt di chuyển lên. Một tấm khiến người xem qua khó quên tinh xảo gương mặt, làn da trắng non đến gần như trong suốt. Khuôn mặt là hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, cảm đường cong nhu hòa bên trong mang theo một tia nghiêm nghị nhọn xinh đẹp. Màu lam nhạt dựng thẳng đồng mang theo một ít xa cách. Trên trán lam nhạt như hải tảo sợi tóc ở giữa, một đôi nhỏ nhắn mà sắc bén dao sừng uốn lượn mà ra. Nguyên lai là Giang Văn Tỉnh. Chương 30, người trẻ tuổi ngủ chất lượng chính là tốt, liên tục ngủ nửa tháng. Chương 30, người trẻ tuổi ngủ chất lượng chính là tốt, liên tục ngủ nửa tháng. Giang Văn Tỉnh. Ông. Vân Ngai nào giống như là bị trọng truy đập một cái, một đoạn phá thành mảnh nhỏ, xấu hổ độ phá trần mảnh vỡ ký ức giống như vỡ đê như hồng thủy ầm vang tràn vào. Ông cây cột nhảy cực lạc tinh thổ, đối với Huyền Quyết lớn nói các trưởng lão bắt quái, thậm chí tính toán dạy cái kia chim cánh cụt đạo đồng xem bói. Cuối cùng còn giống như ông Huyền Quyết nhất định muốn cùng hắn thành huynh đệ kết bái. Huyền Quyết thật đúng là cùng hắn thành huynh đệ kết bái. T. Vân Ngai bỗng nhiên hít sâu một hơi, nháy mắt triệt để thanh tỉnh, một cái bật dậy liền nghĩ ngồi xuống, sau đó phanh một tiếng, đầu rắn chắc đụng phải bên cạnh cái kia bị nổ đen đan lô, trước mắt sao vàng bay loạn, lại ngã ngồi trở về. Hắn che lấy cái trán, đau đến nghe răng trợn mắt, xã tử ký ức so trên đầu bao càng làm cho hắn ngạt thở. Giang Vãn Tình nguyên bản bình tĩnh không lay động lam nhạt dựng thẳng đồng có chút đông lúc đích, tựa hồ nghĩ đưa tay, nhưng lại khắc chế thu về, chỉ là có chút túi người, thanh lanh âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, "Sư thúc, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi đã ngủ mê trọn vẹn nửa tháng có dư." Vân Ngai khó khăn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, "Nửa tháng?" Vân Ngai cảm thấy đau đầu một lúc, toàn thân xương đều giống như bị người chia rẽ phía sau lại lần nữa chắp và đứng lên đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Thoáng tỉnh táo lại, Vân Ngai đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn trừng to mắt nhìn trước mắt Giang Vãn Tình, đầy mặt nghi ngờ hỏi, "Chờ một chút, ngươi làm sao sẽ gọi ta sư thúc? Ta uống say về sau có vẻ như cũng không có đi ăn máng khác gia nhập Thượng Thanh Đạo môn à?" Phải biết, hắn Vân Ngai bất quá là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà trước mắt cái này Giang Vãn Tình có thể là hóa thần kỳ khí vận chi nữ. Dựa theo lẽ thường đến nói, hẳn là hắn xưng hô đối phương là tiền bối mới đúng a, mặc dù cái kia cũng không có khả năng, dù sao hắn là thiền cơ các tại thế hành động, dựa theo bối phận mà tính thuộc về trưởng lão tầng kia. Đối mặt Vân Ngai nghi vấn, Giang Vãn Tình vội vàng giải thích nói, "Sư thúc có chỗ không biết, sư tôn trước khi đi đặc biệt dặn dò qua ta, nói Thiên Linh Tử chính là hắn kết bái huynh đệ, để ta nhất thiết phải đem ngài coi như trưởng bối mà đối đãi, sư tôn huynh đệ dĩ nhiên chính là sư thúc." "Được thôi, nghe nói đạo môn rất coi trọng bối phận, Giang Vãn Tình mặc dù vừa vặn gia nhập Thượng Thanh Đạo môn, nhưng phía trước sinh hoạt tại Ngọc Thanh Đạo môn, để nàng thay đổi xưng hô đoán chừng có chút khó." Vân Ngai sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Huyền Quyết đâu? Cái kia hỗn đản bây giờ ở nơi nào?" Giang Vãn Tình trầm mặc một chút, tựa hồ tại đắn đo dùng từ, sau đó mới nhẹ giọng trả lời, "Sư phụ hắn ba ngày trước nói muốn đi Tây Hải bắt mấy cái cua pha lê đến cho tiền bối tỉnh rượu, đến nay chưa về.
Vân Ngai,
đi Tây Hải bắt con cua, cái này mượn cớ còn có thể lại qua loa một chút sao? Cái kia hôn đảng tuyệt đối là sợ chính mình tỉnh lại cùng hắn tính sổ sách, trước thời hạn chạy trốn. Hắn cố gắng bình phục một cái muốn giết người tâm tình, hít sâu một hơi, tính toán tại Thiên Cơ Các hành tẩu cùng Xa Tử Hán Tử say ở giữa tìm về một điểm cân bằng. Lại nói hắn cũng đánh không lại Huyền Quyết. Vân Ngai vuốt vuốt mi tâm, không chỉ là vật lý trên ý nghĩa đau đầu, còn có tâm lý trên ý nghĩa. Huyền Quyết kết bái huynh đệ, cái này bối phận quả thực là vô căn cứ nện xuống đến một toàn núi lớn. Hắn khó khăn tính toán tiêu hóa cái này tin tức, nhất là đối một vị tu vi cao hơn chính mình, niên kỷ cũng lớn hơn mình hóa thần kỳ khí vận chi nữ gọi mình sư thúc. Cảm giác này quá quỷ dị. Giang cô nương Vân Ngai tính toán dễ dụ một cái, âm thanh khô khốc, Huyền Quyết đạo chủ làm việc. Không câu nệ tiểu tiết, cái này kết bái sự tình không thể coi là thật, người ta hay là ngang hàng luận giao là đủ. Vân Ngai cũng không muốn mỗi ngày bị một cái niên kỷ so hắn lớn hóa thần kỳ nữ tử kêu sư thúc. Giang Vãn Tình lại lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc thậm chí mang theo điểm bướng mình, sư tôn chi mệnh, không dám làm trái. Lễ không thể bỏ. Nàng cặp kia màu lam nhạt dựng thẳng đồng bên trong không có chút nào ý đùa giỡn, phản phất tuân thủ nghiêm ngặt bối phận là khắc vào nàng trong xương chuẩn tắc. Vân Ngai, tính toán, làm ta không nói. Sư thúc liền sư thúc à, mặc dù đem hắn kêu giả, nhưng cũng không có quan hệ, ai kêu hắn Vân Ngai ra mặt dày đây. Cái kia, Giang sư điệt, ta mê man cái này nửa tháng, quả thật không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Vân Ngai trong đôi mắt mang theo cuối cùng một tia may mắn. Thành huynh đệ kết bái coi như xong, tuyệt đối đừng lại có càng kỳ quái hơn. Giang Vãn Tình ánh mắt mấy không thể kiểm tra phiêu hốt một cái trước mắt, ngựa khí vẫn như cũ ổn định không gợn sóng, hồi sư thúc cũng không có đặc biệt sự tình. Ngài chỉ là uống say, một mực ngủ say. Nhưng nàng càng là như vậy chấn định khẳng định, Vân Ngai trong lòng cái kia dự cảm không tốt liền càng mãnh liệt. Cô nương này khẳng định che giấu cái gì? Không phải là đối diện phía trước vị này tiên mệnh chi nữ làm chuyện kỳ quái gì đi? Chăm chăm, Vân Ngai con mắt chăm chú khóa chặt tại Giang Vãn Tình tâm kia có chút thanh lãnh trên khuôn mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng cái kia nhìn như bình tĩnh bên ngoài, nhìn trộm đến nội tâm của nàng chỗ sâu ẩn tàng bí mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Ngai cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Vãn Tình, mà Giang Vãn Tình tựa hồ cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, trên gương mặt dần dần nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Cuối cùng, Giang Vãn Tình giống như là có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng quay đầu sang một bên bàn, đưa ánh mắt về phía bên kia, tựa hồ muốn tránh đi Vân Ngai cái kia nóng bỏng ánh mắt. Chương 31, lão đệ, ta trở về. Chương 31, lão đệ, ta trở về. Bịch. Một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Phòng tĩnh tu cái kia vốn là lung lay sắp đổ cửa bị người một chân đá văng, kèm theo một cỗ nồng đậm biển mùi tanh cùng thế nào ồn ào, Huyền Quyết đạo chủ giống như gió lốc cuốn vào. Vân Ngai lão đệ, ca ca ta trở về nha. Mau nhìn, Tây Hải đặc cung cua pha lê, nhảy nhót tư mừng, cái lớn màu mỡ. Tối nay hai anh em ta nhất định phải tái chiến 300 hiệp, ta liền xuống thịt rượu đều chuẩn bị tốt. Chỉ thấy Huyền Quyết một tay nhấc lưới đánh cá, bên trong dương nhanh múa vớt con cua vang lên kẹt kẹt, một cái tay khác thế mà. Xét theo một vò bùn phong càng thêm cổ phác, vò rượu bên trên còn mơ hồ có lôi văn lập loè lớn vỏ, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, vạn năm khó chịu đổ tượng. Vân Ngai nhìn thấy hũ kia rượu nháy mắt, mặt đều xanh biết. Thiên nhiên muộn đảo lư liền để hắn ngủ nửa tháng cộng thêm xã hội tính tử vong, cái này vạn năm khó chịu đổ giống tính toán trực tiếp đem hắn đưa đi sao? Huyền Quyết hoàn toàn không có chú ý tới Vân Ngai cái kia muốn giết người ánh mắt, hoặc là nói chú ý tới nhưng căn bản không quan tâm. Hắn hưng phấn đem con cua ném xuống đất, ôm hũ kia vạn năm khó chịu đổ tượng liền góp đến Vân Ngai trước mặt, nháy mắt ra hiệu, huynh đệ, ngươi là không biết, vì làm đến cái này vò đồ tốt, ca ca ta có thể là cùng Tây Hải đầu kia lão giao long đánh một trận, bất quá giá trị, quá đáng giá. Rượu này kinh đạo, nghe nói miệng vừa hạ xuống có thể thấy được khai thiên tịch địa, hai cái đi xuống có thể cùng ma tổ bật tay, hai ta hôm nay nhất định phải thử xem. Nói xong hắn liền muốn đi đập bùn phong. Chờ một chút. Vân Ngai dọa đến hồn phi phách tán, cũng không lo được đau đầu cùng bối phận, đột nhiên nhào tới gắt gao ôm lấy hũ kia rượu, âm thanh cũng thay đổi điệu, Huyền Quyết. Huyền Quyết đạo chủ. Thân ca. Không được. Không được a. Cái này lại muốn uống hết, lần sau tỉnh lại sợ rằng liền không phải là tại phòng tĩnh tu, mà là tại cái nào thánh nữ tiên nữ khuê phòng, không đúng, là tại phòng giam mới đúng. Huyền Quyết bị hắn bổ nhào về phía trước, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, dùng sức vỗ Vân Ngai sau lưng, kém chút đem Vân Ngai đập vào vỏ rượu bên trong, ha ha ha, huynh đệ đừng sợ. Tiểu kinh càng lớn, duyên phận càng sâu. Ngươi nhìn hai ta lần trước uống xong, chẳng phải thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ sao? Lần này uống xong, nói không chừng có thể trực tiếp tại chỗ phi thăng. Vân Ngai nội tâm điên cuồng gào thét, ai muốn cùng ngươi loại này duyên phận a? Ta chỉ muốn an an ổn ổn sống kiếm ta cổ động giá trị. Hắn gắt gao ôm vào rượu, đánh chết không buông tay, cơ hồ là kêu lên nói, ca, thân ca, ta sai rồi, ta thật không được, lại uống liền muốn xảy ra nhân mạng, ngài tha cho ta đi. Huyền Quyết nhìn xem hắn cái này hình dạng, cuối cùng hơi thu liễm điểm hưng phấn sức lực, gãi đầu một cái, thật không được, cái này mới cái nào đến đâu a? Ai? Các ngươi thiên cơ các thân thể chính là yếu. Hắn tiếc nuối chép miệng một cái, nhưng vẫn là đem rượu vỏ buông xuống. Vân Ngai thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, Huyền Quyết mới tốt giống mới vừa nhìn thấy bên cạnh yên tĩnh đứng Giang Vãn Tình, ánh mắt sáng lên, nhà. Đỗ Nhi ngoan cũng tại, vừa vặn, đi, đem cái này của hấp, lại xào hai cái thức nhắm, ta cùng ngươi Vân Ngai sư thúc hôm nay đơn giản uống chút. Ách, uống trà. Uống trà được đi. Hắn một câu cuối cùng là nhìn xem mặt xám như cho Vân Ngai bổ sung. Giang Vãn Tình nhìn một chút trên mặt đất bò loạn con cua, lại nhìn một chút ôm bình rượu run lẩy bẩy Vân Ngai sư thúc, cuối cùng nhìn hướng chính mình cái kia tràn đầy phấn khởi hoàn toàn không có cảm thấy có bất kỳ không đúng sư tôn. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó phi thường nghiêm túc, mang theo một tia tỉnh giáo ý vị mở miệng hỏi, "Sư tôn, là cần hấp hay là giống sư thuốc lần trước uống say phía sau dạy như thế, dùng chân hỏa nướng đến 3 phần quen, ta lấy lôi kích mục cho tàn cùng xương sớm điều phối nước tương." Vân Ngai, "Huyền quyết." Vân Ngai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Văn Tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, "Ta còn dạy qua cái này?" Huyền quyết bỗng dưng vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng a, ta làm sao quên cái này gốc dạng?" Vân Ngai huynh đệ ngươi độc nhất vô nhị bí phương, nướng ăn, nhất định phải nướng ăn. Vãn Tỉnh, liền theo ngươi sư thúc dạy xử lý, nhanh đi. Vân Ngai nhìn xem Giang Vãn Tỉnh lĩnh mệnh mà đi đồng thời tựa hồ mơ hồ bước nhanh hơn bóng lưng, lại nhìn về phía Ma Quyền sát trưởng, chuẩn bị nhóm lửa huyền quyết. Hắn ôm vỏ rượu không, chậm rãi, tuyệt vọng ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Hắn hiện tại không những đau đầu, toàn thân xương đau, tâm càng đau. Cái này thượng thanh đạo môn, là triệt để không thể ở nữa. Chạy, nhất định phải chạy, lập tức, lập tức. Nơi này quá đáng sợ. Nếu không được tìm một cơ hội mở ra bình phàm khí chất lại trà trộn vào tới. Đúng rồi, nói. Đại ca, Huyền Không Tử trưởng lão đâu? Hướng tới Huyền Quyết dưới dâm uy, Vân Ngai bất đắc dĩ kêu đại ca. Người cái kia người hộ đạo đang cùng chúng ta Thái Thượng trưởng lão ôn chuyện đây. Nửa tháng còn tại ôn chuyện. Ôn chuyện. Huyền Quyết một bên hưng thú bừng bừng xoa xoa tay chuẩn bị nhóm lửa, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngữ khí tùy ý giống đang nói hôm nay khí trời tốt, đúng à, ôn chuyện. Huyền Không Tử lão đệ cùng nhà ta Thái Thượng trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cùng nhau du lịch qua, giao tình không ít nhà. Cái này gặp mặt không được thật tốt hàn huyên một chút chuyện cũ, luận bàn một chút đạo pháp, lại đánh cờ mây bán, bình luận một cái trà mới, trao đổi một chút nuôi hạt tâm đắc. Hắn xuề ra ngón tay đếm đếm, cuối cùng vung tay lên, nửa tháng. Cái này mới cái nào đến đâu, theo hai người bọn họ tính tình, không có 3 năm 5 năm đoán chừng đều trò chuyện không xong. Vân Ngai nghe đến trước mắt lại là tối sầm. 3 năm 5 năm. Chắc không được Huyền Quyết hôn đả này dám như thế trắng trợn rót hắn rượu, hô hắn thành huynh đệ kết bái. Nguyên lai đã sớm đem núi dựa lớn nhất của hắn cho đẩy ra, hay là dùng loại này hắn hoàn toàn không cách nào phản bác hữu hảo giao lưu danh nghĩa. Cái này căn bản là dự mưu đã lâu, gây ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ. Vân Ngai cảm giác mình tựa như cái kia bị ném xuống đất, giờ phút này đang cố gắng dùng móng vuốt câu hắn góc áo con cua mở dạng, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 32, cực hàn bắc cảnh, Huyền Minh Châu. Chương 32, cực hàn bắc cảnh, Huyền Minh Châu. Huyền Quyết trên thực tế tại hù Vân Ngai, Vân Ngai mới vừa vặn tỉnh lại không đến 2 ngày, Huyền Công Tử liền lập tức tìm tới hắn, thúc giục hắn mau mau rời đi thượng thanh đạo môn. Vân Ngai hơi chút thử nghiệm, muốn liên lạc một chút Lý Nguyệt Giao, nhưng mà khiến người tiếc nuối là Lý Nguyệt Giao vẫn như cũ không có chút nào đáp lại, phản phất biến mất không còn chút tung tích đồng dạng, để người không nghĩ ra, hoàn toàn không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn thời gian khoảng cách thật dài cỡ lớn kịch bản, chỉ tiếc bởi vì thăm hỏi Ngọc Thanh Đạo môn cái này cắm xuống khúc để Vân Ngai bỏ qua, cái này cần bao nhiêu cổ động giá trị a? Thảo Vân Ngai đối Ngọc Thanh Đạo môn chán ghét trình độ duy trì liên tục tăng lên bên trong. Tình huống trước mắt chính là, Vân Ngai đối Lý Nguyệt tình huống hoàn toàn không biết gì cả, mà Giang Vãn Tỉnh cũng vừa mới qua một lần kịch bản, gần đây đại khái sẽ không có mới kịch bản. Cho dù có, Giang Vãn Tỉnh cũng bị khí vận địa đồ lên giám sát, không sợ bỏ qua. Đến mức Huyền Quyết dạng này hợp đạo đại tu, sợ rằng không biết muốn qua một số năm mới có một lần kịch bản. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Vân Ngai cuối cùng quyết định rời đi Thượng Thanh Đạo môn. Hắn kế hoạch muốn đem Thương Huyền giới 13 châu toàn bộ điểm sáng, ít nhất trước điểm sáng trong đó 12 châu. Đến mức Minh Nguyên châu, cũng chính là đời trước thiên linh tử chết chi địa, có thể tạm thời để qua một bên, xem tình huống cụ thể rồi quyết định có hay không điểm sáng. Đáng nhắc tới chính là, Thượng Thanh Đạo môn cũng tương tự vận doanh vượt châu truyền thống trận, nó truyền thống châu cần đến là cực hàn bắc cảnh Huyền Minh châu. Nhĩ đệ, Huyền Quyết tiếng như hùng trung, một bàn tay đập vào Vân Nhai trên bả vai, lực đạo to đến để Vân Nhai kém chút một cái lảo đảo ngã vào trong truyền tống trận. Hắn một cái tay khác còn xách theo cái kia để Vân Nhai gặp ác mộng vạn năm khó chịu đổ tựa bình rượu, trên mặt viết đầy hai anh em tốt không muốn cùng với không uống xong đừng nghĩ đi chấp nghiệm. Đại ca, Vân Nhai cố nén bả vai tê dại cùng lập tức khởi động truyền tống trận xúc động, trên mặt gạt ra một cái vô cùng chân thành lại cầu sinh dục vọng cực mạnh nụ cười, tại thế hành tẩu trách nhiệm, thực sự là không đi không được à, tiểu đệ ta cái này trong lòng cũng là vạn phần không muốn. Trong lòng của hắn nghĩ như là, mau thả ta đi. Ai là ngươi nhị đệ? Cái này tình nghĩa huynh đệ tất cả đều là cuốn tác dụng dưới trọng đại sai lầm. Huyền Quyết hoàn toàn không có tiếp thu đến Vân Nhai nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, ngược lại bị câu này vạn phần không muốn nói đến viền mắt từng đỏ. Huyền Quyết dùng sức lại đập Vân Nhai hai lần. Hảo huynh đệ, ca ca ta đều hiểu, làm thượng thanh đạo môn đạo chủ, có rất nhiều chuyện cũng không phải do ta. Ngươi yên tâm đi, chờ hết bận, tùy thời trở về. Đại ca chỗ này rượu ngon thức ăn ngon. Ách, còn có ngươi ngoan sư đệ nữ, tùy thời chờ ngươi. Nói xong, hắn còn lung lay trong tay vào rượu. Đùn phong khe hở bên trong xuất ra từng kia mùi rượu để Vân Ngai tê cả da đầu. Vân Ngai gượng cười, bất động thanh sắc về sau rời nửa bước, cách cái kia vỏ rượu xa một chút, nhất định nhất định. Đại ca yên tâm, chờ tiểu đệ xử lý xong việc vặt, nhất định trở về quấy rầy. Mới là lạ, trừ phi có kịch bản, nếu không đời này cũng sẽ không trở lại. Ánh mắt của hắn vội vàng liếc về phía bên cạnh duy trì truyền tống trận vận chuyển đệ tử, dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu, nhanh khởi động. Nhanh. Đệ tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ không nhìn thấy. Vân Ngai nụ cười trên mặt sáng lạ, dưới chân nhưng lại không để lại dấu vết về sau rời nửa phần. Huyền Quyết tựa hồ cuối cùng cảm nhận được hắn cái kia sắp tràn ra tơi ý muốn rời đi, trên mặt cái kia khoa trương không muốn thu liễm chút, ngược lại hóa thành một loại ân, càng giống là tiếp nối không thể lại rót ngươi một lần biểu lộ. Hắn vung tay lên, cuối cùng đối bên cạnh đệ tử nhẹ gật đầu. Xung quanh đệ tử như được đại xá, lập tức bấm pháp quyết. Truyền thống trận nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, mãnh liệt không gian chi lực bắt đầu vặn vẹo xung quanh cảnh tượng. Huynh đệ, bảo trọng. Nhớ tới, Huyền quyết âm thanh tại không gian ba động bên trong thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ, nhưng Vân Nhai lờ mờ nhìn thấy hắn lại cử đi nâng cái kia đáng chết bình rượu. Vân Nhai triệt để yên lòng, trên mặt cuối cùng điểm này giả cười cũng đã biến mất, chỉ còn lại chạy thoát vui mừng. Hắn hướng về Huyền quyết phương hướng tùy ý xua tay, thân hình cấp tốc bị bạch quang nuốt hết. Bá, trời đất quay cuồng, không gian thay đổi. Ngắn ngủi mất trọng lượng cùng xé rách cảm giác sau đó, quanh mình cuồng bạo linh khí chạy bình ổn lại, thay vào đó là một cỗ lạnh lẽo thấu xương cùng lạnh thấu xương tiếng gió. Vân Nhai lung lay thoáng mê mùi đầu, định thần nhìn lại. Trước mắt không còn là thượng thanh đạo môn cái kia tiên khí lượn lờ quảng trường, mà là một mảnh vô biên vô tận băng nguyên. Mông mông bụi bụi dưới bầu trời tuyết lông lống, cuồng phong cuốn vụn băng đánh vào hộ thể linh quang bên trên, phát ra đôm nốt nhỏ bé tiếng vang. Cực Hàn Bắc Cảnh, Huyền Minh Châu. Cái này châu lấy Bắc Minh Hàn Cung cầm đầu. Bắc Minh Hàn Cung cắm rễ ở Cực Hàn Bắc Cảnh chỗ sâu cổ lão tông môn, truyền thừa chí âm chí hàn Huyền Minh chân kinh. Mà còn Bắc Minh Hàn Cung là chỉ lấy nữ tính tu sĩ tông môn, bao nhiêu nam tu khao khát cầm xuống Bắc Minh Hàn Cung cao cao tại thượng tiên tử. Nhưng bởi vì Huyền Minh chân kinh nguyên nhân, Bắc Minh Hàn Cung đệ tử phần lớn tính tình thanh lãnh cao ngạo. Thiên Cơ các đệ tử tại bên ngoài được xưng là Lao Thần Côn, cùng Thiên Cơ các giống nhau, Bắc Minh Hàn Cung đạo đệ tử tại bên ngoài được xưng là Băng Cục. Mặc dù tính tình thanh lãnh cao ngạo, nhưng cũng không phải là vô tình đạo cũng cùng vô địch lộ loại này phương thức tu luyện một dạng, sớm tại viễn cổ thời đại liền đã tuyệt tích. Đơn giản đến nói chính là Bắc Minh Hàn Cung Băng Cục mặc dù càng khó che nóng, nhưng cũng không phải là che không nóng. Cuối cùng, đi ra, Vân Nhai thật dài, hoàn toàn thở dài một hơi. Cảm giác liền hút vào phổi băng lãnh không khí đều mang tự do hương vị. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng chỉ có một cái cổ phát truyền tống trận đài, nơi nào còn có Huyền Quyết cùng thượng thanh đạo môn cái bóng. Rất tốt, vô cùng hoàn mỹ. Hắn hoạt động một chút bị Huyền Quyết đập đến còn có chút tê dại bả vai, nội thị kiểm tra tự thân trạng thái. Nguyên Anh viên mãn tu vi vô cùng vững chắc, lúc nào cũng có thể độ lôi kiếp, tấn cấp hóa thần. Trận này chính là Bắc Minh Hàn Cung chỗ vận hành, xung quanh trừ mấy cái Bắc Minh Hàn Cung đệ tử bên ngoài, chỉ có một đám thương nhân cùng băng linh căn tu sĩ lui tới. So với bình thường mà khác vận doanh vượt châu truyền tống thành thị dân cư ít hơn rất nhiều. Chương 33, Bắc Minh Hàn Cung chương 33, Bắc Minh Hàn Cung Vân Nhai đứng tại truyền tống trận xuất khẩu, lạnh thấu xương gió lạnh cuốn băng tinh đập vào mặt, cỗ này sâu tận xương thủy hàn ý vẫn như cũ có thể thấy rõ. Bất quá tinh linh vũ quang bảo truyền đến một trận ấm áp về sau, Vân Nhai liền không còn có cảm nhận được rét lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tòa này ở vào Huyền Minh Châu truyền tống quảng trường quy mô thua xa tại mặt khác đại châu, người ở thưa thớt, lui tới tu sĩ đều là bọc lấy thật dày câu da, cảnh tượng vội vàng, ít có trò chuyện. Toàn bộ quảng trường tràn ngập một loại cùng rét căm căm hoàn cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thanh lãnh tịch liêu. Mấy tên mặc băng lam cung trang, dáng người hiểu điệu lại mặt che xương lạnh nữ tử chính cẩn thận giữ gìn trận pháp vận chuyển. Các nàng khí tức băng hàn, ánh mắt lạnh nhạt, đảo qua Vân Nhai lúc giống như đối đãi một kiện không có sự sống đồ vật, không thể nghi ngờ chính là Bắc Minh Hàn Cung đệ tử. Cái kia nghe tiếng tại bên ngoài băng cục. Quả nhiên băng điêu ngọc mài, danh bất hư truyền. Vân Nhai cảm thấy thầm nghĩ, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉnh ngay ngắn áo bào, chậm rãi đi ra trận pháp phạm vi, trong lòng đã sáng tỏ. Bắc Minh Hàn Cung cấm chỉ nam tu đi vào môn quy, ngược lại là tiết kiệm hắn một cọc phiền phức. Thân là thiên cơ các hành tẩu, theo cấp bậc lễ nghĩa lẹ ra thăm hỏi nơi đây chủ sự tông môn, nhưng đã có cái này quy củ, cũng là miễn đi hắn một phen miệng lưỡi cùng chắc trở, vừa vặn vui vẻ thanh nhàn. Chỉ trách Ngọc Thanh đạo môn cùng Huyền Quyết, hai lần thăm hỏi đều không thế nào lý tưởng, làm Vân Nhai hiện tại không một chút nào muốn bái phòng đại thế lực. Cũng không biết Tam Thanh đạo môn lão đại, Thái Thanh đạo môn có phải hay không cũng là kỳ hoa. Vân Nhai ánh mắt lướt qua những cái kia thần sắc băng lãnh Bắc Minh Hàn Cung đệ tử, vô ý tiến lên tự chốt nhục nhã. Ngược lại hướng đi dọc theo quảng trường một cái bán ra thú cùng liệt tiểu quầy hàng. Chủ quán là cái che phủ chặt chẽ, gò má đông đến đỏ bừng chúc cơ kỳ lao tu sĩ. Đạo hữu mời. Vân Nhai lộ ra quen coi ôn hòa nụ cười, đưa tới một khối nhỏ linh thạch, mới đến, muốn nghe được một cái Huyền Minh Châu tình huống cụ thể. Lao tu sĩ nhìn thấy linh thạch, con mắt hơi sáng, nhiệt tình chỉ phương hướng, lại nói rông dài chút Huyền Minh Châu thưởng thức, tiền bối ngươi tốt, nơi đây tên là Nam Tuyết Thành, chính là Bắc Minh Hàn Cung vận doanh thành thị một trong, ở vào Huyền Minh Châu nhất phía nam. Bắc Minh Hàn Cung ở vào Huyền Minh Châu trung bộ, không nhỏ khoảng cách, chú ý càng đi bắc đi nhiệt độ không khí càng thấp, ở chỗ này chúng ta đám này trúc cơ kỳ còn có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Trung bộ trừ phi tu luyện đặc thù công pháp hoặc là nắm giữ thể chất đặc thù, không phải vậy đến kim đan kỳ đại tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tiến về. Truyền thuyết nhất bắc bộ cực hàn cảnh giới liền hợp đạo tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến về. Vân Ngai lại hỏi phụ cận có những thế lực kia, lại có những cái kia bí cảnh. Lao tu sĩ chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, biết rõ có hạn, xem ra hay là chỉ có tìm tới thiên cơ các vận doanh cửa hàng, tìm bản xứ thiên cơ các chấp sự hỏi một chút. Thiên cơ các chủ doanh tình báo, cho nên hơi lớn một chút thành thị bên trong đều có thiên cơ các vận doanh cửa hàng. Tựa như đan đỉnh tiên tông vận doanh hiệu thuốc một dạng, hơi lớn một chút thành thị bên trong đều có. Đương nhiên Minh Nguyên Châu ngoại trừ. Vân Ngai cảm ơn, đang muốn rời đi, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo thanh lánh như băng suối đánh ngọc âm thanh, không mang mảy may cảm xúc, các hạ có thể là thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử đạo hữu. Vân Ngai bước chân dừng lại, trong lòng hơi ngạc nhiên, quay người nhìn. Chỉ thấy một tên Bắc Minh Hàn Cung đệ tử chẳng biết lúc nào đã đi tới chỗ gần, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Nàng dung mạo cực đẹp, lại như băng phong tuyết liên, khiến người khó mà sinh ra lòng thân cận, quanh thân tản ra so đệ tử còn lại càng ngưng luyện hàn ý, tu vi không ngờ đến hóa thần kỳ. Chính là bần đạo, Thiên Cơ Các Vân Ngai. Vân Ngai chắp tay hành lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, gặp qua tiên tử. Không biết tiên tử có gì chỉ giáo. Cái kia nữ tu khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, ta chính là Bắc Minh Hàn cung chấp sự, Lãnh Nguyệt. Theo cung quy, nam tu không được vào sân môn. Nhưng Thiên Cơ Các cùng ta cung thường có cũ nghị, các hạ đã đến Huyền Minh Châu, nếu có chuyện quan trọng, có thể bằng Thiên Cơ Các lệnh bài, tại Thính Tuyết lâu lưu lại tin tức, tự có ngoại môn đệ tử thay thông báo. Lời của nàng trật tự rõ ràng, lại giống như là ở lương tụng điều, không có chút nào ấm áp. Vân Ngai bừng tỉnh, nguyên lai còn có bực này quá trình, quả nhiên đại tông môn ở giữa luôn có chút ngoài định mức thông đạo. Hắn khẽ mỉm cười, đa tạ Lãnh Nguyệt tiên tử báo cho. Vân đạo lần này chính là du lịch đi qua, cũng không có đặc biệt công vụ cần quấy rầy quý cung. Quý cung quý củ, Vân đạo tự nhiên tuân thủ. Lãnh Nguyệt nghe vậy, lại lần nữa khẽ gật đầu, màu lam nhạt đôi mắt bên trong vẫn như cũ không có một gợn sóng, như vậy rất tốt. Nói xong, lại không cần phải nhiều lời nữa một câu, quay người liền đi, màu băng lam váy vạch qua băng lánh mặt đá, không có một tia tiếng vang, rất nhanh liền trở về chỗ cũ, tiếp tục giám sát trận pháp vận chuyển, phảng phất vừa rồi chưa hề rời đi. Vân Ngai nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, sờ lên cái mũi. Cái này Bắc Minh Hàn cung tác phong, quả nhiên giống như tin đồn, lạnh đến thấu xương, dứt khoát đến không chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tiết kiệm nghi thức xã giao khách sáo, chính hợp hắn Y Vân Ngai không còn lưu lại, quay người đi ra khỏi cái này thanh lãnh truyền tống quảng trường, chuẩn bị tiến về tìm kiếm Thiên Cơ Các vận doanh cửa hàng. Vân Ngai rời đi về sau, Bắc Minh Hàn cung chấp sự Lãnh Nguyệt ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Vân Ngai rời đi phương hướng, thánh nữ vừa vặn lựa chọn xuất thế, Thiên Cơ Các hành tẩu liền tìm tới cửa, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì.